Chương 1510, liên quân vào kinh. Chương 1510, liên quân vào kinh. Hoàng Phổ Vân vừa mới bước vào Quân Châu địa giới, thành quách ở giữa đã tràn ngập túc sát chi khí. Trong tên huyền y đệ tử như bóng với hình, hắn lúc này tại Châu Nha võ đài lập xuống lệnh kỳ, điểm ra 50 danh kiếm lông mày tinh mục đệ tử, sắp xếp đông tây nam bắc bốn quân, lấy huyền giáp nắm trận bàn, chuyên ti nhận ra địch quân trận pháp sơ hở. Lần này đi lúc này lấy quân trận bị cốt, lấy trận bàn bị lưỡi đao, gặp trận phá trận. Lời còn chưa dứt, nhóm này đệ tử đã hóa thành năm đạo thanh hồng không có vào quân doanh. Còn lại 50 người thì bị dẫn đến Châu Nha hậu viện, nơi đó sớm đã bố trí xong 12 cây khắc đầy phủ văn bạch ngọc trụ. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay linh lực khẽ nhúc đích, cán đông nhiên sáng lên, các ngươi thủ này tụ linh trận, lấy tinh huyết làm dẫn, ngày đêm không dứt chuyển vận linh lực, hộ ta Quân Châu thành phòng. Các đệ tử nghe tiếng khoanh chân ngồi tại trụ dưới, hai tay kết ấn dẫn động thiên địa linh khí, trong khoảnh khắc, cán phủ văn lưu chuyển, một đạo màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng chậm rãi dâng lên, đem trọn tòa Quân Châu thành bao phủ trong đó. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở trên đài xem sao, nhìn qua trong quân đệ tử đang cùng lão binh thôi diễn phá trận chi pháp, lại gặp sau viện linh khí như thủy triều phun trào, lạnh lùng trên mặt rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Quân Châu thành hộ trận cùng phá trận hai cánh, đến tận đây mới tính chân chính mở ra. Gió bắc vòng quanh tuyết bọn, tại trường thành cửa ải phong hỏa đài hạ đánh lấy xoáy. Ba cái đẩy xe cút kít tiểu thương rụt cổ lại xuyên qua cầu treo, vết bánh xe bên trong khảm lửa hòa tan vụ băng, che kín vải dầu hàng dương theo bánh xe gỗ kẹt kẹt rung động. Thủ quan thú binh thở ra khói trắng kiểm tra thông quan văn điệp, da dê áo và táo đảo qua cọc buộc ngựa lúc, đế giày thiết trưởng cùng đá xanh va chạm ra giòn vang, cả kinh buộc ở bên cạnh ngựa cái phỉ mũi ra một hơi. Đều là chút quan ngoại gia. Lão binh híp mắt đánh giá phía trước nhất cái kia tiểu thương. Đối phương cuốn quýt gật đầu, lộ ra đóng băng nước vỡ bờ môi, đúng đúng, cho kinh thành tơ lụa trang tặng hàng. Hắn ống tay áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông dưới, một nửa cánh tay bên trên có đạo nguyệt nha hình vết thương cũ, kia là lâu dài nắm cương mới có là ấn. Cầu treo chậm rãi buông xuống lúc, bọc lấy pha áo đông các lưu dân cất cóng đến phát cứng rắn bánh nếp, rụt cổ lại từ thú binh bên người cọ qua. Cuối cùng cái kia có thùng dụng cụ thợ giày, đồng thao phương pháp tu từ tại vẻ lo lắng hạ hiện ra lênh quang, trải qua lầu quan sát lúc, khóe mắt liếc qua tinh chuẩn đảo qua lộ châu mai bên trên khối thứ ba bung lòng thành gạch. Đây là bọn hắn ước định ám hiệu, đại biểu phía tây trạm gác ngầm đã bị thanh trừ. Ánh chiều tà le lói lúc, cái cuối cùng chọn đồ ăn gánh biến mất ở cửa thành động trong bóng tối. Dò trúc tầng dưới chót, dùng vải dầu che kín dao ba cạnh chính theo bộ pháp run rẩy. Ngoài 30 dặm trong miếu hoang, 27 đang dùng tuyết lao bội đao, trong vỏ đao bên cạnh, Chu Sa vẽ đầu sói đồ đằng đang nhảy vọt tuổi lửa hạ chớp tắt, giống một đám ẩn nút tuyết lang chờ đợi lấy kinh thành phương hướng truyền đến kia âm thanh kể lệ. Ba canh cái mõ âm thanh vừa gõ qua cuối cùng một vang, kinh thành bao phủ tại màu mực màn trời hạ. Một nhóm huyền giáp kỵ sĩ vòng quanh tái ngoại hàn khí, lặng yên không một tiếng động chui vào trạm nguyên cửa, họ xét bọc lấy vải dày, tại bàn đá xanh trên đường chỉ để lại rất nhỏ chầm đủ. Bọn hắn không vào doanh trại, trực tiếp mặc đường phố qua ngõ hẻm, cuối cùng biến mất tại cấm quân thống lĩnh nha môn nặng nề sơn son sau đại môn. Tin tức giống đã mọc cánh, sau nửa canh giờ liền bay vào hoàng đế Cơ Tử Vân trong ngự thư phòng, vàng sáng dưới ánh đến, tỏa ra Cơ Tử Vân hơi có vẻ mỏi mệt gương mặt. Đương hầu cận hạ giọng báo ra thiết kỵ đã tới, ngay tại nha nội chờ lệnh lúc, tuổi trẻ đế vương đông nhiên gác lại bút, trong mắt trong nháy mắt bắn ra đốt người ánh sáng. Hắn bước nhanh đi tới trước cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở nhìn về phía nặng nề bầu trời đêm, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Cơ Tử Vân đứng chắp tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ba tháng trước ngầm phái mật sứ điều binh quyết đoán, giờ phút này rốt cục bám rễ sinh trồi. Chi này từ tái ngoại lặng lẽ rút về huyền giáp tinh kỵ, là hắn bày ra ám kỷ, cũng là phá cục mấu chốt. Lòng bàn tay thấm ra mỏng mồ hôi bị hắn lặng lẽ lau tại lòng văn và áo, ngoài điện gió tựa hồ cũng mang theo tái ngoại lạnh thấu xương, gợi lên lấy trong lòng hắn quần quận sóng nhiệt. Kinh thành trong lúc nhất thời ngựa cùng người xa lạ đều nhiều hơn, quân châu trinh sát phát hiện dị thường. Bọn hắn cho rằng vào kinh các đầu yếu đạo đều bị chắn đến xích sao, làm sao lại đột nhiên nhiều người như vậy? Hắn bắt đầu bốn phía ngầm tra được tới. Bóng đêm như mực, cấm quân đại doanh góc tây bắc kho lúa sau ngõ hẻm, hơn mấy trăm tên huyền giáp kỵ binh chính mượn lương xe bóng mà tháo yên ngựa. Cầm đầu giáo uy đem hổ phù mảnh vỡ đặt tại chân tường hốc tối bên trên, gạch xanh những thanh trượt ra, bên trong là mấy trăm bộ giặt hồ đến trắng bệnh cấm quân chế phục. Tướng quân nói, từ tối nay trở đi, các ngươi là tây doanh đội thứ ba phụ binh. Kho lúa quản sự hạ giọng, đem lệnh bài nhét vào trẻ tuổi nhất kỵ binh trong tay, mỗi tháng lần đầu tiên giờ tí, đi thành năm ngói tử ngõ hẻm tiểu quán linh hướng. Hoàng đế hạ mật lệnh, để bọn hắn che giấu, không muốn bại lộ bọn hắn kỵ binh thân phận. Bọn kỵ binh chút bỏ huyền giáp động tác nhẹ giống mèo, giáp la tiếng va chạm bị phu canh cái mỏ âm thanh xào rượu che giấu. Ba ngày trước bọn hắn còn tại kinh ngoại ố trong rừng rậm gặp lương khô, giờ phút này đã lẫn vào vẩy nước quét nhà trong cấm quân, ngay cả cầm súng tư thế đều đổi thành cấm quân đặc hữu chìm cổ tay thức. Ngọc Thanh cung thiên điện, Cơ Tử Vân dùng ngân châm tại xa bàn bên trên vạch ra một đường vòng cung. Cấm quân bố phòng đồ bên trên, tây doanh đội thứ ba vị trí bị Chu Sa điểm cái không đáng chú ý điểm đỏ. Để Trương Đô Úy đem năm ngoái lũ mùa thu lúc lão binh danh sách điều ra tới. Hắn đem chén trà tại xa bàn biên giới dập đầu đập, lá trà mặt vừa lúc che lại kia xóa Chu Sa, liền nói: "Muốn bổ mấy trăm biết bơi chiến phụ binh." Ngoài cửa sổ mưa bụi nghiêng nghiêng lướt qua đèn cung đình, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Hoàng Phổ Vân hắc giáp vệ giờ phút này ngay tại Tử Vân đường tuần tra ban đêm, tiếng vó ngựa đạp vỡ quan đạo yên tĩnh, lại không biết chí mạng nhất lưỡi đao đã giấu vào hoàng đế bên gối giáp trụ bên trong. Khoái mã đạp nát thần xương, trinh sát lăn xuống tại quân châu soái phủ lúc trước, trong ngực quân báo còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Hoàng Phổ Vân nắm nuốt tấm kia ngâm tuyết nước tê dại giấy, đốt ngón tay trắng bệnh, liên quân đã qua tị thủy quan. Tiên phong cách kinh thành không đủ trăm dặm, 20 vạn cái số này giống nung đỏ bàn ủi, bỏng đến hắn tâm khẩu căng lên. xuyên thành mà qua, gió bắc vòng quanh lá khô đâm vào cửa thành vòng đồng bên trên, loảng xoảng tiếng vang tại yên tĩnh trên đường dài đợi ra, kinh bay dưới mái hiên treo lấy tầng băng. Thủ thành binh sĩ giáp trụ bên trên xương lạnh còn chưa tan rã, tuần tra ban đêm vũ hầu bên hông treo lấy chuông đồng đã gấp rút vang lên, ngay cả phu canh gõ vang tay đều đang phát run. Quan trà người viết tiểu thuyết không còn dám giảng liệt quốc tranh hùng tiết mục ngắn, các khách uống trà hạ giọng nghị luận liên quân cơ hiệu, nói đến 20 vạn lúc cũng nên co rúm lại một chút, phản phất kia số lượng sẽ từ miệng bên trong nhảy ra ăn người. Hoàng Phổ Vân trong đêm leo lên vọng lâu, sao kim treo ở chân trời, quang mang lại so đao quang còn muốn lạnh thấu xương. 20 dặm bên ngoài liên doanh giống ẩn nút cự thú, đen kịt doanh trướng tràn qua ba tòa núi đồi, khói bếp tại sương sớm bên trong dệt thành sấm lưới, đem chọn tòa quân châu thành vây ở trung ương. Hắn nhớ tới hôm qua trinh sát mang về, liên quân bên trong có người nhấc lên máy ném đá, cây gỗ ở dưới ánh tà dương dựng thẳng lên một mảnh giữ tận rừng. Tướng quân, nên minh bang tụ tướng. Phó tướng thanh âm mang theo giọng khàn khàn. Hoàng Phổ Vân nhìn qua dưới cổng thành đội vàng tập kết binh sĩ, bọn hắn giáp trụ bên trên xương tiêu vào bó đuốc chiếu rọi lóe lánh quang, giống gắn một chỗ toái tinh. Sông hộ thành kết lấy miếng băng mỏng, mặt băng phản chiếu lấy chân trời dần sáng ngân mạch sắc, lại chiếu không ra nửa điểm ấm áp. Đột nhiên, đông nam phương hướng truyền đến một trận trầm đục, giống như là kinh lôi lăn qua tầng mây. Hoàng Phổ Vân đống nhiên siết chặt lan can, móng tay lõm vào thật sâu đóng băng nứt vỡ vân gỗ bên trong. Kia là liên quân đang thử pháo, trầm muộn oanh minh chấn động đến vọng lâu xà nhà gỗ đều đang phát run, hù dọa lệnh tức bịch bịch lướt qua đầu tường, tại màu nâu xanh màn trời bên trên vạch ra xốp xếp đường vòng cung. Nói cho các minh đệ, Hoàng Phổ Vân thanh âm bị gió thổi đến phá thành mảnh nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, tối nay ai cũng không cho phép chợp mắt. Hắn rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm tại nắng sớm bên trong hiện lên một đạo lanh mang, thành tại, người tại. Cấp báo truyền vào soái trước lúc, Hoàng Phổ Vân đứng trước tại xa bản trước nhìn chăm chú kinh kỳ dư đồ. Trên bản quân báo chồng chất như núi, nhất gấp một phong đã dùng sơn hồng tiêu cấp tốc, 20 vạn liên quân đột phá phòng tuyến, chính xuôi theo quan đạo thẳng bức Kinh sư. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn trà, sứ men xanh chén trà chấn động đến loảng xoảng rung động, chuyển ta tướng lệnh. Ngoài trướng thân binh quỳ một chân trên đất, nghe hắn trầm giọng nói, Kim Châu mục tốc độ bản bộ 3 vạn giáp sĩ đông tiến, tại quân châu bên ngoài cấu trúc đạo thứ nhất phòng tuyến, cần phải trì trệ quân địch 3 ngày, Bách Châu mục lập tức dẫn binh bắc thượng, trấn giữ Vân Châu phía tây cổ họng, đoạn địch lương đạo. Lệnh kỳ thứ tự truyền ra, đầu ngón tay hắn trùng điệp đâm về xa bản bên trên quân châu, quân châu quân coi giữ ra cố thành phòng, chữ hàng đá lăn lôi mục, Vân Châu thiết kỵ ẩn nấp sơn lâm, đợi địch hơn phân nửa liền tập kích quấy rối phía sau, Liêu Châu cung thủ nhanh hướng hai bên vùng núi bố trí mai phục, mũi tên ngâm đầu. Sau 3 ngày, liên quân tiên phong đến quân châu bên ngoài lúc, chỉ gặp vùng bỏ hoang bên trên đã dựng thẳng lên liên miên hàng rào. Kim Châu binh tướng trong đêm đào móc chiến hào rộng 3 trượng sâu 2 trượng, câu ngọn nguồn dày đặc nhọn cái cọc, câu bên trên che ngụy tràng cỏ tranh. Đương liên quân bộ binh bước vào cả mấy lúc, hai bên núi đồi đột nhiên dựng thẳng lên tinh kỳ, đã lăn như sấm đệ xuống, mưa tên giống như hoàng lướt qua bầu trời. Bách Châu viện quân đúng vào lúc này cắt đứt liên quân hậu phương lương thảo, Liêu Châu khinh kỵ thì như quỷ mị tập kích quấy rối cánh, đem 20 vạn đại quân kéo tại Nam Châu giao giới hẹp dài khu vực. Hoàng Phổ Vân đứng ở quân châu thành lâu, nhìn qua nơi xa khói bụi bên trong chém giết, bên hông bội kiếm trong bóng chiều hiện ra lênh quang, đạo này từ huyết nhục dựng thành thọc sâu phòng tuyến. Núi non trùng điệp ở giữa, 20 vạn liên quân chính gian nan tiến lên. Vạn Chu Á bộ đội mới vừa vào cốc khẩu, liền bị đột nhiên xuất hiện đồng vụ vây khốn, bên hai truyền đến kim qua giao kích thanh âm, nhưng không thấy tung tích địch. Đợi đồng vụ tản đi, đã có mấy trăm binh sĩ bởi vì tự giết lẫn nhau ngã trong vũng máu. Trung quân đi tới giữa sườn núi, đột gặp đường nước, sâu không thấy đáy khe danh hiện ra u lam linh quang, ném đá thăm dò lại vô thanh vô tức. Hậu quân ý đồ đường vòng, lại tại trong rừng rậm mất phương hướng, la bàn đều mất linh, chỉ có ngọn cây treo huyết sắc phủ chú theo gió chập chờn. Sau 3 ngày, liên quân lương thảo báo nguy, lấy nước binh sĩ hồi báo, khe núi suối nước hiện ra quỷ dị huỳnh quang, uống sau đau bụng như rạo. Theo quân y sư thuốc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các binh sĩ ngày càng suy yếu. Chợt nghe phía trước truyền đến ù ù tiếng vang, ngẩng đầu chỉ gặp trên vách đá lăn xuống cự thạch, trên đá khắc đầy phù văn, rơi xuống đất liền hóa thành cầm kiếm khôi lỗi, cùng liên quân chém giết. Khôi lỗi đao thương bất nhập, chỉ có đánh nát đầu lâu mới có thể đình chỉ động tác, thẳng giết đến liên quân tây nàng khắp động. Màn đêm buông xuống lúc, tàn binh tụ tại miếu hoang chỉnh đốn, lại phát hiện miếu bên trong tượng thần hai mắt xích hồng, trong miệng thốt ra từng sợi khói đen. Hút vào người đều lâm vào ác mộng, ngày kế tiếp tỉnh lại từng cái hình dung tiêu tụy, phản phất già đi 10 tuổi. Các tướng lĩnh nhìn qua trên bản đồ từng khúc chưa tiến tiêu ký, nghe ngoài trướng liên tiếp tiếng ho khan, rốt cuộc minh bạch đoạn đường này sông núi cỏ cây đều thành trận địa địch, mà vị kia người giật dây, chính lấy thiên địa làm bàn cờ, đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hoàng đế nghe nói 20 vạn liên quân đêm tối gấp rút tiếp viện, long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này trên kim loan điện vỗ bàn đứng dậy, trời cũng giúp ta. Truyền châm ý chỉ, khiến kinh kỳ đại doanh lập tức xuất binh, cùng liên quân đối Hoàng Phổ Vân hình thành tả hữu giáp công. Trong điện đứng hầu võ tướng nhóm tề thanh lĩnh mệnh, giáp trụ tiếng va chạm chấn động đến lương trụ ông tác hưởng. Sau 3 ngày, cấm quân thống lĩnh tự mình mặc giáp đứng ở thành lâu, đã thấy phía đông nam bụi mù chậm chạp chưa lên. Đang lúc hoàng đế tại ngự hoa viên gấp đến độ xoay quanh lúc, khoái mã người mang tin tức lăn bỏ xâm nhập, bệ hạ. Liên quân bị ngăn trở tại 300 dặm bên ngoài xuống ngựa sườn núi. Bị ngăn trở. Hoàng đế một thanh nắm chặt lên người mang tin tức cổ áo, 20 vạn đại quân chẳng lẽ là giấy hay sao? Là Hoàng Phổ Vân. Người mang tin tức sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn bên đường bày ra vô số thuật pháp đại trận cùng phòng ngự, hôm qua vạn chủ ạ doanh nội chúng liên hoàn lôi, nổ nhân mã đều nát. Sáng nay lại tại hẻm núi Ngộ Phục, đã lăn lôi một phá hỏng thông lộ, lương thảo đội xe còn bị dạ tập người áo đen đốt đi hơn phân nửa. Phế bật. Hoàng đế bỗng nhiên đem đai lưng ngọc kéo tới đôm nốt rung động, minh hoàng long bảo hạ thủ chỉ bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. nơi xa bỗng nhiên truyền đến trầm muộn tiếng kèn, thành cây trên tường binh sĩ cuống quýt đến báo, Hoàng phổ Vân vạn chủ hạ kỵ binh đã đến dưới thành. Kim Loan điện mạ vàng bảo đệ vào tà dương hạ hiện ra lách quang, hoàng đế nhìn qua thành cung bên ngoài dâng lên lang yên, đột nhiên nhớ tới 3 ngày trước người mang tin tức mang về mật báo, Hoàng phổ Vân tại ngoại ô dãy núi trong đêm đào 72 chỗ kinh ngầm. Giờ phút này liên quân bị kéo tại xuống ngựa sườn núi không thể động đậy, kinh kỳ đại doanh chưa ra khỏi thành, không thể không đình chỉ. Vạn nhất bị Hoàng phổ Vân bên kia phát hiện coi như thảm rồi. Liên quân lửa giận như liệu nguyên liệt hỏa, nửa đường hao tổn gần vạn binh lực tin tức truyền đến, tướng quân Tinh Hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm dư đồ bên trên yếu nhất Bắc Châu, roi ngựa trùng điệp đánh xuống, truyền ta tướng lệnh. Trong vòng 3 ngày san bằng Bắc Châu, khiến cái này mọi rợ biết quân ta lợi hại. Tin tức như tái ngoại cồn lôi nổ vang tại Bắc Châu các đầu tường, phí Châu mục mặt xám như cho ngồi liệt tại trong con nhà, trên bàn sứ men xanh đổ rửa bút đều đang phát run. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xào xạc cảnh thu, trong tay quạt lông đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Xong, xong. Hắn tự lẩm bẩm, Bắc Châu thành phòng yếu kém, hơn vạn binh như thế nào ngăn cản hơn 10 vạn hộ lang chi sư. Đại nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tham quân quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Phí Châu mục đột nhiên hét lớn một tiếng, bày sẵn bút mực. Bút lông sói chấm đầy mực đậm, lại tại trên giấy rũ ra siêu siêu mẹo mẹo chữ viết. Nhanh, mau đưa cái này phong huyết thư đưa cho đại tướng quân. Phí Châu mục đem thư nhét vào bồ câu đưa tin vòng chân, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Bồ câu đưa tin huỵch huỵch xông ra vọng lâu, vượt qua xảo sạt vùng quê, hướng phía ngoài trăm dặm mây hải quan bay đi. Trên cổng thành, các binh sĩ lấy tay che nắng nhìn qua phương xa, giáp trụ bên trên ngưng kết xương lạnh cùng trong lòng bàn tay túa ra mồ hôi nóng, tại trong gió thu ngưng tụ thành một mảnh tuyệt vọng xương trắng. Chương 1511, thuật pháp giới chuẩn bị chém đầu. Chương 1511, thuật pháp giới chuẩn bị chém đầu. Ánh đến tại trong gió đêm điên cuồng chập chờn, Hoàng phổ Vân nắm chặt quân báo đầu ngón tay trắng bệnh. Trên bàn trà bút lông sói bút cả kinh rơi xuống, mực đậm tại dư đồ bên trên choáng mở hát đoàn, vừa lúc nhiệm thấu Bách Châu vị trí. Quân Châu môn hộ, hán hầu kết nhấp nô, liên quân lại buông tha nối thẳng đế kinh con đường, ngược lại gặm cắn khối này nhìn như dâu dịa xương cốt. Đồng tước đồng hồ nước tí tách âm thanh bên trong, hán chợt nhớ tới 3 ngày trước chính sát hồi báo, Bách vừa mới mục đã đem trọng binh tập trung ở dựa vào Vân Châu phương hướng, những địa phương khác binh lực thiếu nghiêm trọng. Chuyển chết cốt là thiện. Hán bỗng nhiên lật tung bàn trà, sứ men xanh đổ rửa bút tại gạch xanh bên trên nổ ra vết dạng. Đương người khoác huyền giáp tướng quân mang theo một thân xương đêm xâm nhập lúc, chính gặp được Hoàng phổ Vân đem Châu phê điều binh phủ đập vào mạ vàng trong mâm, Vân Châu thiết kỵ tối nay xuất phát, trong vòng 3 ngày nhất định phải xuất hiện tại Bắc Châu. Chiết cốt Lạm Thiện tiếp nhận phù bài trong ngáy mắt. Kia Liêu Châu, tướng quân thô lệ tiếng nói đánh gãy tiếng bước chân dồn dập. Hoàng phổ Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, trường thành khói lửa ánh lửa ở chân trời tuyến chớp tắt. Liêu Châu quân coi giữ đơn bạc, như giờ phút này rút binh, không khác đem cánh bại lộ cho nhìn chằm chằm tiên ti bộ lạc. Hắn đột nhiên nắm lên trên bàn thanh đồng hộ phù, hung hăng nện ở cái chặn giấy phía trên, nói cho Liêu Châu thủ tướng, dù là đốt đi lương thảo, cũng tuyệt không thể để liên quân tiến lên trước một bước. Phía ngoài cái mõ âm thanh vừa lúc gõ qua ba canh, Vân Châu thiết kỵ đạp phá thành cửa hành mình, cả kinh đường cái tốc chim bị bay lên một mảnh. Chiết cốt Lạp Thiện nắm chặt dây cương, dưới hông ô truy ngựa phun phát ra tiếng phì phì trong núi, gót sắt đạp vỡ hoang nguyên yên tĩnh. Ba vạn bộ kỵ cuốn lên đầy trời bụi đất, giống một thanh dị sét mâu sắt, chính liều lĩnh đâm về Bách Châu phương hướng. Hắn có thể nghe được trong gió mơ hồ truyền đến mùi máu tanh, kia là mười mấy vạn liên quân vây khốn cô thành hương vị. Tướng quân, bộ tốt theo không kịp. Thân binh trong gió gào thét. Chiết cốt Lạp Thiện không quay đầu lại, màu đen áo choàng bị cuồng phong kéo tới bay phất phới. Bên hông hắn loan đao đập lấy yên giáp, phát ra trầm muộn tiếng va chạm, giống như là tại đếm ngược thời gian. Phương xa đường chân trời chỗ, Bách Châu thành tường hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được, lại bị một tầng đục ngầu xương mù xám bao phủ, kia là công thành truy va chạm cửa thành bụi mù, là máy ném đá ném ra lửa bình giấy lên liệt diễm. Hắn phảng phất có thể nghe thấy trên cổng thành thưa thất mũi tên tiếng xé gió, giống sắp chết người sau cùng thở dốc. Nói cho các minh đệ, Chiết cốt Lạp Thiện thanh âm khàn khàn như đánh bóng, Đại Châu viện quân ngay tại sau lưng. Nhưng Bách Châu đợi không được. Hắn đưa tay xóa đi cái chán vết máu, kia là đêm qua tao nộ liền quân trinh sát lúc lưu lại. Ba vạn đối mười mấy vạn, đây không phải chiến tranh, là dùng huyết đục đi lấp lỗ hổng. Dưới hông chiến mã đột nhiên đứng thẳng người lên, móng trước giữa không trung bạch ra trắng bệnh đường vòng cung. Chiết cốt Lạp Thiện ổn định thân hình, trông thấy phía trước cồn cắt sau hiện lên liên miên tinh kỳ, giống đột nhiên tràn ra nấm độc. Liên quân vạn chủ a đến. Kết trận. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chiếu đến thẳng đạm ánh nắng. Bọn lính phía sau bắt đầu tăng tốc, tiếng bước chân chấn động đến đại địa có chút phát run. Không có người nói chuyện, chỉ có giáp lá va chạm giòn vang, cùng răng run lên nhẹ vang lên, không phải là bởi vì sợ hãi, là bởi vì rét lạnh, cũng là bởi vì một loại nào đó nóng hổi đổ bật ngay tại trong lồng ngực sôi trào. Hắn biết đây là tuyệt cảnh. Nhưng khi hắn nhìn về phía Bách Châu phương hướng lúc, tựa hồ trông thấy trên cổng thành có mặt tàn phá cờ đen còn tại quật cường tung bay. Kia mặt cờ, đáng giá bọn hắn tất cả mọi người đem mệnh lưu tại nơi này. Chiết cốt Lạp Thiện dẫn đầu lao xuống cột cát, loan đao vẽ ra trên không trung một đạo quyết tuyệt đường vòng cung. Ba vạn binh mã theo sát phía sau, giống một cỗ màu đen nội trào, vọt tới kia phiến nhìn không thấy cuối liên quân trận liệt. Bao cát đột khởi, trong nháy mắt thôn vệ tiếng chém giết cùng binh khí tấn công giòn vang. Thuật pháp giới ngàn năm thiết luật không hỏi trần tục bia đá tại trong gió đêm rung động. Trên bàn song song đặt vào hai dạng đồ vật, Lạc Thần cốc phỉ thúy phiến cùng đại vũ quân hộ phủ, giờ phút này đều dính lấy chưa khô máu. Hoàng phổ Vân nhìn qua ngoài thành phiêu khởi tuyết lớn, thời gian nhanh như vậy liền đi tới mùa đông. Nhìn xem mỗi ngày tiêu hao hắn cũng là đau lòng a. Thuật pháp giới còn có một chuyện tại bí mật phát sinh, đây là hắn không biết. tuyết động chưa tiêu cổ tháp bên trong, bảy đại tông môn người trưởng bảy ngồi vây quanh thành vòng, ánh nến đem bọn hắn cái bóng quăng tại pha tạp trên mặt tường, giống từng trương vặn vẹo thú mặt. Hoàng Phổ Vân nhất định phải trừ. Hắc Nham dãy núi sơn chủ phất trần đảo qua bàn thờ, mang theo tuyết mịn tàn hương, hắn tay trái chấp phất trần, tay phải nắm hổ phủ, cái này đã không phải là tại đảo chúng ta dễ. Đồng lô bên trong Long Tiên Hương đột nhiên nổ tung hỏa tình, San Long môn trưởng lão khô gầy ngón tay có trong hồ sơ bên trên bạch ra huyết phủ, tháng trước Tầm Châu quân diễn, Lạc Thần cốc đệ tử kết trận dẫn tiên lôi, càng đem 10 vạn thiết giáp ngưng tụ thành kiếm sơn. Các ngươi quên trăm năm trước pháp võ chi loạn giáo huấn. Ngồi ở hạng chót trời pháp chùa phương trượng đột nhiên giật đầu, mọi âm thanh tại tĩnh mịch bên trong phá lệ chói tai, A Di Đà Phật, đại tướng quân bình định Bắc Địch lúc, từng lấy Phật pháp tịnh hóa hơn vạn yêu quật. Lời còn chưa dứt, liền bị một cái trưởng môn xích sắt đánh gãy, kia là hắn ngồi. Bây giờ mấy châu quân chính vào hết tay, ngay cả hoàng đế đều không dám bắt hắn thế nào, lại không động thủ, chúng ta đều muốn thành triều đình tùy tùng tự bùn. Đám người trầm mặc ở giữa, ngoài điện truyền đến phu canh gõ vang âm thanh. Một người trung niên nam nhân đột nhiên xốc lên vào áo, lộ ra bên hông treo thanh đồng lệnh bài, kia là đại vũ hướng cấm quân lệnh bài. Đêm qua thu được mật tín, Hoàng Phổ Vân muốn trong quân đội lập huyền giáp pháp vệ, lấy thuật pháp thống ngự phàm nhân. Đầu ngón tay hắn nghiền nát lệnh bài, cái này đã không phải thuật pháp giới nội bộ sự tình, là muốn đem ngàn năm vi củ nhổ tận gốc. Ánh đến đột nhiên cùng nhau hướng cổng nghiêng, phản phất có vô hình bước chân đạp phá phong tuyết mà tới. Đám người đồng thời đứng dậy kết ấn, đã thấy màn cửa bị hàn phong nhấc lên, cuốn vào một mảnh viết chữ lá khô. Tháng giêng 15, đại núi tế thần đại điện. Một cái thuật pháp sư đột nhiên cười lạnh, kiếm vô đào tại lòng bàn tay rung ra bù bù, chính là chúng ta lúc động thủ. Ngoài điện hàn phong vòng quanh tuyết mặt đập cửa sổ, ánh nến đột nhiên thấp một nửa, đem cả phòng bóng người co lại thành từng đoàn run rẩy mực nước đọng. Hàn Sơn chỗ sâu vứt bỏ trong đạo quan, bảy chén đèn dầu đem trưởng môn các phái mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Thanh một môn bị bùa vàng phong kín, ngăn cách tháng chạm hàn phòng, cũng khóa lại mưu đồ bí mật nói nhỏ. Tháng giêng 15 sau dạ tử lúc động thủ. Ngồi tại chủ vị Huyền Bùi đạo trưởng đem mai rùa đẩy lên bàn tâm, vết dạn vừa lúc chỉ hướng phương bắc, Hoàng Phổ Vân lúc này hẳn là sẽ một mình trong phủ đón giao thừa, đệ tử bởi vì là tháng giêng khả năng chủ quan, chính là cơ hội tốt. Phía bên phải độc hạt giáo giáo chủ dùng xương châm đẩy ra trà mạn, nọc độc tại đầu ngón tay ngưng tụ thành giọt nước lại lặng yên tán đi, ta đã chuẩn bị thực cân tán, vô sắc vô vị, lẫn vào trong rượu có thể để hắn trong vòng nửa canh giờ kinh mạch tận mềm. Hắn thâm trầm cười, đến lúc đó chỉ cần dùng huyền thiết xiềng xích khóa lại xương thì bà mặc hắn có thông thiên tu vi cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bên ngoài cần bố trí nhân thủ. San Long phái trưởng môn đập chuôi kiếm, kiếm tuệ bên trên trung đồng không nhúc nhích tí nào, Hoàng Phổ Vân 300 thân vệ, ta sẽ để cho đệ tử ra vẻ đưa năm lễ tiểu thương, dùng đặc chế pháo hoa tại phía đông nam chế tạo rối loạn, dẫn ra một nửa thủ vệ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên ngoan lệ, còn sót lại giao cho mặt quỷ tông ảnh vệ, một nén nhang bên trong nhất định phải giải quyết sạch sẽ, không lưu người sống. Đám người trầm mặc nâng chén, liệt hữu tại thô bát sứ bên trong lắp ra đỏ sẫm ánh sáng. Ngoài cửa sổ, Hàn Nha hù dọa lướt qua tàn nguyệt, cảnh cô tại trên mặt tuyết bỏ ra vặn bẹo cái bóng, cực kỳ giống bọn hắn giờ phút này rắc rối khó gỡ ra tâm. Không ai đề cập giam cầm sau xử trí, cũng không ai hỏi như kế hoạch bại lộ nên như thế nào kết thúc, tại quyền lực trên ván cờ, bọn hắn sớm đã là qua sông binh sĩ, chỉ có thể hướng về phía trước, cho đến đem đối phương tướng xoáy đẩy vào tuyệt cảnh. Nhớ lấy, Huyền Bùi đạo trưởng cuối cùng mở miệng, thanh âm lạnh đến giống ngoài điện băng lăng, muốn để hắn chết bệnh tại thắng riêng, mà không phải mất tích tại giao thừa. Ngọn đèn bỗng nhiên tuôn ra hoa đèn, đem mọi người cái bóng quăng tại pha tạp trên vách tường, như là từng trương nhắm người mà vệ miệng thú. Bóng đêm dần dần dày, Hoàng Phổ Vân ngay tại trong thư phòng đánh đàn, du dương tiếng đàn tại yên tĩnh trong đình viện quanh quẩn. Hắn không có chút nào phát giác được, một trận nhằm vào hắn chí mạng âm như đang âm thầm ấp ủ ngoài phủ đệ vây, trăm tên thân vệ thân mang huyền thiết áo giáp, tay cầm lưỡi dao, như pho tượng đứng lặng tại bóng ma bên trong, như chim ưng con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, bất kỳ cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi tầm mắt của bọn hắn. Đám thân vệ ở giữa ăn ý mười phần, lẫn nhau lấy ánh mắt giao lưu, hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng tuyến thép. Trong nội viện, 28 tên hoạch tâm đệ tử bày ra thất tinh liên hoàn trận. Bọn hắn ngồi xếp bằng, đầu ngón tay lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt vầng sáng, đem toàn bộ đỉnh viện bao phủ tại hơi mở trong kết giới. Kết giới mặt ngoài phù văn lấp lóe, ngăn cách ngoại giới theo dõi ánh mắt, cũng đem bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp ngăn cản ở ngoài. Trận nhãn chỗ đỉnh đồng thau dâng lên khói xanh lượn lờ, cùng trời tế sao trời hô ứng lẫn nhau, tản mát ra cổ pháp mà khí tức cường đại. Hoàng Phổ Vân buông xuống dây đàn, bưng lên trên bàn trà nóng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, khóe miệng lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười. Hắn coi là bằng vào nghiêm mật như vậy phòng ngự, đủ để ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào, lại không biết một cô đến từ thuật pháp giới hắc ám lực lượng, chính lặng yên hướng hắn tới gần. Trong gió đêm, vài miếng lá rụng đánh lấy xoáy mà bay xuống, tựa hồ biểu thị bình tĩnh phía dưới sắp nhấc lên kinh đào hải lãng. Kia thuật pháp đệ tử mũi chân tại ngói xanh bên trên một điểm, thân hình tựa như tơ liễu bay vào thứ hai tiến biệt lạc. Đầu ngón tay hắn ngưng một sợi hắc khí, vừa lướt qua cửa tròn, dưới chân bàn đá xanh đột nhiên nổi lên nhỏ vụn ngân quang, là trận pháp ngoại tầng thất tinh vấp ngựa châm bị xúc động. 36 cái lỗ kim lớn nhỏ điểm sáng tại quanh người hắn sáng lên, như là bị kinh động đông đóm. Đệ tử trong cổ thấp quát nhất thanh, tay trái kết ấn chụp về phía mặt đất, hắc khí giống như là mực nước rót vào phiến đá khe hở, ngân quang lập tức cảm đạm đi. Nhưng quang mang kia vừa diệt, mái hiên trung đồng liền không gió từ mình, linh âm lại không phải bình thường tiếng vang, giống như là vô số châm nhỏ tại phá xoa mảnh sứ bỡ, đâm vào người màng nhĩ run lên. Xuy, hắn trong tay áo bay ra ba cái hình thoi lá bùa rơi xuống đất hóa thành ba con mèo đen, phát ra nhất thanh ngắn ngủi tê minh liền chui vào hắc ám. Đây là ảnh quả phù, có thể tạm thời lẫn lộn trận pháp cảm giác. Thừa dịp trận pháp một lần nữa khóa chặt phương vị sát na, hắn đã như ly miêu vượt lên thư phòng mái hiên, mảnh ngói lại không phát ra nửa điểm tiếng vang. Nhưng vừa xốc lên một mảnh ngói, trong phòng đột nhiên truyền ra nhất thanh cười khẽ, các hạ đêm khuya tới chơi, sao không từ cửa chính tiến đến uống chén trà. Đệ tử trong lòng run lên, chỉ gặp sau án thư ngồi cái nam tử áo xanh, trong tay vướt vướt một viên ngọc bội, ánh đến vừa lúc chiếu sáng khỏe miệng của hắn kia xóa trêu tức. Mà nam tử trước người trên mặt đất, đang có 7 viên đồng tiền xếp thành bắt đầu hình dạng, đồng tiền biên giới dị ra kim quang, lại cùng mới bị áp chế ngân quang có cùng một gốc. Tô Thanh đầu ngón tay đưa tin ngọc bài đột nhiên lóe ra nhỏ vụn vết dạng, trắng muốt linh quang như trong gió nến tàn chập chờn. Sắc mặt hắn đột biến, bỗng nhiên đứng dậy lúc bên hông bội kiếm đã hắc nhưng ra khỏi vỏ nửa tấc, triệu dừng. Ngoài cửa đứng hầu sư đệ nghe tiếng đẩy cửa vào, gặp nhị sư huynh mày kiếm đứng đấy, ngọc bài vết dạng ở giữa chảy ra từng tia hắc khí, lập tức trong lòng siết chặt. Góc hướng tây chậm nhãn. Tô Thanh quát khẽ lấy đem một viên hổ phù lệnh bài đập vào trên bàn, nhanh đi xem xét, cầm ta lệnh bài điều ban ba tuần bệ, như gặp ngoại địch không cần xin chỉ thị, tiền trạm hậu tấu. Triệu Dương ứng thanh nắm lên góc tường lệnh bài liền xông ra ngoài, vải xanh đế dày tại bàn đá xanh bên trên bước ra gấp rút hỏa tinh. Tô Thanh thì mũi chân một điểm lướt lên mái cong, tay áo tung bay như chim cắt nhào về phía trung viện. Đầu ngón tay hắn tại cột trụ hành lang bên trên liền chút mấy cái, mái hiên trung đồng đột nhiên phát ra không giống với ngày xưa bén nhọn thanh âm rung động, ba đạo hồng quang từ cửa phủ, thủy tạng, giả sơn đồng thời phóng lên tận trời. Sư phụ. Hắn tại cửa tĩnh thất bên ngoài quỳ một chân trên đất, bội kiếm trụ phát ra tiếng vang trầm trầm, hộ phủ đại trận lớp cấm chế thứ 7 bị phá, góc hướng tây trận cước có âm tà chi khí xâm nhập. Trong tĩnh thất thật lâu im lặng, chỉ có đàn hương lờ lờ. Đột nhiên, khẽ than thở một tiếng như hồng trung sâu thai, biết cửa gỗ từ trong đến ngoài chậm rãi mở rộng. Lúc này cả tòa phủ đệ đã như suối nước bốc lên. Bàn đá xanh trên đường tiếng bước chân bỗng nhiên dày đặc, tuần vệ đội viên giáp trụ âm vang, các viện đệ tử cầm giới mà ra, mái hiên vọng lâu bên trên lính gác đem như giác hào thổi đến ô ô rung động. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn về phía phương tây chân trời, nơi đó đang có đen đậm như mực mây đen quần quần mà đến, ẩn ẩn lôi cuốn lấy tiếng quỷ khóc. Mặc dù mấy cái thuật pháp sư đem liễm tức thuật thôi động đến cực hạn, thành công tránh đi ngoài viện tuần tra thân vệ, những cái kia trang bị phá pháp nọ binh sĩ trong mắt bọn hắn bất quá là gà đất chó sành. Người cầm đầu nét miệng lên một vòng cười lạnh, coi là dựa vào tinh diệu tiềm hình thuật, nhất định có thể thần không biết quỷ bất giác chui vào nội viện. Nhưng mà khi bọn hắn bước vào đỉnh viện gạch xanh sát na, không khí đột nhiên trở nên sền sệt. Dưới chân phiến đá phảng phất sống lại, nhỏ xíu phù văn đường vân ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Cầm đầu thuật pháp sư trong lòng siết chặt, đang muốn lui lại, đã thấy dưới chân quang mang đột nhiên đại thịnh. Không được! Kinh hô chưa rơi, mặt đất vụ vụ lấy sáng lên u lam phù văn, vô số điểm sáng như lưu mình bốc lên, ở giữa không trùng xen lẫn thành một trường to lớn lục mang tinh trận đồ. Vô hình bức tường ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mấy người vây ở trung ương, bức tường ánh sáng mặt ngoài chạy xuôi huy hoàng thiên uy, lại để bọn hắn thể nội pháp thuật ba động đều trở nên bừng hữu. Là không trận. Bên trái thuật pháp sư sắc mặt trắng bệnh, giơ tay đánh ra ba đạo phong nhận, lại tại chạm đến bức tường ánh sáng lúc bị trong nháy mắt xoắn nát. Phía bên phải người kia tế ra một mặt thanh đồng tiểu thuẫn, ý đồ xông vào, kết quả thuẫn mặt đụng vào bức tường ánh sáng, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Trận pháp này ẩn chứa long khí. Người cầm đầu trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, Hoàng Phổ Vân tên kia lại nơi đây bày ra khóa tiên trận. Chúng ta quá coi thường hắn. Mấy người giờ mới hiểu được, bọn hắn tránh thoát chạm gác công khai, lại một đầu va vào càng hung hiểm ám võng. Kia nhìn như phổ thông đình viện, đúng là một tòa giết người ở vô hình tuyệt mệnh sát trận. Phù văn lưu chuyển ở giữa, trong trận bắt đầu tràn ngập ra thực cốt linh lực, để bọn hắn như rơi vào hầm băng. Chương 1512, trách oan người ta chương 1512, trách oan người ta kim mang tăng vọt như dung nham phun trào, không khí bặn bẹo nổi lên gợn sóng, gạch xanh vỡ toang chỗ phù văn như vật sống leo lên du tẩu. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở cửa tròn bên trong, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, ngón trỏ tay phải điểm hướng trận nhãn, đầu ngón tay ám kim sắc linh lực ngưng tụ thành xiển xích, thuận gạch đường vân bắn nhanh mà ra. Bảy tên thích khách sắc mặt trắng bệch, linh khí hộ thuẫn từng khúc giạn nứt, một người trong đó tế ra thanh đồng cổ kính ý đồ đối cứng, mặt kính lại bỗng nhiên sụp đổ, mảnh vỡ hòa với máu tươi bắn lên cột trụ hành lang. Kết trận pháp đây, người dẫn đầu gào thét bóp nát đưa tin phủ, lá bùa lại tại chạm đến trận bích lúc hóa thành cho bụi. Tô Thanh Thanh sam tung bay, đạp trên trận văn cấp đến giữa không trung, sáo ngọc hành thổi ở giữa réo rắt tiếng địch hóa thành băng lăng, vang động núi sông bắn về phía bảy người mi tâm. Ngoài cùng bên trái nhất nữ thích khách vừa tế ra gỗ đào đình, liền bị băng lăng xuyên thủng cổ họng, thân thể hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán tại trong trận pháp. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay xiềng xích đột nhiên nắm chặt, bảy người quanh thân mặt đất sụp đổ, ám kim sắc phủ văn tạo thành lồng giam mầm vàng khép lại. Sư phụ nói qua, mấy thứ bẩn thỉu liền nên đợi tại trong bùn. Tô Thanh tay trái bấm niệm pháp quyết, kiếm vô đào ra khỏi vỏ lúc ngân xà của vũ, kiếm quang đào qua chỗ, bọn thích khách kêu thảm bị trận pháp thôn vệ, chỉ có mùi máu tươi hòa với khét lẹt khí tức tại trong gió đêm tràn ngập. Đến lúc cuối cùng một sợi hắc khí bị sáo ngọc hấp thu, Tô Thanh thu kiếm con người, sư phụ, đã thành. Hoàng Phổ Vân nhàn nhạt gật đầu, nhìn qua trong trận lưu lại vết máu hóa thành phủ văn dung nhập lệch, đáy mắt hàn mang chưa tán. Ân, đem hậu viện thổ lật một lần, đừng dơ bẩn đất của ta. Ba ngày. Ngoài sân môn, phụ trách tiếp ứng đệ tử đã trông mòn con mắt. Theo lý thuyết, bảy vị thuật pháp sư liên thủ chấp hành nhiệm vụ đối phó Hoàng Phổ Vân, coi như không năng thủ đến bắt giữ, cũng nên tại trong vòng một ngày liền truyền về tin chiến thắng. Nhưng hôm nay, ba ngày đã qua, đừng nói tin chiến thắng, liền ngay cả một tơ một hào tin tức đều không có. Mấy cái tông môn phụ trách việc này chấp pháp trưởng lão ngồi không yên. Hắn nôn nóng tại trong tĩnh thất dạ bước, đầu ngón tay pháp quyết bóp nát lại ngưng tụ lại. Bảy người kia tuy không phải tông môn đỉnh tiêm chiến lực, nhưng cũng là kinh nghiệm phong phú hảo thủ, chúng chi mang theo riêng phần mình tông môn bí chế đưa tin phủ, cho dù gặp gỡ đại tông sư cấp bậc nhân vật, muốn toàn thân trở ra có lẽ khó khăn, nhưng phát ra tín hiệu cầu cứu hoặc cảnh báo tin tức, tuyệt không phải việc khó. Chẳng lẽ? Một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Trưởng lão, một cái thanh âm hốt hoảng đánh gây hắn suy nghĩ, là phụ trách trông giữ đưa tin trận đệ tử, trận pháp. Trận pháp có phản ứng. Là số 7 đưa tin phụ khí tức. Chấp pháp trưởng lão nhãn tình sáng lên, đột nhiên vọt tới đưa tin trước trận, nhanh nhận lấy. Nhưng mà, đương trận nhãn sáng lên hào quang nhỏ yếu, chuyển tới lại không phải trong dự đoán thanh âm hoặc hình ảnh, chỉ có một sợi cực kỳ yếu ớt, lại tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tàn hồn ba động, cùng mấy cái vỡ vụn ý niệm mảnh vỡ, viện tử, không phải người. Vứt. Ba động bèn bèn kéo dài một hơi, liền triệt để tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Trong tĩnh thất hoàn toàn tĩnh mịch. Chấp pháp trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ngay cả tàn hồn đều chỉ có thể truyền lại ra như thế vỡ vụn tin tức, kia Hoàng Phổ Vân trong viện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị điệu. Chấp pháp trưởng lão thanh niên khô khốc, không, chuyển ta pháp chỉ, triệu tập hạch tâm đệ tử, theo ta. Tự mình đi Hoàng Phổ Vân phủ đệ. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, lần này khả năng đá phải một khối đủ để đạp nát bọn hắn răng tấm sắt, thậm chí là một khối sẽ thôn vệ hết thể bực sâu. Hoàng Phổ Vân nhìn chằm chằm trên mặt đất thuật pháp sư biến mất địa phương, cau mày. Tô Thanh đã tiến lên kiểm tra, ở gãy phát hiện một viên màu đỏ sẫm độc hạt hình xăm, đôi câu còn hiện ra u lam lân quang. Cái này Đường Vân chưa bao giờ thấy qua. Nàng đầu ngón tay sờ nhẹ hình xăm, đột nhiên rút tay về, có độc, nhiễm sẽ tê liệt kinh mạch. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận nàng đưa tới ngân trầm, cây kim vừa đụng phải hình xăm liền nổi lên vân đen. Nhanh đi chọn đọc tài liệu vạn pháp đồ phổ trọng điểm tra độc thuật lưu phái. Hắn đem ngân trầm ném trên mặt đất, hỏa tinh tóe lên lúc, thi thể lại quỷ dị hóa thành khói đen. Tô Thanh quay người chạy về phía tàng kinh cát, đầu ngón tay mơn trớn ố vàng hồ sơ. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại vạn pháp đồ phổ quyển 13 dừng lại, thực tâm cổ tông dấu hiệu là bò cát đỏ, U Minh điện là huyền xà, chỉ có vạn độc quật bí văn là làm nuôi độc hạt, lại chỉ truyền hạch tâm đệ tử. Đã tìm được chưa? Hoàng Phổ Vân thanh âm từ phía sau truyền đến, trong tay hắn cầm nửa khối vỡ vụn lệnh bài, phía trên khắc lấy chữ. Tô Thanh đem đồ phổ chuyển hướng hắn, làm nuôi bò cạp đồ án cùng lệnh bài biên giới không chọn vẹn đường vân kín kẽ. Hoàng Phổ Vân đột nhiên nhớ tới mình năm đó ở Thiên Sơn lúc tu luyện, cái kia chưa hề chưa trưởng thành sư minh nói với chính mình lên qua, cái này thực tâm cổ tông thế nhưng là lấy âm độc lấy rừng, bọn hắn làm sao cùng những này chính phái thuật pháp môn phái pha trộn ở cùng một chỗ, còn liên hợp lại ám sát chính mình. Còn tốt không để cho cái này thực tâm cổ tông thuật pháp sư phát huy ra, nếu là hắn đem tất cả linh lực rót vào độc xuất ra, kia toàn bộ phủ liền xong rồi, liền ngay cả đại trận đều không dùng. Hoàng Phổ Vân coi là lần này ám sát vẫn là cơ tử Vân làm, tại là hắn hay là để đệ tử tra rõ ràng. Trong lòng của hắn lửa giận lần nữa bị nhen lửa. 3 ngày trước, đệ tử Tô Thanh đã đêm tối đi gấp tiến đến kinh thành. Giờ phút này, Tô Thanh mang theo một thân xương tuyết đứng tại dưới thềm, trình lên mặt tín, sư tôn, trong cung quân cận vệ động tĩnh như thường, ngự thư phòng đèn đuốc đều so ngày xưa thưa thớt. Trong ống trúc đổ ra không phải bình phù bản dập, mà là vài miếng khô cạn tử đằng hoa cánh, hòa với một sợi cực kỳ nhạt lòng khói hương. Ánh đến tại gỗ tử đàn trên bàn khẽ đung đưa, đem Hoàng Phổ cái bóng băng tại khắp tường dư đồ bên trên, cái bóng kia theo hắn nắm tay động tác có chút vặn mèo. Hắn muốn đã tại dư đồ bên trên quyển định tiến công đường của kinh thành tuyến, tiên phong doanh hịch văn đều mô phỏng tốt, chỉ đợi sau 3 ngày giờ mao rong trống, nhưng đêm qua cái kia đạo phá cửa sổ mà vào bóng đen, giống dễ ngâm một trâm, đội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào hắn bố trí bên trong. Không phải hoàng đế. Hắn thấp giọng tự nói, đốt ngón tay gõ trên bàn thanh đồng cái chặt giấy, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hoàng đế người kia, không quả quyết đã quen, thật muốn động thủ, sẽ chỉ điều cấm quân ở ngoài thành bày trận, bày đủ thiên gia uy nghi, đoạn sẽ không dùng thuật pháp sư như vậy âm quỷ thủ đoạn. Hắn nhớ tới hôm qua dạ thứ khách trên thân phiêu tán đũ lam lân hỏa, kia là nam cương thuật pháp đặc lưu thực cốt khói bình thường sát thủ tuyệt sẽ không dùng, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Này sẽ là ai? Liên quân. Hai chữ này giống băng truy đâm vào não hải. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bắc tường dư đồ trước, đầu ngón tay trùng điệp chặt tại đánh dấu liên quân đại doanh vị trí. Liên quân binh lực vốn là sợ tông môn của mình lực lượng, chính diện giao phong không có phần thắng chút nào, như muốn ngăn cản hắn tiến công kinh thành, chỉ có chặn thủ, giết hắn, chi này vừa chỉnh biên quân đội liền sẽ rắn mất đầu. Ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn. Hoàng Phủ cười lạnh một tiếng, đưa tay mơn trớn dư đồ bên trên kinh thành hình dáng. Liên quân bên trong cất giấu mấy cái thuật pháp sư hắn sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới đối phương dám phái tới hành thích. Hắn quay người ngồi trở lại trước án, từ hốc tối bên trong rút ra một quyển mật báo, triển khai nhìn, là 3 ngày trước mật thám từ liên quân đại doanh chuyển về tin tức, trong doanh gần đây có nam cương tăng lữ xuất nhập, hành tung quỷ bí. Thì ra là thế. Ánh đến đôm đốt phát nổ cái hoa đèn, chiếu sáng hắn đáy mắt hàn ý, hắn nâng bút tại mật báo cuối cùng phê bình chú giải, tạm hoan tiến công, lấy ám ảnh vệ tra rõ liên quân thuật pháp sư độc tĩnh, trong vòng 3 ngày, ta muốn biết nơi ở của bọn hắn ở đâu. Ngòi bút rơi xuống lúc, cái chặn giấy cái khác hịch văn bị gió đêm thổi lên một góc, vết mực chưa khô dẹp điên kinh thành 4 chữ, tại chập chờn quang ảnh bên trong lúc sáng lúc tối. Hoàng Phổ lần này là thật oan uổng liên quân giờ phút này ngay tại Bách Châu bên kia chém giết, nào có rảnh rỗi tìm thuật pháp sư ám sát hắn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhuộm đỏ Bách Châu thành đầu đặc cờ. Liên quân 8 vạn đại quân giống như thủy triều từ tứ phía vào tới, đem tòa này cô thành vây được chật như nêm tối. Bắc môn chỗ, mấy chục đỡ thang mây đang bị liên quân binh sĩ điên cuồng đẩy hướng tường thành, Bách Châu quân coi giữ ra sức đem gỗ lăn nền xuống, tiếng kêu thảm thiết cùng sắt thép va chạm tiếng vang thành một mảnh. Cửa thành phía tây bên ngoài, chiếc cốt Lạp Thiện viện quân đang cùng liên quân cánh phải triển khai thảm liệt chém giết. Thảo Nguyên kỵ binh cơ luôn nào, như từng đạo tia chớp màu đen cắt vào trận địa địch, lại bị liên quân trưởng thường phương trận gắt gao chống đỡ. song phương ngươi tới ta đi, nhân mã thi hải rất nhanh chất đầy chiến trường. Đông môn tranh đoạt chiến càng kịch liệt. Liên quân Bắc Công thành tháp đã dựng vào tường thành, Bách Châu binh sĩ cùng quân địch tại chật hẹp đầu tường triển khai trận giáp lá cả. Một Bách Châu Bách phu trưởng người bị trúng mấy mũi tên, vẫn gắt gao ôm lấy một liên quân binh sĩ lăn xuống dưới thành. Thành Nam vùng bỏ hoang bên trên, chiếc cốt Lạp Thiện viện quân đến tiếp sau bộ đội đang cùng liên quân quanh co bộ đội tao ngộ. Song phương chưa bày trận liền rào sát cùng một chỗ, cờ xí hú tạm, tiếng giết rung trời. Bách Châu thành bên trong, còn sót lại bách tính cũng cầm vũ khí lên, hiệp trợ quân coi giữ vận chuyển vật tư, tu bổ tường thành. Màn đêm buông xuống, chiến hỏa không chút nào chưa giảm. Liên quân công thành truy còn tại va chạm cửa thành, Bách Châu quân coi giữ dây cùng sớm đã kéo đứt. Trận này đại loạn chiến, ai cũng không thông báo tiếp tục đến khi nào. Bát Tuần Phí Châu mục chống gỗ táo quẻ trượng, còn xuống thân ảnh tại phần phật trong gió như một gốc cây tùng già. Hoa dâm dâu dài rủ xuống đến thắt lưng, bị gió nhấc lên tuyết rơi sợi thô ảnh. Hắn đưa tay để lại đầu tường lỗ châu mai, thô ráp lòng bàn tay vuốt ve bị tuyết nguyệt gặm ra khe danh thành gạch. Đôi tay này từng chấp trưởng Bách Châu mục ấn 37 năm, từ tóc xanh đến đầu bạc, lòng bàn tay vết chai so thành gạch cứng hơn. Dưới thành 30 dặm liên doanh như thiết tỏa hoành giang, liên quân sói đạo trong bóng chiều hiện ra lênh quang. Trung quân trong trướng mới đưa tới quân báo còn mang theo mùi mực, đại tướng quân đến tiếp sau viện quân đã qua thanh lang quan, 10 ngày nhưng đến chữ viết bị hắn vuốt ve đến cạnh góc phát quyển. Phó tướng tại sau lưng thấp giọng quy nhủ, mục bá, sương đêm nặng, ngài về trướng nghỉ ngơi đi. Lão nhân lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vượt qua liên miên doanh trướng nhìn về phía phương đông chân trời. Nơi đó có sao kim ngay tại dâng lên, cực kỳ giống 37 năm trước hắn sơ mặc cho châu mục lúc, cũng là dạng này một cái đêm lạnh, phản quân vây thành 3 tháng, hắn tại đầu tường tự tay đốt lên chi thứ nhất phong hỏa. Nói cho các minh đệ, hắn đông nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn lại mang theo kim thạch thanh âm, Bách Châu tường thành biết về giả, ta thanh này xương cốt biết về giả, nhưng gìn giữ đất đai vệ dân tâm, sẽ không giả. Gió xoáy lấy hắn đâm vào thành gạch bên trên, vỡ thành khắp thiên tinh tử, rơi vào mỗi cái thủ thành sĩ tốt giáp trụ bên trên, đinh đương rung động. Tây Bắc vùng bỏ hoang bên trên, bụi mù phấp phới như hoàng long, chiếc cốt Lạp Thiện một thân huyền giáp đứng ở ngựa cao to phía trên, sau lưng 3 vạn Vân Châu tinh binh như sắt lưu trào lên. Những này tướng sĩ đều là từ trong núi thây biển máu rèn luyện ra duệ sĩ, huyền giáp bên trên còn ngừng chưa khô vết máu, trường thương trong tay nhưng như cũ nằm đến trầm ổn. Liên quân chiến trận bản như trường xà chiếm cứ, gặp viện quân giết tới, cuốn quýt biến trận nên kích, lại bị cỗ này dũng manh chi sư ngạnh sinh sinh đục mở một đạo lỗ hổng. Chiếc cốt Lạp Thiện trường đao đánh rớt, tương nên diện vọt tới địch tướng ngay cả người mang giáp trẻ thành hai đoạn. Phía sau hắn thân binh đội như là một thanh sắc bén cái rùi, dọc theo lỗ hổng tiếp tục đột tiến, mạch đao tay kết thành đao tường, mỗi một lần vung đao đều mang theo đầy trời huyết vũ. Liên quân tuy nhiều, lại bị cỗ này không muốn mạng khí thế chấn nhiếp, hàng phía trước binh sĩ liên tục lùi về phía sau, trận hình dần dần tán loạn. Vào lúc giữa trưa, Vân Châu quân đã xông phá 3 đạo phòng tuyến, chiếc cốt Lạp Thiện trông thấy phía trước thành lâu hình dáng, trong mắt tinh quang lóe lên, Bách Châu thành ngay tại phía trước. Các huynh đệ, theo ta giết đi qua. Còn sót lại liên quân ý đổ dưới thành kết thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, lại bị trên cổng thành đột nhiên tên bắn ra mưa rơi loạn trận cước, nguyên là Bách Châu quân coi giữ gặp viện quân đã đến, mở cửa giết ra, cùng Vân Châu quân tiền hậu giáp kích. Là chiếc tướng quân cơ hiệu. Trên cổng thành bộc phát ra chấn thiên reo hò, quân coi giữ sĩ khí đại trấn. Chiếc cốt Lạp Thiện một ngựa đi đầu, cùng ra khỏi thành thủ tướng tại trước trận tụ hợp, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đao thương đồng thời, hôm nay liền để liên quân nếm thử quân ta lợi hại. 3 vạn tinh binh cùng trong thành quân coi giữ hợp binh một chỗ, hổ gặp bầy dê tại liên quân bên trong tung hoành năng dọc, thẳng giết đến quân địch thây ngang khắp đồng, chật vật chạy trốn. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, chiến trường rốt cục yên lặng, chiếc cốt Lạp Thiện đứng ở dưới cổng thành, huyền giáp nhuốm máu, lại dáng người thẳng tắp, nhìn qua thu nạp đội ngũ, trầm giọng nói, gia cố thành phòng, tối nay sợ có ác chiến. Châu Nha nội đường ánh nến đống nhiên nhảy một cái, đem Phí Châu mục cái bóng quăng tại pha tạp bình phong bên trên. Hắn nắm nuốt tin chiến thắng ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đống nhiên đem tờ giấy kia đập vào trên bàn, chấn động đến chén trà bên trong tàn trà tràn ra mấy giọt. Xông phá rồi, coi là thật xông phá rồi. Thanh âm hắn phát run, lại mang theo khó có thể tin cùng hỉ. Lúc trước khóa chặt lông mày giờ phút này ra hắn ra, thái dương tóc trắng tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. Thân binh vừa muốn đáp lời, liền gặp Phí Châu mục đã lớn bước tới đi ra ngoài, màu đen quan bảo và táo đảo qua cánh cửa lúc mang theo một trận gió. Chuẩn bị ngựa, đi đồng môn. Hắn vừa đi vừa hô, bên hông ngai lưng ngọc xô ra rồn dập tiếng vang, ta muốn đích thân cho chiếc cốt Lạp Thiện tướng quân dẫn ngựa. Nha bên ngoài tuyết còn không có ngừng, rơi vào hắn đầu vai liền hóa. Phí Châu mục dẫm lên tuyết động đi nhanh, nghe thấy sau lưng truyền đến thuộc lại la lên, lại chỉ dương lên tay, nói cho bếp sau, đêm nay làm thịt 3 đầu dê, dùng rượu ngon nhất. Hắn nhớ tới nửa tháng trước liên quân vây thành lúc, mình ở trên thành lầu nhìn thấy phong hỏa, khi đó ngay cả nước giếng đều mang dị sát vị. Chỗ cửa thành tiếng chém giết sớm đã nghỉ ngơi, chỉ có Vân Châu kỵ binh giáp trụ bên trên hàn khí chưa tán. Phí Châu mục một chút liền nhìn thấy cái kia hất lên cáo đen cầu khôi ngô thân ảnh, đang cúi đầu kiểm tra cửa thành bản kéo. Chiếc cốt Lạp Thiện tướng quân. Hắn bước nhanh về phía trước, ống tay áo dính tuyết mặt cũng không để ý, ngươi thế nhưng là đem chúng ta Bách Châu từ Diêm Vương trong tay cướp về. Chiếc cốt Lạp Thiện xoay người, râu quai nón bên trên kết lấy băng sương, Phí đại nhân, viện quân ngày mai liền đến. Ngày mai? Phí Châu mục khẽ giật mình, lập tức vỗ tay cười to, tiếng cười chấn lạc mái hiên băng lăng, tốt, tốt, kia Tầm Châu binh mã cũng nên đến. Hắn nhìn qua phương đông hơi sáng sắc trời, đột nhiên cảm giác được cái này gió rét thấu xương bên trong, lại tàng lấy lũ xuân ấm áp. Chương 1513, liên quân gánh không được chương 1513, liên quân gánh không được Bách Châu gió xoáy lấy đất cát, tại vùng bỏ hoang bên trên xé mở từng đạo vàng xám lỗ hổng. chiếc cốt lạp thiện huyền giáp kỵ binh giống một tia chớp màu đen, thứ 37 lần vọt tới liên quân thuẫn trận. Họ sẽ đạp nát đất đông cứng, loan đao bổ ra xương sớm, giáp la tấn công giòn vang hòa với người bị thương gào thét, tại 30 dặm liên doanh trên không lăn thành sấm rền. Liên quân chủ xoáy nắm chặt nhuốm máu lệ kỳ, đốt ngón tay trắng bệnh, đối mặt chi này đến từ Vân Châu tinh nhuệ đã tại này ác chiến một tháng, bọn hắn tiếng ngựa hí cơ hồ thành Bách Châu thành đầu vĩnh hàng bối cảnh âm. Trên cổng thành, Bách vừa mới mục vị lỗ châu mai tay có chút phát run. Trên người hắn cẩm bào đã tắm đến trắng bệnh, xương gò má bởi vì đói khát mà cao cao nhô lên, chỉ có cặp mắt kia vẫn sáng đến kinh người. Ba ngày trước lương quan quỷ báo quân lương sắp hết lúc, hắn tự tay mở ra châu phủ cuối cùng một tòa kho lúa, ngay cả mình mỗi ngày hai bữa cơm gạo lức cũng giảm thành một bữa cháo loãng. Các tướng sĩ ở ngoài thành đổ máu, hắn đối sợ hai thuộc lại nói, thanh âm khàn khàn lại trịch địa hữu thanh, ta bộ xương già này không đói chết. Giờ phút này, 10 chiếc đổ đầy bánh nếp xe bò đang từ cửa thành chậm rãi lái ra. Đánh xe lão nông bôi nước mắt, đem giấu ở trong tay áo nửa khối làm bánh nếp vào dẫn đầu quân tốt trong tay. Châu Mục nhìn qua chi kia trong gió chập chờn lương đội, đột nhiên ho kịch liệt ấu, ho đến eo đều cong xuống dưới. Thân binh cuống quýt đưa lên túi nước, hắn lại khoát khoát tay, nhìn qua nơi xa chiến trường dâng lên bụi mù, lẩm bẩm nói, lại chống đỡ một ngày. Chỉ cần lại chống đỡ một ngày. Huyền giáp kỵ binh công kích âm thanh lại lên, lần này, liên quân vẫn trận lại ẩn ẩn có vương lòng. Nhưng ngay lúc này, phương xa truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, là từ phía sau chạy tới biệt quân, bọn hắn cờ xí trong gió bay phất phới, dưới cờ là Bách Châu Bách Tính tự phát tổ chức đội bạt lương, trên xe không chỉ có lương thảo, còn có vô số Bách Tính đi suốt đêm chế mũi tên cùng thuốc trị thương. Châu Mục đống nhiên ngồi dậy, môi khô khốc rốt cục kéo ra một vòng cười, nụ cười kia bên trong có máu, có mồ hôi, còn có một cái châu phủ quan lại đánh cược tính mệnh thủ vững. Liên quân tướng quân đứng tại xoáy trướng bên ngoài trên đài cao, nhìn qua nơi xa bị hỏa lực đẩy qua vô số lần Bách Châu hoang nguyên. Hạt tuyết tử đánh vào thiết giáp bên trên bang xào xạc, hắn a ra bạch khí cùng trước trướng tung bay khói bếp sen lẫn trong cùng một chỗ, mơ hồ trong tầm mắt cái kia đạo vắt ngang tại hai quân ở giữa băng phong lòng chảo sông. Một tháng trước cắm ở trên bản đồ màu đỏ mũi tên còn bén nhọn như lúc ban đầu, giờ phút này lại như bị bong bóng qua mềm nhũn, quân cánh phải kẹt tại ương chùy nhai không thể lập đậy, cánh trái doanh tại rừng tùng đen ném đi ba tiến ba ra, ngay cả tinh nhuệ nhất đội tiên phong đều không thể vượt qua đầu kia rộng bất quá 10 trượng uống hoàng hạ. Đêm qua đưa tới chiến báo bên trên, tham quân dùng run dậy bút tích ghi chú, 17 ngày giờ dần đoạt lấy vô danh cao điểm, giờ thìn phục mất. Trong trướng đồng lô bên trong lửa than nôm nốt nổ vàng, vừa quân cái bóng quăng tại Gia Châu trên bản đồ, cái bóng kia theo hắn nắm tay động tác đột nhiên có quắc một chút. Trên bản đồ lít nha lít nhít đỏ làm tiêu ký sớm đã mơ hồ, mới che tuyết mặt lại đem hôm qua vết máu đắp lên cực kỳ chặt chẽ, chỉ có lòng chảo sông hai bên bờ lặp đi lặp lại xóa và sửa vết tích, giống hai đạo dữ tợn vết sẹo. Tướng quân, trước doanh đưa tới áo đông chỉ đủ một nửa huynh đệ chống lạnh. Lính liên lạc quỳ một chân trên đất, thanh âm bị hàn phong gặm đến thất linh bất lạc. Tướng quân quay đầu lúc, chính trông thấy trong đống tuyết có do thương bình, quăng đến phát tím ngón tay còn gắt gao móc lấy đứt gãy cản thương. Nơi xa, mơ hồ truyền đến Bách Châu quân đội nhặt xác xe nghiền ép đất đông cứng kẹt kẹt tâm thành, cùng phe mình thương binh doanh tiếng rên rỉ xoắn thành một cố lạnh lẽo cứng rắn dây thừng, xiết đến mỗi người tim thấy đau. Hắn nhớ tới tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội 3 tháng định Bách Châu hào ngôn. Bây giờ trên vỏ kiếm mạ vàng đã bị mồ hôi mài khởi, mà trên cánh đồng hoang gió, chính đem càng ngày càng nhiều vong hồn thổi hướng hôi mông mông bầu trời. Phó tướng bưng lấy mới binh lực điều phối đồ lúc đi vào, chính gặp được tướng quân đem một nửa đứt gãy cán tên hung hăng nện vào trong đống tuyết, mũi tên bên trên ngưng kết vụn băng tung tóe mặt mũi tràn đầy. Cửa thành chậm rãi mở ra, một đội chứa đầy lương thảo đội xe lái vào Bách Châu thành bên trong. Cầm đầu quân Tào tung người xuống ngựa, đầy mặt gian nan bất vả lại ánh mắt kiên nghị, cao giọng hô, Hoàng phủ Vân đại tướng quân có lệnh, áp giải 5000 thạch quân lương trợ giúp Bách Châu. Thành nội quân coi giữ thấy thế, đội vàng thông báo Phí Châu Mục. Phí Châu Mục nghe hỏi đội vàng chạy đến, chỉ gặp hai bên đường chồng chất như núi lương túi bên trên, chữ lại kỳ trong gió bay phất phới. Hắn bước nhanh về phía trước, cầm thật chặt quân Tào tay, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, làm phiền tướng quân. Hoàng phủ Vân đại tướng quân thật sự là ta Bách Châu tái sinh phụ mẫu a. Quân Tào không người nói, đại tướng quân nói, Bách Châu chính là quân sự yếu điểm, tuyệt không thể có sai lầm. Những này lương thảo là tiền tuyến tướng sĩ mồ hôi và máu, mong rằng Châu Mục đại nhân thích đáng phân phối. Phí Châu Mục nhìn qua trước mắt cái này 5000 thạch của lương, hốc mắt có chút phím hồng. Nhớ tới một tháng Hoàng phủ Vân phái tới Vân Châu cùng Tầm Châu viện quân, bây giờ lại đưa tới cứu mạng lương thảo, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn quay người đối sau lưng trúc quan nhóm cất cao giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức mở kho phát thóc, trước cam đoan thủ thành tướng sĩ khẩu phần lương thực, lại cứu tế dân chúng trong thành. Hoàng phủ Vân đại tướng quân ân tình, ta Bách Châu trên dưới vĩnh thế không quên. Quân lương vào thành tin tức rất nhanh truyền khắp toàn châu, dân chúng buôn tàu bẩm báo, nguyên bản bởi vì thiếu lương mà sa sút sĩ khí lập tức tăng vọt. Phí Châu Mục đứng tại đầu tường, nhìn qua phương xa, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giữ vững Bách Châu, không phụ Hoàng phủ Vân đại tướng quân tín nghĩa cùng hậu ái. Liên quân đại doanh, trong xoáy trướng đèn đuốc chập chờn. Chủ tướng nhìn qua trên bàn mở ra dư đồ, cau mày. Tiến về kinh thành vô vọng về sau, bọn hắn coi là Bách Châu thành phòng yếu kém, dễ như trở bàn tay, nhưng từ cái này Hoàng phủ Vân viện quân như thần binh trên trời rơi xuống đổi tới, hết thảy cũng thay đổi. Tướng quân, tây đường lại công không được. Lính liên lạc toàn thân đẫm máu, thanh âm khàn giọng. Lý Túc đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc. Cái này đã là lần thứ 7 cường công, hao tổn 3000 tinh nhuệ, thang mây đoạn mất hơn 10 đỡ, sông xe cũng bị đốt thành cho bụi. Dưới tường thành thi thể chồng chất như núi, sông hộ thành đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng kia Bách Châu thành tường vẫn như cũ sừng sững sừng sững, Vân Châu tinh giáp kỵ binh thủ đến vững như thành đồng. Ngoài trướng mưa gió đại tác, sen lẫn binh sĩ rên rỉ cùng công thành truy trầm muộn tiếng ba đập. Lý Túc đi đến trướng một bên, xốc lên màn che, nhìn qua kia ở trong màn đêm như là như cự thú thành trì, trong lòng một trận bất lực. Hắn nhớ tới xuất binh lúc hăng hái, nhớ tới triều đình thúc dục kiến công mật tín, bây giờ lại lâm vào như vậy tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Lương Thảo còn có thể trèo chống mấy ngày? Hắn trầm giọng hỏi. Nhiều nhất 5 ngày, tướng quân. Quan tiếp liệu thấp giọng trả lời, hậu phương đường tiếp tế bị Hoàng Phổ Vân kỵ binh quấy rối, căn bản đưa không được. Tướng quân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hắn nhìn thấy các binh sĩ môi khô khốc, nghe được bọn hắn mỏi mệt thở dốc, những cái kia đã từng sinh long hoạt hổ hắn tử, bây giờ từng cái trên mặt món ăn, ánh mắt tăng dã. Lại đánh hạ đi, bất quá là tăng thêm thương vong. Lại nói chi quân đội này vốn chính là chắp vá lên, sớm đã có chút không nghe chỉ huy, còn có chút đều tại tiêu cực ứng đối. Liên quân tướng quân đã không có khác biện pháp. Truyền lệnh xuống, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, tối nay chỉnh đốn, ngày mai rút quân. Trong trướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh nến đôm đốm rung động. Lý Túc quay người, không nhìn nữa tòa kia thôn vệ vô số sinh mệnh thành trì, bóng lưng tại chập chờn đèn đuốc bên trong lộ ra phá lệ tiêu điều. Hắn biết, quyết định này mang ý nghĩa phí công nhọc sức, mang ý nghĩa muốn đánh bắt không công mà lui đều danh, nhưng hắn cũng biết, không thể để cho còn lại các huynh đệ không công chịu chết. Gió đêm thổi vào trong trướng, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Lý Túc nắm chặt bội kiếm bên hông, đốt ngón tay trắng bệnh. Rút quân, hai chữ này như gánh nặng ngàn cân, ép tới hắn thở không nổi, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Liên quân tinh kỳ mới từ đường chân trời biến mất, chiếc cốt Lạp Thiện liền xuất huyền giáp kỵ binh bước vào Bách Châu biên thành. Khói lửa chưa tán đường phố bên trong, tường đổ ở giữa còn tán lạc đứt gãy thương kích cùng cháy đen cờ xí, mùi máu tươi hòa với cho than khí tức trong gió tràn ngập. Hắn tung người xuống ngựa, đem áo choàng vứt cho thân binh, trầm giọng nói, trước thanh đường đi, lại Lý Thi Hải. Các binh sĩ lập tức phân tán ra đến, trầm mặc vận chuyển đá vụn, lôi kéo mũi tên. Bách Châu bách tính cũng lần lượt từ ẩn thân trong hầm ngầm đi ra, lão giả chống quải trượng lục tìm còn có thể sử dụng mâu gãy, phụ nhân dùng vải rách lau sạch lấy nhuốm máu cánh cửa, bọn nhỏ thì dẫn theo rổ thu thập tàn mát hạt ngũ cốc. Chiếc cốt Lạp Thiện nhìn xem cái kia tóc trắng xóa thân ảnh tại gạch ngói vụn bên trong tập tễnh, chính là Phí Châu Mục. Nguyên lai hắn cũng chạy đến biên thành tới. Bát tuần già Châu Mục lưng so trước khi chiến đấu càng quọng, phản phất bị trận này đánh lâu dài ép cong sống lưng. Hắn mặc kiện tắm đến trắng bệnh quan bảo, bên hông ngai lưng ngọc nông rộng treo lấy, mỗi đi một bước đều muốn bị tường thở dốc. Giờ phút này hắn chính ngồi xổm ở một nửa chân tường dưới, dùng cành cây khô đẩy ra đá vụn, lộ ra phía dưới để ép nửa khối bánh nếp, đục ngầu trong mắt đông nhiên nổi lên thủy quang. Đại nhân coi chừng. Chiếc cốt Lạp Thiện tiến lên đỡ lấy hắn. Già Châu Mục khoát khoát tay, đem bánh nếp cẩn thận từng ly từng tí bao tiến trong tay áo, cho thành góc đông nam các cô nhi giữ lại. Hắn ho hai tiếng, gầy trơ cả xương tay đè chặt ngực, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Tướng quân mời xem, chúng ta Bách Châu người, xương cốt còn cứng ngắc lấy đâu. Trời chiều đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, một cái huyền giáp thẳng tắp như tùng, một cái áo vải còn xuống như cùng, lại tại đầy đất vết thương bên trong cộng đồng chống lên tòa thành này hình dáng. Hoàng Phổ Vân tại trong quân trướng tiếp vào mật báo, liên quân đã từ Bách Châu rút lui. Hắn cười lạnh một tiếng, đem mật tín ném tại trên bàn, ánh mắt sắc bén như ưng. Truyền lệnh các doanh, lập tức nổ trại lên trại, đêm tối gấp rút tiếp viện từ Vân Đường. Quân lệnh một chút, chữ hàng tại biên thành hai vạn đại quân giống như thủy triều rút đi, thiết giáp âm vang, tiếng vó ngựa chấn động đến đất rung núi chuyển. Sau 3 ngày, từ Vân Đường dọc tuyến đã trải rộng Hoàng Phổ quân tinh kỳ. Tiên phong doanh đến cổ học yếu đạo hắc phong khẩu, dựa vào núi cắm trại, tinh kỳ tế nhật. Trung quân đại doanh thiết lập tại mây đỉnh sườn núi, quan sát kinh thành phương hướng, đầu mũi tên doanh trướng liên miên mười dặm. Tháng ma tứ xuất, đem bên ngoài kinh thành vây bố phòng dò xét đến nhất thanh nhị sở. Thành nội lòng người bàng hoàng, cấm quân trắng đêm tuần thành. Cấm quân tướng quân tự mình tọa trấn thành lâu. Hoàng Phổ Vân lại án binh bất động, chỉ mỗi ngày phái khinh kỵ ở ngoài thành tới lui, họ sẽ nâng lên bụi đất che đậy nửa bầu trời. Hắn biết, thời khắc này trầm mặc so kim qua thiết mã càng làm cho thành nội sợ hãi. Bóng đêm dần dần dày, Hoàng Phổ Vân đứng ở xoáy trướng bên ngoài, nhìn qua kinh thành phương hướng đèn đuốc. Nơi đó từng là hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương, bây giờ lại thành hắn mũi kiếm chỉ mục tiêu. Hàn phong gợi lên hắn áo choàng, bay phất phới, như là sắp đến phong bạo. Bác vừa mới nha trong thư phòng, dưới ánh nến công trường, đem Lưu Châu Mục cái bóng kéo đến cao mà vặn mèo. Hắn chắp tay sau lưng, tại gạch xanh trên mặt đất lặp đi lặp lại dạo bước, đế giày ma sát mặt đất tiếng xào xạc, tại cái này đêm khuya trong yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Trên bàn bày ra một phong quân báo, vết mực đầm địa, phản phất còn mang theo kinh thành phương hướng mùi máu tanh, Hoàng Phổ Vân bảy vạn thiết kỵ như mây đen ép thành, ngay cả kinh kỳ cảnh vệ đều nhanh lui giữ nội thành. Lưu Châu Mục đông nhiên dừng bước, nắm lên kia phong quân báo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. 3 ngày trước, hắn còn tại dưới đèn phát thảo cần vương bị văn, trong yên mực mái chu sa, là dự bị đắp lên điều binh lệnh bài bên trên. Khi đó hắn nghĩ là, phụ tá bệ hạ thanh quân chắc, tương lai lưu danh sử xanh. Nhưng bây giờ, chóp mũi tựa hồ tổng quanh quần lấy một cỗ mùi khét lẹn, kia là tháng trước bị Hoàng Phổ Vân san thành bình địa Lộ Châu thành hương vị. Đại nhân, ngoài cửa truyền đến thân binh thận trọng thanh âm, thành nam doanh tướng sĩ đã ở võ đài đợi mệnh, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng. Khiến Lưu Châu Mục yết hầu căng lên, tướng quân báo hung hăng ngã tại trên bàn, làm bọn hắn tiếp tục đợi mệnh. Thân binh sững sờ tại nguyên chỗ, hắn rõ ràng nhớ kỹ, hôm qua nhà mình đại nhân còn vỗ bàn trà mắng Hoàng Phổ Vân là loạn thần tử. Lưu Châu Mục cũng không dám lại nhìn kia phong quân báo. Hắn nhớ tới Hoàng Phổ Vân thủ đoạn, năm đó bất quá là cái nho nhỏ giả quý, liền dám đối mặt đại hoàng tử tinh binh, bây giờ trưởng không kinh kỳ, dưới trướng manh tướng như mây, mình cái này Bát Châu ba vạn binh mã, sợ không phải châu châu đá xe. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nặng nề trong bóng đêm châu phủ tường thành, tường kia đống ở dưới ánh trăng giống một loạt dữ tợn răng nanh. Lại do xét, thanh âm hắn khàn giọng, mật thiết chú ý kinh thành động tĩnh. không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép ra khỏi thành một bước. Gió đêm từ cửa sổ chui vào, thổi đến ánh nến đôn đốt rung động. Lưu Châu Mục dùng mình một cái, đem trên người cẩm bảo che phủ chặt hơn chút nữa. Trên bàn kia phương khắc lấy trung quân hai chữ cái chặt giấy, giờ phút này lại cấn đến hắn tâm khẩu đau nhức. Hoàng phủ thế nhưng là đã sớm đề phòng Bắc Châu, sớm liền đem kinh ngọc tộc kỵ binh bày ở Bắc Châu biên thành bên ngoài. Tà Dương vẩy vào Bắc Châu biên cảnh hắc phong khẩu. Kinh chân ngọc kỵ binh sớm đã ở đây bày ra thiết dũng trận, thuần một sắc ô truy ngựa, huyền giáp tại Tà Dương hạ hiện ra lênh quang. Các kỵ sĩ siết cương lập tức, tay đệ chôi đao, liền hô hấp đều mang sương khí. Quân Châu là Hoàng phủ vân hang ổ, Lưu Châu Mục nếu dám ngấp nghé, chi này nghỉ ngơi dưỡng sức thiết kỵ liền sẽ như mũi tên, trực đảo Bắc vừa mới phủ. Gió xoáy lấy cỏ khô lướt qua trước trận, họ sẽ đạp nát miếng băng mỏng, tiếng vang trầm nặng tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Thám mã sớm đã truyền về tin tức, Lưu Châu Mục tư binh tại đã sớm ngao ngoe muốn động. Giờ phút này, hát phong khẩu gió chặt hơn, gợi lên lấy các kỵ sĩ tinh hồng áo choàng. Bọn hắn giống một đám ẩn nút sói, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ lộ ra răng nanh. Hoàng phủ vân tại trong xoáy trướng tay vuốt tròm râu cười lạnh, Lưu Châu Mục a Lưu Châu Mục, ngươi có biết cái này Bắc Châu biên cảnh, sớm đã là nơi chôn thây ngươi. Lưu Châu Mục mặc dù muốn lấy hộ chủ có công thăng quan tiến tước, nhưng hoàng phủ có bao nhiêu lợi hại hắn nên cũng biết, tất cả hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bắc Châu trước đó giao hơn hắn nhưng là nhớ kỹ trong lòng, tại hoàng đế không có tuyệt đối nắm chắc cùng hoàng phủ vân chống lại trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Chương 1514, trí nhớ kiếp trước chương 1514, trí nhớ kiếp trước Tà Dương đem Phí Châu Mục cái bóng kéo đến già dài, hắn đứng ở trên thành lầu, nhìn xem đám quân dân còn lưng lưng thu thập mũi tên gãy cùng đá vụn. Vết máu hòa với nước mưa tại bàn đá xanh bên trên uốn lượn, cực kỳ giống tòa thành trì này trôi không hết nước mắt. Bên hông ngai lưng ngọc bị hắn nắm đến trắng bệnh, đốt ngón tay cấn lấy ra thịt đau nhức, nhưng điểm ấy đau cái nào so ra mà vượt trong lòng ức. Hoàng đế xa ở kinh thành, trước đó lại đem Phí Châu trở thành luyện binh trận, để trong tay hắn kỵ binh tại Bách Châu các nơi cướp bóc giết. Tháng trước liên quân xâm phạm trở tới chỉ có nhẹ nhàng một câu tự hành chống cự, chấm lòng rất an ủi. Đáng giận hơn là tiếp giáp sang Châu, ỷ vào binh cường mã tráng, thường thường liền đến biên cảnh gây sự, không phải đoạt lương thảo, liền là đã chiếm vài mẫu ruộng màu mỡ. Gần nhất thừa dịp loạn lại trực tiếp phái 300 kỵ binh vi phạm, đem bách tính đều cướp đi. Hắn phái sứ giả đi lý luận, sang Châu Mục chỉ làm cho người mang theo câu nói, mượn quý địa luyện một chút hỏa công, chớ trách. Phí Châu Mục hướng tường thành dễ xì ngụm nước bọn, trong cổ nổi lên dị sát vị. Hắn cái này Châu Mục nên được như cái người xa cơ thất thế, trông coi cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, đã muốn đề phòng xài lang, còn phải ứng phó cấp trên bốc lột. Dưới cổng thành có lao binh khiêng đứt gãy cột cờ đi qua, miếng va chồng chất miếng vá quân phục trong gió run lên, tấm lưng kia thấy ánh mắt hắn mỏi nhừ. Chợt nhớ tới một tháng trước nhận được mật tín, là đại tướng quân tự tay viết. Kia cậu thả lệ bút tích lộ ra cỗ xa trường ma luyện ra cứng rắn, ta tại Bắc Cảnh, biết Phí Châu gian nan. Lương Thảo đã sai người bí mật đáp lại, cái gọi là liên quân tái phạm, ta đặc biệt điều Vân Châu, Tẩm Châu quân đội đến đây trợ giúp. Toàn bộ đại vũ cũng chỉ có Hoàng Phổ Vân đại tướng quân đối với mình là thật tâm thật ý, mỗi lần cũng đều là đại tướng quân thay tự mình giải quyết những này khó khăn. Đầu ngón tay vuốt ve trong tay áo kia phương nhiễm qua khói lửa lệnh bài, Phí Châu Mục đống nhiên thẳng người. Đúng vậy a, hắn còn có đại tướng quân. Vị kia thiết hán tử đều ở hắn sắp không chịu được nữa thời điểm, từ ở ngoài ngàn dặm đưa tới một cục xương, để hắn có thể cắn răng lại đứng lên. Ánh chiều tà le lói, xa xa quân doanh dâng lên giải rác khói bếp. Phí Châu Mục quay người đi xuống thành lâu, bộ kiếm bên hông xô ra nhẹ băng lên, lại so với ngày xưa nhiều hơn mấy phần lực lượng. Bất ức về bất ức, chỉ cần đại tướng quân vẫn còn, cái này Phí Châu liền không thể đổ. Phí Châu Mục đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là ủng đều Hoàng Phổ Vân là đế, không còn tôn Cơ Tử Vân vì mình quân. Bởi vì Cơ Tử Vân quá làm cho hắn thất vọng. Hoàng Phổ Vân đem mật tín tại ánh nến bên trên đốt hết, hỏa tinh dì rào rơi vào huyền thiết trên khải giáp. Ngoài trướng truyền đến binh lính tuần tra giáp lá va chạm giòn vang, hắn nhìn qua trên bàn chồng chất như núi quân báo, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve hổ phù biên giới đường vân. Phí Châu Mục bút tích còn ở trước mắt nhảy lên, kia thế thiên dân chắn đuôi, lấy nhận đại thống tám chữ bỏng đến hắn tâm khẩu căng lên. Ba ngày trước người mang tin tức khoái mã đưa tới không chỉ có là thuyết phục biểu, còn có Phí Châu Mục tự tay vẽ dư đồ. Bách Châu ruộng lúa mạch, Vượt Châu ruộng muối, Tầm Châu thủy quân bố phòng, đều dùng chu sa tiêu nhớ tin tưởng. Nhưng Hoàng Phổ Vân quên không được một năm trước tại quân nước bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng, chạy nạn bách tính cong chiếu rơm tây rời, đám trẻ con nhai lấy vỏ cây cười đùa, phía sau là bị chiến hỏa cày qua ngàn dặm úc dã. Tướng quân, Phí Châu Mục người mang tin tức còn tại ngoài trướng chờ lấy. Thân binh thấp giọng bẩm báo. Hoàng Phổ Vân đem hổ phụ trùng điệp đặt tại trên bàn, thanh đồng đầu thú tại ánh đến hạ hiện ra lênh quang, nói cho hắn biết, bản tướng quân kiếm chỉ chạm loạn thần tặc tử. Người mang tin tức khoái mã chạy về hoài năm lúc, Phí Châu Mục đang đứng ở trên thành lầu kiểm kê quân giới. Còn sót lại hơn 2 vạn bộ sáng rực khải tại ngày hạ lóe ngân quang, máy ném đá bắp tại sông hộ thành bên bờ, đám thợ thủ công chính hướng sàng nỏ hóa trang phối tôi vào nước lạnh ba cạnh tiễn. Hắn tiếp nhận lui về mật tín, gặp giấy viết thư cuối cùng thêm hàng chữ nhỏ, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Mặt tướng không hiểu. Phó tướng đông nhiên đánh lộ châu mai, lánh rơi xuống vài miếng ngói xanh, bây giờ bắt chó mậu tộc đã lui, trung nguyên chư hầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chính là im ngay. Phí Châu Mục đột nhiên kéo đứt bên hông ngai lưng ngọc, ngọc giác rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh. Hắn nhớ tới hơn 10 năm trước Hoàng Phổ Vân tại bãi Tha Ma con hắn phá vòng vây bộ dáng, khi đó bị đại tướng quân này trưởng thương bên trên còn chọn nửa khối mốc meo bánh nếp. Người mang tin tức mang về không chỉ có là đoạn ngọc, còn có Hoàng Phổ Vân mới đúc xoáy kỳ hình vẽ. Màu đen mặt cờ bên trên không có long văn, chỉ thêu lên bắt đầu thất tinh, cột cờ đỉnh treo lấy nửa viên dị xét thiết hoàn, kia là năm đó từ quân địch trong đống xác chết nhặt được xiềng xích mảnh vỡ. Đêm để lọt ba dọn, phí châu mục khô tọa trước án, chợt nghe mái hiên kỵ binh nhẹ vang lên. Tâm phúc lão buộc túi đầu tiến dần lên mặt tín, sắp che lại si chính là Hoàng Phổ Vân diều hâu huy hiệu. Đầu ngón tay hắn khẽ run, mở thư lúc ánh đến trước tắt, phản chiếu trên tờ giấy đi cọt như long đàn bọn. Không xưng đế ba chữ sơ vào mí mắt, phí châu mục lông mày phong cao lại, đợi nhìn thấy quân châu Vân Châu không nhận tiết chế bắt tự, đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt giấy viết thư. Ngoài cửa sổ chợt có gió tắc hành lang, thổi đến hoa nến đôm nốt nổ vàng, hắn lại không hề hay biết, trong cổ phun lên nhiệt ý, càng đem một miệng trà ngọn trùng điệp đống nhiên có trong hồ sơ bên trên. Khá lắm Hoàng Phổ Vân đại tướng quân. Phí Châu Mục đống nhiên đứng dậy, cởi bào vạt áo quét xuống án bên cạnh sứ men xanh đổ rửa bút, thanh thủy hòa với mực nước tràn qua một đống công văn, hắn lại chỉ lo đem mật tín lại đọc ba lần. Kia không nhận tiết chế bốn chữ, trong mắt hắn lại hóa thành đầy trời phong hỏa, thiêu đến ngũ tạng lục phủ đều nóng bỏng. Người tới. Hắn cất giọng kêu, trong thanh âm mang theo không đè nén được rung động, lập tức chuẩn bị điệu, đi thanh huy vườn. Lão Bộc vừa muốn đứng thanh, lại bị hắn nghiêm nghị ngừng lại, chậm. Lấy ta chuôi này khảm ngọc chùy thủ tới. Ngân đến nốt cháy, chiếu đến trong mắt của hắn lấp loé ánh sáng. Hoàng Phổ Vân không xứng đế, lại cắt cứ năm châu, đây rõ ràng là muốn mượn triều đỉnh cờ hiệu đi nát đất chi thực. Phí Châu Mục đuốt mật tín biên giới, lòng bàn tay vuốt ve thô ráp tê dại giấy, đông nhiên trầm thấp cười ra tiếng. Thiên hạ thế cục đã loạn, hắn cái này Bách Châu chi địa, lại làm sao không thể làm thứ sáu châu. Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, hắn nâng bút chấm no bụng chu sa, tại dư đổ bên trên Phí Châu vị trí trùng điệp vẽ một vòng tròn. Vết mực đầm địa, dường như muốn chảy ra máu tươi tới. Bóng đêm như mực, châu phủ nha môn đèn lồng trong gió lay động. Người mang tin tức đem mật tín nhét vào dính vào thị tường kép, đế giày ép qua bản đá xanh nhẹ vang lên bị phu canh cái mỏ âm thanh nuốt hết. Hắn bén lên nặng nghề màn cửa, mái hiên kỵ binh tại trong yên tĩnh phát ra nhỏ vụn thanh âm rung động, cực kỳ giống Phí Châu Mục mới nắm chặt bút lông sói lúc, đốt ngón tay trắng bệnh bộ dáng. Sau 3 ngày tảng sáng, Hoàng Phổ Vân tại trung quân đại trướng mở ra mật tín. Giấy viết thư tại hắn giữa ngón tay có chút rung động, ngoài cửa sổ sương sớm chính thuận răng cờ tua cờ lăn xuống, tại gạch xanh bên trên nhân ra màu đậm vết tích. Thứ 6 châu ba chữ bị chu sa nhốt chặt, bút tích còn chưa hoàn toàn khô ráo. Phản phất có thể ngửi được Bách Châu trên cổng thành bay tới khói lửa khí tức. Hắn đem giấy viết thư xích lại gần ánh nến, vỏ quýt quang diễm bên trong, Phí Châu Mục con dấu tại si bên trên hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, giống một viên sắp khảm vào bản đồ mới đinh. Ngoài trướng sương sớm chính tán, chiêu dương vừa lúc chiếu sáng xoáy kỳ bên trên hai chữ, lá vàng trong gió bay phất phới. Nến tàn tại đại điện Long Tiên Hương bên trong chớp tắt, ngự án bên trên bảy gia châu phủ dư đồ bị bút son vòng đến lít nha lít nhít. Hoàng đế khô gầy ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve Hoàng Phổ Vân ba chữ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức trắng bệnh. Ba ngày trước cấp báo truyền đến lúc, hắn tự tay đem kia phong lạc hoàn mật tín tại trong ánh nến tiêu thành cho tàn, bây giờ lòng bàn tay tựa hồ còn giữ khét lẹ nhiệt độ. Bệ hạ, trinh sát mật hàm. Nội thị bưng lấy mạ vàng khay quỳ đi mà vào, gấm vóc bên trên nằm ngả voi phủ bài ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Hoàng đế bỗng nhiên ngồi dậy, bên hông đai lưng ngọc cấn đến hắn dưới xương sườn đau nhức, kia là tiên đế lưu lại vật cũ, bây giờ lại không sánh bằng các châu phiên trấn mới đúc hổ phù nặng nghề. Trên bàn sứ men xanh đổ rửa bút bên trong thấm lấy bảy chi bút lông sói, đều là Bắc Châu mới công cống phẩm. Hoàng đế vê lên một chi, tại đính kim tuyên bên trên viết xuống thế tập vong thê bốn chữ, màu mực đậm đến giống tan không ra máu. Ngoài cửa sổ sương đêm đánh vào láng lô đồng bên trên, tí tách như là vĩnh trong ngõ khóc nức nở. Hắn nhớ tới 30 năm trước bùi tướng quân tổ chức thanh quân chắc đại quân, lúc kia Hoàng Phổ Vân chỉ là một tên lính quèn. Bây giờ lại thành cắt cứ mấy châu mánh hổ. Nói cho Lý Châu Mục, hoàng đế đem mật tín xếp thành đôi én hình, nhét vào móc sạch ngọc châm, chỉ cần hắn chịu xuất binh, chấm hứa hắn. Đặc cách tiền lúc, ngọc châm lạnh buốt xúc cảm thuận khe hở trượt vào hồ gấm, bên trong đã nằm ba cái đồng dạng cây châm, phân biệt muốn đưa hướng nhiều cái châu. Những cái kia từng tại triều hội bên trên dập đầu như dã tỏi châu mục, bây giờ thành hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đồng hồ nước tại trong yên tĩnh tí tách rung động, hoàng đế nhìn qua trong gương đồng thái dương tân sinh tóc trắng, đột nhiên trầm thấp cười ra tiếng. Trên bàn thế nói binh pháp bị gió đêm nhấc lên trang sách, vừa lúc dừng ở binh bất yếm trá kia một tờ. Hắn cầm lấy chu sa bút, tại thế tập vong thế bên cạnh lại thêm nát đất phân ma bốn chữ lớn, mực nước lâm ly, cơ hồ muốn xuyên thủng giấy lưng. Trước tiên đem cái này bầy sói đói lông tiến đến lại nói. Hoàng đế đem dính lấy chu sa ngón tay tại long bảo bên trên cọ sát, lưu lại mấy xóa chói mắt đỏ, về phần về sau. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, trong cổ phun lên một câu ngai ngái, dù sao cũng tốt hơn giờ phút này làm tù nhân. Cơ tử Vân Thái Dương sương bạch, khô tọa trước án, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Trên bàn dưới ánh đến, đem cái bóng của hắn kéo đến người cao, chiếu vào bức kia treo đời thứ ba đế vương. Màu xám trắng tầng mây ép tới rất thấp, từ hạ điện lương trụ tại che lấp bên trong hiện ra lênh quang. Văn võ bá quan túi đầu đứng trang nghiêm, đế giày ma sát gạch vàng tiếng sột soạt âm thanh trong điện quân quẩn, lại so kim loan điện chuông đồng còn muốn chói tai. Trên long ỷ cơ tử Vân sắc mặt xanh trắng hỗn hợp, ngọc hốt cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay, ngự án bên trên mạ vàng cái chặn giấy chiếu ra hắn đáy mắt khiêu động ánh nến, lại ấm không được tầng kia sương lạnh. Dưới thềm đám đại thần câm như nến, lại bộ thượng thư Hương Châu quấn lấy đốt ngón tay trắng bệnh, thị lang bộ hộ liếc trộm đồng hồ các động tác mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Ai cũng rõ ràng, Hoàng Phổ Vân thiết kỵ giờ phút này chính đạp ở tử Vân đường bàn đá xanh bên trên, thiết giáp chiếu ngày hàn quang đã đâm rách kinh thành sương mù. Ba ngày trước từ Tây cảnh truyền đến cấp báo còn đặt ở ngự thư phòng, Châu Phê hai chữ vết mực chưa khô, đêm qua lại có khoái mã hồi báo. Tiên phong đã ở trên quan đạo độ chú, tiên tĩnh như chết bên trong. Chu Tước môn trung sớm đụng bang thứ bảy dưới, kinh bay mái hiên trung đồng. Có lao thần lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy thiên tử long bảo và táo đang bị gió lùa thổi đến xoay tròn, lộ ra bên trong giặt hồ đến trắng bệnh quần áo trong. Kia là đêm qua phê duyệt tấu trước lúc, bị đánh lật giọt đến bỏng ra vết cháy. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều ngưng kết ở ngoài điện bay xuống tuyết rơi bên trên, phản phất mỗi một phiến đều mang Tử Vân Đường mùi máu tanh. Từ Hà điện mạ vàng hạt hình lư hương bên trong, Long Tiên hương còn tại lượn lờ mềm mại phiêu. Cơ Tử Vân nắm chặt cái chặn giấy tay bỗng nhiên nắm chặt, thanh ngọc kỳ lân bị đốt ngón tay cấn ra mấy đạo bạch ấn. Ngoài điện truyền đến không phải hắn đã chờ nửa canh giờ quân báo, mà là giáp la tiếng va chạm thuận thềm son lăn tới đây, giống mưa đá nện ở gạch vàng trên mặt đất. Vậy hạ, Cấm quân. Cấm quân tại Chu Tức môn bất ngờ làm phản. Nội thị tổng quản lộn nhào nhào vào đến, Vân Văn Khăn vấn đầu nghiêng lệch qua một bên, phải quân doanh binh hướng chợ phía tây chạy, giữ huy giáo úy mang người đang đuổi. Cơ Tử Vân bỗng nhiên đứng dậy, vàng sáng thường phục và áo đảo qua bàn trà, miễn đài đập xuống đất, mực nước bắn lên hắn màu xanh nhạt vỡ dậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng nguy hiểm nhất là Hoàng Phổ Vân chi kia tới gần kinh thành phản quân, lại quên nuôi dưỡng ở vườn thượng huyện bên trong hồ lang, cực đói cũng sẽ phệ chủ. Tuyên Lâm tướng quân. Thanh âm hắn căng lên, đã thấy cửa điện bị một trận cuồng phong phá tan, mang vào không phải tướng quân, là vết máu khắp người Kim Lô vệ, bệ hạ. Không còn kịp rồi. Huyền giáp cưỡi. Ngay tại phố nhỏ chém giết bà binh. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận ngắn ngủi dây cung rung động, ngay sau đó là trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Cơ Tử Vân lảo đảo bổ nhào vào khắc hoa phía trước cửa sổ, chính trông thấy dưới tường hoàng cung một đội huyền giáp kỵ binh phóng ngựa mà qua. Sáng như tuyết mã đao đánh xuống lúc, tóe lên huyết châu tại mặt trời mới mọc bên trong giống một chuỗi vỡ vụn hồng ngọc. Những cái kia mặc cấm quân chế phục đạo bình, hôm qua còn tại trước cửa cung cho hắn lê bái quân tốt, giờ phút này như bị cắt đổ lúa mạch đổ vào bên đường. Lư hương bên trong tàn hương rơi xuống, rơi vào hắn trống rỗng long ỷ trên lan can. Tà dương xuyên thấu qua song cửa sổ, trên bàn trà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hoàng Phổ Vân nắm nuốt kia phần vừa đưa tới quân báo, đầu ngón tay vô ý thức nuốt ve thô giáp tê dại giấy, trong đầu lại quẩn quẩn lấy một cái khác thời không ký ức. Hán Nhân Đế, cái kia bị thế lực khắp nơi lôi cuốn, cuối cùng nhường ngôi khôi lỗi quân chủ. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ thao luyện thân binh, giáp trụ trong bóng chiều hiện ra lênh quang, tim bỗng nhiên trầm xuống. Mình muốn làm tào thao sao? Ý nghĩ này giống dây leo cuốn chạy lên não. Trên bản dư đồ bên trên, bút son phát họa phạm vi thế lực đã viễn siêu sơ theo Duyện Châu lúc tào thao. Trong tay hổ phụ có thể điều động binh mã, ổ bảo bên trong chữ hàng lương thảo, thậm chí ngay cả những cái kia bị hắn mới thức nông cụ cùng cải tiến đồn điền hút dẫn tới lưu dân, đều là thực sự lực lượng. Huống chi, hắn biết được lịch sử hướng đi, những cái kia cất giấu uy hiếp, tương lai kiêu hùng. Giờ phút này vẫn chỉ là hạng người vô danh, nhưng tào thao kết cục đâu? Tiếng xấu thiên cổ, thử tôn xoan hán. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình, đôi tay này nắm qua quốc, cũng đề cập qua kiếm, bây giờ chính nắm lấy mấy vạn người sinh tử. Ngoài trướng truyền đến giáp lá va chạm giòn vang, binh lính tuần đêm chính hát hắn tân biên quân ca, trong tiếng ca tràn đầy ngang dương nhuệ khí. Đại tướng quân, thân binh tại ngoài trướng thấp giọng xin chỉ thị. Hoàng Phổ Vân chậm rãi buông tay ra, tê dại trên giấy đã lưu lại mấy đạo thật sâu dấu tay. Hắn cầm lấy bút lông sói, no bụng chấm mực đậm, tại quân báo cuối cùng trùng điệp viết kế tiếp chuẩn chữ. Màu mực trên giấy choáng mở, tựa như một mảnh sắp liệu nguyên giá hỏa. Manh lều bị đêm gió lay động, dưới ánh nến bên trong, cái bóng của hắn bắn ra tại dư đồ bên trên, vừa lúc che ở kinh thành vị trí. Hán Hiến Đế thân ảnh tại trong trí nhớ dần dần mơ hồ, thay vào đó là ngoài trướng dần dần lên tinh đấu, cùng trong lòng cái kia càng phát ra rõ ràng suy nghĩ, hắn muốn đi con đường, có lẽ cùng Tào Thao tương tự, lại tuyệt sẽ không dừng bước tại Ngụy Vương. Chương 1515, lần này động chân cách chương 1515, lần này động chân cách hoàng hôn nặng nề. Tử Vân Đường ngoài thành cảnh tượng để Hoàng Phổ Vân trong lòng ngũ vị tạp trần. Chạy nạn bách tính dịu già rất trẻ, bọn hắn coi là muốn phát sinh chiến tranh rồi, dọc theo bụi đất tung bay con đường chậm rãi xây dịch, quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn. Xa xa điền dã một mảnh hoang vu, chỉ có vài cọng cây khô tại xào xạc trong gió thu chập chờn. Hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu có thể bắt chước Tào Thao như vậy, bằng vào hơn người can đảm cùng nhu lực, tại cái này trong loạn thế xông ra một phiến thiên địa, có lẽ có thể như hắn hiệu lệnh quân hùng, bình định thiên hạ. Nhưng mà, mỗi khi thấy trước mắt những này chịu khổ bách tính, trong lòng của hắn kia phần dạ tâm liền sẽ dần dần lắng lại. Tào Thao cố nhiên hùng tài đại lượng, nhưng hắn hành trình bên trên lây dính quá nhiều máu tươi, bách tính cũng chưa chắc có thể chân chính được sống cuộc sống tốt. Hoàng Phổ Vân nắm thật chặt nắm đấm, hắn muốn đi con đường, có lẽ do Tào Thao càng khó, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn không muốn leo lên kia quyền lực đỉnh phong, chỉ hy vọng có thể vì những này trôi dạt khắp nơi bách tính chống lên một mảnh bầu trời, để bọn hắn có thể có một miếng cơm no, một gian ấm phòng, một cái an ổn nhà. Trên tường thành cờ xí trong gió bay phất phới, nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng vó ngựa. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn biết, con đường phía trước nhất định tràn đầy chông gai, nhưng chỉ cần có thể vì bách tính mang đến một chút hy vọng, hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống. Cái này trong loạn thế, có lẽ không cần lại thêm một cái truy đuổi quyền lực kiêu hùng, mà là cần một cái chân chính vì bách tính suy nghĩ thủ hộ giả. Hắn nguyện ý trở thành dạng này người, dù là nỗ lực bất cứ giá nào. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng Tử Vân Đường thành, tòa thành trì này tuy nhỏ, lại là hắn thực hiện lý tưởng điểm xuất phát. Hắn muốn bắt đầu từ nơi này, dùng hai tay của mình, vì bách tính xây lên một đạo không thể phá vỡ bình chướng, chống cự cái này loạn thế mưa gió. Trong trướng rơi ánh đến, chiếu đến Hoàng Phổ Vân ngưng trọng khuôn mặt. Đầu ngón tay hắn vô ý thức đập trên bàn hộ phù, ánh mắt khóa chặt trên tường treo tác chiến địa đồ, phía trên kia dùng chu sa bút vòng ra kinh thành vị trí, giống một viên khiêu động trái tim, đốt đến hắn lạ mắt đau. Không quả quyết, hắn thấp giọng tái diễn bốn chữ này, trong cổ nổi lên đắng chát. Nửa tháng trước mình trông thấy đối diện những cái kia xanh sao vàng gọn binh sĩ, còn có ven đường bách tính trôi dạt khắp nơi thảm trạng, như dao cắt khắc vào trong lòng hắn. Kéo dài một ngày, chiến hỏa liền nhiều lan tràn một ngày, bách tính liền thụ nhiều một ngày dày vò. Trên bàn xếp các loại phong thư bên trong, thấp nhất quyển kia mở ra, là mật thám từ kinh thành mang về tấu. Phía trên miêu tả lấy hoàng đế gần nhất xa vào tử sắc, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, một trận chiến này, sớm đã không phải người vinh nhục chi tranh, mà là liên quan đến thiên hạ thương sinh tồn vong. Gió đêm từ ngoài trướng gào thét mà qua, cuốn lên màn sương, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén như ưng. Hắn vánh giơ tay, đem hổ phù trùng điệp theo tại chính giữa địa đồ điểm tụ bên trên, nơi đó chính là kinh kỳ bình chướng, Long Môn Quan. Truyền lệnh xuống, thanh âm hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, ba canh nấu cơm, canh năm xuất binh. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy Long Môn Quan phong hỏa đại giấy lên lang yên. Ngoài trướng thân binh lĩnh mệnh mà đi tiếng bước chân, đạp vỡ đêm khuya yên tĩnh. Hoàng Phổ Vân một lần nữa nhìn về phía địa đồ, đầu ngón tay ở kinh thành vị trí điểm mạnh một cái, chu sa nhiễm lên lòng bàn tay, tựa như một giọt ngưng kết máu. Hắn biết, cái này lôi đình một kích có lẽ sẽ mang đến vô số hy sinh, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể để cho mảnh đất này sớm ngày quay về an bình. Hoàng đế tay run đến cơ hồ cầm không được bút, long án bên trên dưới ánh nến không chừng, đem cái bóng của hắn kéo đến lúc dài lúc ngắn. Trong thư hắn lặp đi lặp lại đề cập năm đó trên đại địa đủng đều chi công, nếu không có ái khanh, chấp dùng cái gì đang lầm cựu ngũ. Bây giờ Giang Sơn mặc dù chưa vững chắc, người ta quân thần tương đắc, vì sao muốn sử dụng bạo lực? Bút tích tại trên tuyên chỉ choáng mở, giống một giọt lung lay sắp đổ nước mắt. Hắn thậm chí hứa hẹn đem quân châu ở bên trong mấy châu phong cho Hoàng Phổ Vân, chỉ cầu đối phương lui binh. Tin đưa ra lúc, chỗ cửa thành đã truyền đến mơ hồ tiếng kèn, nội thị bưng lấy mật tín ra roi thúc ngựa, mạ vàng lệnh bài trong bóng chiều bạch ra một đạo hoàng hốt đường vào cung. Sau 3 ngày, người mang tin tức mang về chỉ có nửa mảnh xé nát giấy viết thư cùng Hoàng Phổ Vân băng lãnh cầu dụ, nói cho kia hôn quân, năm đó dịu hắn thượng vị, là vì thiên hạ thương sinh, bây giờ thành quân chắc, cũng là vì thế. Hoàng Phổ Vân đã cho cơ tử Vân bao nhiêu lần cơ hội. Trên cổng thành gió bay phất phới, cuốn lên hoàng đế màu vàng sáng góc áo. Xa xa bụi mù đã che đậy nửa cái bầu trời. Hắn nhìn qua thành cung trào ra ngoài động mạch nước ngầm, ngọc bội trong tay ngã tại gạch vàng bên trên, phân thành hai nửa. Ngự Lâm quân thống lĩnh đội vàng đến báo, nói Hoàng Phổ Vân vạn chủ ạ doanh đã đến ngoài thành 30 dặm, chính trong đêm dựng khí giới công thành. Hoàng đế ngồi liệt tại trên long ỷ, nhìn xem trong gương đồng mình mặt mũi tái nhợt, đột nhiên nhớ tới 20 năm trước cái kia tuyết dạng, Hoàng Phổ Vân liều chết đem hắn từ phản quân trong tay cứu ra, khi đó bọn hắn từng đối bắt đầu tinh phát thệ, muốn trung thủ cái này vạn lý non sông. Bây giờ, ngày xưa lời thề lại thành nhất lưỡi đao sắc bén, thẳng đến tim. Ngoài điện cái mõ âm thanh gõ ba cái, phu canh gào to mang theo thanh âm rung động, toàn bộ hoàng thành đều bao phủ tại chẳng lành trong yên tĩnh, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chiến mã tê minh, giống một cây bao cùn, lặp đi lặp lại cắt cái này lùng lay sắp đổ thái bình. Từ hà điện mạ vàng đồng hạc tại tà dương hạ hiện ra lãnh quang, ngự tọa bên trên vàng sáng thân ảnh bỗng nhiên siết chặt đai lưng ngọc. Trên bàn kia phần vết mực chưa khô cắt đất chiếu thư bị đốt ngón tay bóp ra nếp vốn, nội thị giám vừa chuyển về Hoàng Phổ Vân trả lại tỷ sách tin tức, bà châu không đủ. Chuyển cho ý chỉ. Long tiên hương tại đỉnh đồng theo bên trong thình thịch nổ tung hỏa tinh, hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy. Màu đen chương 12, Văn Long bảo đảo qua ngự án, cấm quân lập tức tiếp quản cửu môn phòng ngự, quan bế chu tức đường cái, tất cả vân quý phủ bình nhập vào thần sách doanh. Ngoài điện giáp la tiếng len ken bỗng nhiên dày đặc, trước đêm cấm quân thống lĩnh hất lên xương bạch áo choàng đụng vào thềm son, kim nón trụ hạ khuôn mặt chiếu đến đèn cung đình chớp tắt, khởi bẩm bệ hạ, Chu thử tướng quân đã xuất 5000 huyền giáp vệ giữ vững nam đại cửa, thành nam chu tức môn phát hiện không rõ cờ hiệu du kỵ. Biết. Hoàng đế thanh âm tại trống trải trong đại điện quân quần, đốt ngón tay gõ nạm vàng trên bản đồ thành Trường An hình dáng, nói cho Chu thử, chấm tại Phong Nguyên điện chờ hắn tin chiến thắng. Như cửa thành thất thủ, dẫn theo thủ cấp tới gặp. Mạ vàng đồng để lọt giọt nước âm thanh đột nhiên chói tai, đem nội thị nhóm đè nén thở dốc cắt chém thành mảnh vỡ. Đang trường học sĩ run rẩy triển khai chống không sát thư, ngòi bút treo tại hai chữ phía trên lúc, chợt nghe thành cung ngoại chuyện đến trầm muộn như rất hào, ba ngắn một dài, chính là quân địch gõ quan tín hiệu. Hoàng đế nắm lên trên bàn bạch ngọc cái chặn giấy hung hăng đập xuống đất, tuyên tất cả tại kinh tiết độ sứ, sau nửa canh giờ thái cực điện nghị sự. Nói cho bọn hắn, ai muốn làm cái thứ hai Hoàng Phổ Vân, chấm tắt thành cho hắn. Gió chẳng biết lúc nào ngừng, màu xám trắng mây trầm thấp ép trên bầu trời kinh thành, ngay cả mái hiên trung đồng đều liệm âm thanh, chỉ còn lại trong không khí nổi mảnh bụi, nương giống tan không ra nước ép. Trên đường phố sớm mất ngày xưa vết bánh xe tiếng người, bàn đá xanh bị cấm quân sắt dày đạp đến trầm đủ, từng nhóm huyền giáp binh sĩ vai kề vai, giáp lá va nhau giòn vàng tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng, hộ tâm kính bên trên ngưng tầng mỏng sương, phản chiếu mỗi người mặt đều lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Bọn hắn trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất, mũi thương hàn mang so mây trên trời lạnh hơn, nắm chặt cán thương đốt ngón tay trắng bệnh, liền hô hấp đều ép tới cực nhẹ. Ngoài cửa thành bụi mù sớm tràn qua sông hộ thành, trinh sát khoái mã chuyển về tin tức còn nóng lấy, Hoàng Phổ Vân vạn chủ ạ doanh đã đến 10 dặm sườn núi, thiết giáp dòng lũ chính ép qua đất đông cứng, ngay cả tiếng vó ngựa cũng giống như sấm rền, từng cái đập vào lòng của mỗi người miệng. Chu tước đường cái cuối vọng lâu bên trong, hoàng đế dựa vào lan can mà đứng, màu vàng sáng long bảo bị gió lùa rót đến vùng lên, hắn tay vị lạnh buốt bạch ngọc lan can, lòng bàn tay vuốt ve trên lan can điêu khắc vân vân, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành. Thành tường xa xa tại trong sương mù như ẩn như hiện, Lỗ Châu Mai sau cùng tiễn thủ đã dương cung lắp đèn, bó mũi tên tại âm trầm sắc trời hạ lóe lanh quang, giống một loạt vận sức chờ phát động gai động. Bệ hạ, cửa thành phía tây thủ tướng cầu kiến. Nội thị thanh âm phát run, quỳ sát tại thềm son hạ không dám ngẩng đầu. Hoàng đế không có quay đầu, chỉ hầu kết giật giật, thanh âm câm giống bị giấy giáp mài qua, nói cho hắn biết, chấm đang chờ. Chờ kia âm thanh chấn thiên công thành khiến chờ huyền giáp đụng nát cửa thành tiếng vang chờ trận này treo ở kinh thành đỉnh đầu kinh lôi, rốt cục nổ vang. Trong không khí sắt mùi tanh càng ngày càng đậm, cấm quân các binh sĩ cầm kéo căng càng chặt hơn, trường thương đuôi thương tại phiến đá bên trên đập ra nhỏ vụn hỏa tinh. Không biết là ai tay có chút run một cái, lập tức bị bên cạnh bách phu trưởng dùng ánh mắt ngăn lại. Ngoài cửa thành, kia cố lôi cuốn lấy bụi đất cùng sát khí dòng lũ đã gần đến có thể trông thấy vạn trụ ạ trên lá cờ hoàng chữ. Tàn tinh chưa hạ thấp thời gian, thiết giáp đụng âm thanh động đất đã đạp vỡ cửa thành phía tây yên tĩnh. Lý Triều Nam 3.000 huyền giáp bộ binh bày trận như tường sắt, trước hết nhất đến dưới thành. Hắn đìm ngựa đứng ở trước trận, tinh hồng áo choàng tại trong gió sớm xoay tròn như lớp máu, ánh mắt lại lạnh đến giống vùng ven hạ huyền băng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo sơn son cửa thành. Cửa thành động đen xì giống cự thú cổ họng, cầu treo treo cao, sơn son trên cửa thành pha tạp đồng đính tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra tử sắc. Thành trên lầu truyền tới động tĩnh lại ngoài ý muốn thưa thớt, vốn nên trận địa sẵn sàng đón quân địch cấm vệ quân, giờ phút này lại ngã trái ngã phải tán tại lỗ châu mai sau. Có người giáp trụ nghiêng lệnh, có người trường thương nghiêng người dựa vào lỗ châu mai, mấy cái quân tốt thậm chí ôm súng cán ngủ gật, mũ giáp lăn xuống tại bên chân cũng chưa từng phát giác. Lý Triều Nam ngón tay vô ý thức đuốt ve bên hông đội kiếm cá mập ra vỏ. Trên cổng thành kia mặt biểu tượng hoàng mệnh vàng sáng long kỳ, lại bị gió sớm quyển đến rủ xuống nửa bên, lộ ra trên cột cờ dị xét đồng quấn. Hàng trước nhất huyền giáp binh có thể thấy rõ quân coi giữ tan rã ánh mắt, bọn hắn nhìn qua ngoài thành trận liệt xâm nghiêm huyền giáp quân, không có trận mắt tròn xoe, không có dương cung cài tên, chỉ có một loại gần như chết lặng mờ mịt, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân thu hí. Tướng quân, thân vệ thấp giọng xin chỉ thị, mặt tướng nhìn. Bọn hắn ngay cả cung cũng không từng dựa vào. Lý Triều Nam nét miệng lên lạnh buốt đường cong. Hắn giơ lên cánh tay phải, ba ngón rộng hổ phù tại lòng bàn tay hiện ra lênh quang, chỉ đợi thành đông phong hỏa giấy lên, kia là hoàng phủ vân ước định tổng tiến công tín hiệu. Sương sớm thuận huyền giáp trượt xuống, nhỏ đang khô nước thổ địa bên trên nhân ra màu đậm chấm tròn, ba bên ngoài trăm bước, trên cổng thành ngủ gật quân tốt đông nhiên bừng tỉnh, hoàng đội ngẩng đầu lúc đối diện bên trên Lý Triều Nam đông nhiên ánh mắt lợi hại, lại dọa đến khẽ run rẩy, trong tay tinh kỷ nện ở thành gạch bên trên. Bắc môn chiến trường gió lôi cuốn lấy cát bụi, Phạm Tăng tướng quân ngân tu tại giáp trụ ở giữa phiêu động, tay hắn đỡ lỗ châu mai trông về phía xa thân ảnh mặc dù hiện còn xuống, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén. Ba bên ngoài trăm bước trên đất trống, 30 cửa áo đỏ hỏa pháo như ẩn nút bánh thú, hỏa pháo tại tà dương hạ hiện ra đen nhánh lanh quang. Các pháo thủ thân mang xích hồng chế phục, chính lấy tiêu chuẩn tam giác trận hình sắp xếp, pháo xa thiết luân thật sâu ép vào bùn đất, mỗi cái họng pháo đều tình chuẩn chỉ hướng thành lâu lỗ châu mai. Trên cổng thành quân coi giữ mới đầu còn tại vui cười, có lao binh vua lỗ châu mai thạch chế rêu Phạm Tăng giả yếu, thẳng đến hàng phía trước lính gác đột nhiên cứng đờ, những cái kia hỏa pháo đồng thau lửa trên cửa đã cắm tốt ngoài nổ, thân pháo hạ thổ túi đóng đến chỉnh chỉnh tề tề, thậm chí có thể trông thấy họng pháo ngưng kết xương trắng, là mới đúc thần uy đại tướng quân pháo. Không biết ai hô nhất thành, quân coi giữ nào đống nhiên ngưng kết, có trong tay người cán tên ba cắt thành hai đoạn. Phạm Tăng chậm rãi giơ lên lệnh kỳ, khô héo ngón tay trong gió không nhúc nhích tí nào. Dưới thành hỏa pháo doanh đột nhiên bộc phát ra chỉnh tề kim loại tiếng va chạm, 30 cây ngòi lửa đồng thời nhóm lửa, vỏ quýt hỏa tinh trong bóng chiều nối thành một mảnh. Thành trên lầu truyền tới giáp trụ rơi xuống đất giòn vang, mấy cái trẻ tuổi binh sĩ ôm thành gạch trượt ngồi trên mặt đất, bọn hắn trông thấy Phạm Tăng lệnh kỳ hướng phía dưới bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt kia, 30 đạo khói lửa như rồng đằng không mà lên. Chủ soái ngoài trướng gió bọc lấy mùi khói thuốc súng nhào ở trên mặt, hoàng phủ nắm chặt bên hông bội kiếm tay có chút nắm chặt. Dương mắt nhìn lên, trong hoàng hôn Bắc môn đã hóa thành một cái biển lửa. Phạm Tăng tướng quân màu đen xoáy kỳ tại công thành đội ngũ phía trước nhất phần phật xoay tròn, giống một thanh bổ ra hoàng hôn lưới dao. Vang, công thành hỏa pháo oanh minh như sấm rền lăn qua vùng quê, chấn động đến trước trướng nền đá đều đang phát run, ngay cả không khí đều bị rung ra tinh mịn vận sóng. Phạm Tăng hiển nhiên là thật sự quyết tâm, 30 cửa áo đỏ đại pháo xếp thành một hàng, hỏa pháo phun ra vỏ quýt liệt diễm, đạn sắt kéo lây rít lên đánh tới hướng thành lâu, gạch đá vỡ toang giòn vang hòa với hỏa pháo oanh minh, dệt thành một trương làm cho người hít thở không thông lưới. Trên cổng thành quân coi giữ cũng tại đánh trả, chỉ là hỏa pháo kia âm thanh thưa thớt được nhiều. Hỏa pháo dâng lên khói lửa nhạt giống bị gió thổi tán sương mù. Đạn pháo nện ở công thành thang mây trong trận, bất quá lật tung hai khung thang mây, tóe lên mảnh gỗ vụn hòa với huyết châu, rất nhanh liền bị đến tiếp sau phun lên binh sĩ san bằng. Có phát pháo đạn thậm chí lệch chính xác, sắt công thành xe viên mục rơi vào sông hộ thành bên trong, chỉ tóe lên cao cỡ nửa người bằng nước, ngay cả cái tiếng động đều không có lưu lại. Hoàng phủ nhìn qua kia mặt tại hỏa lực bên trong từ đầu đến cuối không ngã màu đen xoáy kỳ, trong cổ đông nhiên có chút căng lên. Phạm Tăng bước đầu tiên này là thật muốn đem Bắc môn nện mở ra một lỗ hổng. Giáp trụ mang máu truyền tin binh ngã đụng xâm nhập trung quân trướng, đồng nón trụ bên trên chùm tua đỏ dính đầy bùn não. Tướng quân, thành bắc tường sập hơn trượng rộng lỗ hổng. Trước án hoàng phủ vân bỗng nhiên nắm nát trúc trụ, màu đen áo choàng đảo qua trên bản đồ hỗn lượn tường thành phòng tuyến. Truyền ta tướng lệnh, hắn rút kiếm chém đứt án sừng, hỏa tinh ở tại hổ phù y lên, huyền giáp doanh 5.000 duệ sĩ tiến về cửa thành bắc. Tiếng kèn xé rách màn mưa lúc, Phạm Tăng chính chỉ huy pháo binh điều chỉnh độ súng. 12 cửa áo đỏ đại tướng quân pháo tại vũng bùn trung giá lên, hoặc pháo phun ra nuốt vào lấy xương trắng. Theo lệnh kỳ bung lên, như kinh lôi oanh minh đánh rơi xuống đầu tường mưa dai, đạn sắt kéo lấy hồng quang nện ở tường thành hai bên được lâu, đá vụn lôi cuốn lấy mũi tên gậy phóng lên tận trời. Chương 1516, đầu hàng tư cách đều không có. Chương 1516, đầu hàng tư cách đều không có. Vũng bùn bên trong, huyền giáp doanh binh sĩ giẫm lên đồng bạn thi thể leo lên thang mây. Đi đầu bách phu trưởng bị tên lạc bắn thủ bay, vẫn gào thét đem quỷ đầu đao cắm vào tường thành khe hở. Hoàng phủ vân một cước đá văng cản đường thương binh, huyền thiết trường sóc bước lên hai tên quân địch, giáo nhọn nhỏ xuống huyết châu dưới thành rót thành dòng suối. Giết đi bảo, phá thành người thượng tiên kim. Khe chỗ tiếng chém giết sóng cơ hồ che lại tiếng tháo. Phạm Tăng híp mắt nhìn qua trong bụi mù tường thành hình dáng, đột nhiên giật xuống áo choàng bung đẩy, trái rời 30 bước, nhắm ngay địch viện binh thông đạo. Ba ổ hỏa pháo một lần nữa hiệu chỉnh, một vòng mới tề xạ tại tường thành bên trong nổ ra hình quạt tường lửa, đem phun lên quân địch nổ máu thịt bé bét. Đương lần đầu tiên màu đen chiến kỳ chen vào thành lâu lúc, Lý Triều Nam trường sóc đã đứt phân thành hai đoạn. Hắn lau máu đen trên mặt, nhìn xem như thủy triều tuôn ra vào trong thành binh sĩ, đột nhiên quỳ rạp xuống khe bên cạnh kịch liệt ho khan, ho ra bọt máu hỏa với nước mưa xông vào khe gạch. Nơi xa, Phạm Tăng pháo binh còn tại bên mình, áo đỏ thân pháo đã bỏng đến có thể sắt trứng gà chín. Ánh chiều tà le lói lúc, Huyền Giáp vệ Long Kỳ đột nhiên tại trận địa địch bên trong dựng thẳng lên lại ngã xuống. Trên cổng thành tiếng trống canh âm thanh bên trong, hoàng đế chậm rãi chút bỏ long bào, lộ ra bên trong giặt hồ đến trắng bệch làm lụa quần áo trong. Nơi xa truyền đến phá thành reo hò, hắn lại xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất Long Kỳ tàn sừng, đầu ngón tay bị đứt gãy cột cờ gai gỗ đâm chảy máu trâu. Lý Triều Nam vạn chủ ạ đã nhanh vào bên trong thành, một đường giết đến cấm quân liên tục bại lui, kia là không hề có lực hoàn thủ. Lý Triều Nam nghĩ đến năm đó mình năm cái thân hộ vệ hoàng phổ trùng sát hình tượng, lúc ấy mình vẫn là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, nếu như đã qua biết thiên mệnh tuổi tác. Vương thổ địa, ta thay các ngươi một lần nữa về tới kinh thành. Lý Triều Nam lớn tiếng la lên. Thành cung sơn son tại trong ngọn lửa hiện ra chẳng lành tinh hồng, nội thị lanh lảnh tiếng nói bị tiếng la giết xé nát giữa không trung. Trên long ỷ màu đen long bào không nhúc nhích tí nào, hoàng đế cơ tử Vân Khô gầy ngón tay bóp tiến mạ vàng lan can, lưu nửa tháng sau hình mệnh ấn. Huyền Giáp vệ, hắn mở miệng lúc hầu kết giống gì xét cửa trục, để bọn hắn đi. Ngoài điện đống nhiên vang lên như kinh lôi tiếng bó ngựa. 300 Huyền Giáp kỵ binh từ Huyền Vũ môn phi nhanh mà ra, huyền thiết khôi giáp trong bóng chiều hiện ra lênh quang, họ sẽ đạp nát bàn đá xanh giòn vang nối thành một mảnh rung động. Cầm đầu tướng lĩnh lấy xuống mũ chiến đấu, lộ ra ngang qua lông mày xương mặt sẹo, kia là hơn 30 năm trước vì lão hoàng đế hộ giá lúc lưu lại văn chương. Mặt tướng Lý Túc, hắn quỳ một chân trên đất, giáp trụ tiếng va chạm kinh bay mái hiên trung đồng, mời bệ hạ ban thưởng cờ. Vàng sáng long kỳ bị gió xoáy lấy lướt qua cung quyết, hoàng đế tự mình đem cột cờ nhét vào tướng lĩnh lòng bàn tay. Huyền Giáp vệ như là một đạo màu mực dòng lũ phóng tới cửa nam, giáp la tấn công âm thanh chấn động đến ngọ môn đồng sư ông ông tác hưởng. Sông hộ thành bên trên trôi nổi mâu gãy cùng sát chết trôi ở giữa, Huyền Giáp kỵ binh đạp sóng mà qua, ngựa giáo tạo thành rừng sắt thép đem phản quân trận hình xé mở tinh hồng vết nứt. Nói cho Lý Túc, hoàng đế nhìn qua dần dần thu nhỏ màu mực chấm tròn, thanh âm nhẹ giống tuyết rơi, chớm tại thừa thiên cửa chờ hắn thắng lợi. Dưới thềm nội thị bưng lấy bỏ trống kim bài hộp, đột nhiên trông thấy hoàng đế phần gãy bạo khởi gân xanh, kia là cố nén mới không có ho ra âm thanh bọt máu. Ba canh cái mò âm thanh vừa qua khỏi, tinh tâm điện sơn son đại môn bị phá tan, mang theo hàn phong quyển hỏa tinh tử nhào vào cơ tử Vân trên mặt. Hắn nắm chặt tấu chương ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, giấy trúc biên giới tại lòng bàn tay xiết ra vết đỏ. Ngoài cửa sổ ánh lửa đã chiếu đỏ lên nửa bầu trời, tiếng la giết giống đun sôi cháo, từ ngực tràn qua thành cung, ngay cả thái hòa điện đồng hạt đều giống như tại rung động. Bệ hạ, bác môn lại phá. Lão thái giám nhọn cuống họng bộ xiên, đầu gối nện ở gạch vàng bên trên phát ra trầm đụng. Cơ tử Vân bỗng nhiên đẩy ra long ỷ, màu vàng sáng long bảo và táo đảo qua lưu án, thanh ngọc bút núi loảng xoảng rơi xuống đất. Hắn vọt tới ngoài điện, trông thấy đông nam phương hướng vọng lâu chính đốt lửa lớn rừng rực, giống chi đung đỏ cự đến. Kim loan điện ngói lưu ly tại trong ngọn lửa hiện ra yêu dị huyết sắc, những cái kia đã từng biểu tượng vô thượng quyền lực mái con tàu thú, giờ phút này đều thành dữ tợn quỷ ảnh. Hoàng Phổ Vân, hắn cắn răng đọc lên cái tên này, răng ở giữa thấm lấy mùi máu tươi. Truyền chấp ý chỉ. Cơ tử Vân thanh âm đột nhiên khàn giọng, thủ hoa thanh cửa, cấm quân hộ giá. Không, để cấm quân đi giữ vững thái miếu. Hắn dừng một chút, nhìn qua thành cung bên ngoài càng ngày càng gần tiếng chém giết, đột nhiên nắm lên trên tường treo mạ vàng chiến đao. Trên vỏ đao khảm nạm bảo thạch cấn đến lòng bàn tay đau nhức, lại làm cho hắn hỗn độn đầu óc tỉnh táo thêm một chút. Vậy hạ, long thể làm trọng a. Thái giám khóc ôm lấy chân của hắn. Cơ tử Vân một cước đá văng hắn, màu đen vân vân dày chiến bước qua tản mát đấu trường. Chấm là đại vũ thiên tử. Hắn giật ra vàng sáng ngoại bảo, lộ ra bên trong màu trắng vải lót, thái miếu như phá, chấm liền từ cái này thái thượng điện nhảy đi xuống, đoạn không làm tù nhân. Nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là thừa tiên cửa ngàn cân áp bị phá tan. Hắn dẫn theo chiến đao leo lên đan bệ, trông thấy cung đạo cuối cùng lờ mờ bóng người chính xông phá ánh lửa mà tới. Hàn phong thổi lên hắn tán loạn sợi tóc, giống một mặt rách nát cờ xí. Kinh thành chu tức trên đường cái tung bay mưa phùn, ướt sũng bàn đá xanh chiếu đến hai bên đèn lồng ánh sáng. Lý Tam trụ nắm thật chặt bên hông vòng đao, nước mưa thuận mũ giáp trùm tua đỏ nhỏ tại giáp trụ bên trên, rót thành dòng nhỏ. Phía sau hắn 2000 bộ binh dẫm lên chỉnh tề bộ pháp, đế giày ép qua lá rụng lại không phát ra nửa phần ồn nào. Đều nhớ cho kỹ, bách phu trưởng thanh âm ép tới cực thấp, giống sợ đã quay giày bên đường đóng chặt cửa sổ. Tướng quân có lệnh, tiến vào nội thành ai cũng không cho phép đụng bách tính một chân một tiếng, kẻ trái lệnh quân pháp xử trí. Đội ngũ đi tới thừa thiên cửa lúc, Lý Tam trụ trông thấy nơi xa dưới tường hoàng cung đứng thẳng hai đội Huyền Giáp binh. Những người kia đưa lưng về phía hoàng cung mạ vàng bảo đỉnh, trường mâu chỉ xéo mặt đất, vàng sáng ngói lưu ly trong bóng chiều hiện ra ôn nhuận ánh sáng, không gây nửa phần tổn hại. Góc đường tiểu quán ngụy trang bị gió thổi đến bay phất phới, hắn thoáng nhìn trưởng quỹ từ cánh cửa trong khe hở lộ ra nửa gương mặt, trong tay còn nắm chặt sổ sách. Nghe nói không, ngự thư phòng miễn đại đều không có để động. Đội ngũ bên trong có người xì xào bàn tán, lập tức bị bên cạnh lão binh hung hăng trừng mắt liếc. Lý Tam trụ nhớ tới 3 ngày trước tại ngoại ô nhận được quân lệnh, tướng quân hổ phù đập vào trên bàn, tử cấm thành một viên ngói một viên bạch, đều là người trong thiên hạ không phải dùng để cho hạ giận. Lúc ấy ngoài trướng gió xoáy lấy các bụi, tướng quân tinh hồng áo choàng lại không nhúc nhích tí nào. Giờ phút này hắn đứng tại thái miếu góc đường, trông thấy có nội thị bộ dáng người ôm một quyển màu vàng sáng long bảo đội vàng đi qua, hai tên lính chỉ là khoanh tay đều tại nguyên chỗ. Càng xa xôi thái hòa điện trước, có người đang dùng màn vải cẩn thận che đậy xây cực tuy du tấm biển, mưa bụi rơi vào người kia màu xanh quan phục bên trên, choáng mở màu đậm vết tích. Tiếng trống canh âm thanh từ trung cổ lâu truyền đến lúc, Lý Tam trụ sờ lên trong ngực cất bánh nếp, sáng nay lúc vào thành, có cái lao phụ nhân cứng rắn kín đáo cho hắn. Đội ngũ bắt đầu chuyển hướng hoa thánh cửa, hắn cuối cùng ngắm nhìn kia phiến liên miên dãy cung điện, mái hiên thần thú trong màn mưa như ẩn như hiện, giống thấm trong nước ngọc. Kinh thành chu tức trên đường cái, ngày xưa nghi trượng xâm nghiêm ngự đạo giờ phút này thành tu la tràng. Đại vũ cấm quân tinh nhuệ nhất huyền giáp cưỡi giống như bị xua đuổi bảy cựu chạy trốn, sáng loáng khôi giáp tại dân cư mái cong ở giữa đâm đến đinh đương rung động, cuốn lên bụi đất che đậy nửa bầu trời. Lý Túc tướng quân ghìm chặt phun bọt mép chiến mã, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn trơ mắt nhìn xem mình tự tay huấn luyện thiết kỵ, giờ phút này lại tại ngõ phố hẹp bên trong thành đợi làm thịt cừu non, kỵ binh công kích ưu thế không còn sót lại chút gì, cửa son tường cao khốn trụ chiến mã bốn vó, ngày bình thường có thể đạp nát liên doanh gót sát, bây giờ chỉ có thể ở bàn đá xanh bên chiến trường, đem người cưỡi hung hăng lật tung tại bên đường hàng rong mảnh sứ vỡ trong phim. Tướng quân, cửa nam bị phá, thân binh gào thét từ đoạn tường sau lăn bò qua đến, trường thương trong tay sớm đã bẻ gãy. Lời còn chưa dứt, một thanh nhuốm máu loan đao đã từ hậu tâm hắn xuyên ra. Lý Triều Nam kỵ binh như là từ kẽ đất bên trong chui ra ngoài ác quỷ, màu đen áo choàng vòng quanh mùi máu tanh cướp qua góc phố, đao quang dưới ánh chiều dương bổ ra lạnh thấu xương đường vòng cung. Lý Túc Ngân thương trùng điệp đập xuống đất, thương anh bên trên lụa đỏ bị tên lạc xé rách. Hắn trông thấy đội trưởng Vương Tam Lang bị nhà mình hội binh họ xẹt giẫm gãy chân, trông thấy Bách Hộ Trương Mạnh vì bảo vệ xoáy kỳ, bị ba chi vũ tiễn đóng đinh tại đền thờ bên trên. Những cái kia từng đi theo hắn tại Bắc Cảnh chém giết ngoại tộc binh sĩ, giờ phút này lại giống gặt lúa mạch ngược lại ở kinh thành nội địa, nóng hổi máu hòa với hòa tan kết nước, tại dưới chân hắn rót thành uốn lượn dòng suối. Giết! Truy binh tiếng hò hét chấn lạc tiểu quán nguy trang, Lý Túc đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chiếu ra hắn mặt mũi và mèo. Đương Lý Triều Nam kia mặt theo lên thương lang cờ đen xuất hiện tại đầu phố lúc, lão tướng quân rốt cục phát ra thú bị nhốt gào ghét, đây là muốn vong ta đại vũ nha. Tiếng giống đâm vào pha tạm thành cung bên trên, hù dọa một đám hàn nha, vịt vịt lướt qua hôi mông mông bầu trời. Hoàng đế ngồi liệt tại thái thượng điện trên long ỷ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt ghế dựa trôi mà trắng bệnh. Ngoài điện truyền đến tiếng chém giết sớm đã thưa thớt, thay vào đó là giữa đường phố truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, kia là quân châu quân tiếp quản hoàng thành động tĩnh. Mạ vàng lư hương bên trong long tiên hương sớm đã đốt hết, chỉ còn lại một sợi tàn khói tại gió lùa bên trong vặn bèo tiêu tán, như cùng hắn chấp trưởng 23 năm giang sơn khí số. Bệ hạ, tuyên chính cửa thủ tướng hiến thành. Lão thái giám lênh lảnh tiếng nói bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, ghé nào vào thềm son dưới, đỉnh đầu mũ ô sa lăn rơi xuống đất. Hoàng đế nhìn qua trống rỗng cung điện, ngày xưa bách quan trầu mừng cảnh tượng còn ở trước mắt, giờ phút này lại chỉ còn lương trụ bên trên xoay quanh yến tức kinh bay. Quân châu quân chiêu hàng âm thanh thuận thành cung lỗ châu mai bay vào đến, giống một cây đao cùng lặp đi lặp lại cắt cấm quân ý chí chống cự. Đầu tiên là thần võ môn 300 giáp sĩ ném ra trường thương, tiếp theo là cây hoa môn bên ngoài người bắn nỏ cởi xuống túi được tên. Những cái kia từng tại trên ngự đạo tiếp nhận kiểm duyệt duy sĩ, giờ phút này chính sắp xếp lỏng lẻo đội ngũ, bị tước vũ khí sau dọc theo phố dài đi đến, giáp trụ tại đường lát đá bên trên lôi ra tiếng vang chói tai. Đến lúc cuối cùng một trận sắt thép va chạm từ ngõ môn phương hướng truyền đến lúc, hoàng đế chậm rãi tháo xuống 12 lưu miệng quan. Màu đen mũ anh rủ xuống tại long bảo và áo trước, như là ngưng kết vết máu. Hắn nhớ tới 3 tháng trước hoàng phủ Vân tại Quân Châu tuyên thệ trước khi xuất quân lúc hịch văn, những cái kia liên quan tới thanh quân chắc, an lên nguyên câu chữ, giờ phút này chính hóa thành màu đen thủy triều, từ bốn phương tám hướng tràn qua thành cung sơn son lan can. Ngoài điện bóng mặt trời bóng ma đã chỉ hướng giờ mùi, sát trời nhưng như cũ hôi mông mông. Hoàng đế bỗng nhiên nghe thấy mình khô khốc tiếng cười ở trong đại điện quân quẩn, kinh khởi trên xà nhà nghỉ lại hàn nha. Hắn đưa tay đi đỡ trên bàn ngọc tỷ, đầu ngón tay lại tại chạm đến lạnh buốt ngọc chất trong nháy mắt dừng lại, dưới thềm truyền đến giáp lá tấn công giòn vang, màu đen đạo cờ đang từ cửa điện vòm cuốn hạ chậm rãi dâng lên. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ phụng thiên điện ngói lưu ly. Đại Vũ hoàng đế cơ tử Vân rút đi chương 12, Văn Long bảo, chỉ lấy một bộ màu trắng thường phục, hai tay cao nâng ngọc tỷ chuyển quốc, từng bước một đi ra ngõ môn. Ngự hai bên đường cấm quân giáp trụ sông nghiêm, lại không một người dám ngẩng đầu nhìn hắn, vị này đã từng cựu ngũ chí tôn đế vương, giờ phút này chính đi hướng cửa cung, đi hướng cái kia quyền khuynh triều dã nam nhân. Đại Vũ hoàng cung cửa son ở trước mặt hắn chậm rãi rộng mở, hoàng phủ Vân thân mang tướng quân khôi giáp, đứng ở thềm son phía dưới. Hắn nhìn xem dưới thềm hình dung tiểu tụy hoàng đế, trong mắt không có trào phúng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Cơ tử Vân cổ họng nhấp nô, đem ngọc tỷ nâng quá đỉnh đầu, hoàng phủ công, chấm. Nguyễn nhường ngôi ngươi. Ngọc tỷ bên trên thụ mệnh Vũ Thiên bốn cái chữ hiện tại tà dương hạ hiện ra lênh quang, hoàng phủ Vân lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Hắn tiến lên hai bước, cũng không đi đón kia phương ngọc ấn, ngược lại bốn gối đi cái dở dở ương ương bán lễ, bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy, ngọc tỷ tự nhiên từ bệ hạ chấp trưởng. Cơ tử Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hoàng phủ Vân thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lão thần trải qua ba đại quân vương, sợ cầu bất quá giang sơn vững chắc. Bây giờ Bắc Cảnh chưa thả, bệ hạ như lúc này thoái vị, sợ sinh hỏa loạn. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lý Diệp mặt mũi tái nhợt, bệ hạ vẫn là đại vũ thiên tử, chỉ là đây là Cơ tử Vân tuyệt đối không ngờ rằng trong lòng của hắn cho rằng hoàng phủ Vân không chỉ có muốn mình đế vị, còn có thể muốn mạng của mình. Chỉ là cái gì? Cơ tử Vân thanh âm phát run. Chỉ là triều chính tạm từ bản tướng quân quản lý, sau đó từ lục bộ chấp hành. Hoàng phủ Vân ngồi dậy, ống tay áo kim tuyến mãng văn trong bóng chiều như ẩn như hiện, bệ hạ an tâm trong cung tĩnh dưỡng, bốn mùa tế tự, tổ miếu hương hỏa đều không thể phế. Ngọc tỷ từ Cơ tử Vân tay run rẩy bên trong chợt xuống, một tiếng nện ở bàn đá xanh bên trên. Hắn nhìn xem kia phương biểu tượng thiên hạ ngọc khắc ở Hoàng Phổ Vân bên chân lăn nửa vòng, trung quy là vô lực ngồi liệt tại lạnh buốt trên thềm đá. Nguyên lai hắn ngay cả nhường ngôi tư cách đều không có, Hoàng Phổ Vân muốn không phải cái này long ỷ, mà là một cái còn sống, nghe lời Khôi Lỗi Đế Vương. Ngươi biết ta vì cái gì vào kinh sao? Là bắt nguồn từ ngươi quá nhiều nghi kỵ. Nguyên bản ta dự định bình định toàn bộ Đại Vũ, để bệ hạ ngươi nhất thống Đại Vũ. Sao liệu ngươi lại tấp nập phía sau đâm đao? Hoàng Phổ Vân xoay người nhặt lên ngọc tỷ, nhẹ nhàng thả lại Lý Diệp trong ngực. Lạnh buốt ngọc chất giáng ngực, Lý Diệp lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp, chỉ nghe kia quyền thần ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Bệ hạ, khởi giá hồi cung đi. Ngày mai tảo triều, lão thần vẫn chờ bệ hạ hàng chỉ đâu." Cơ Tử Vân nghe xong gọi là một cái hối hận a. Là mình lòng nghi ngờ cùng tham niệm hại mình, hại Đại Vũ. Ánh chiều tà le lói, đèn cung đình thứ tự sáng lên, đem Cơ Tử Vân cái bóng kéo đến rất dài rất dài. Hắn bưng lấy kia phương nặng nề ngọc tỷ, từng bước một đi trở về tòa này tên là Hoàng cung lồng giam, phía sau là cửa cung nặng nề cửa son, cùng toàn bộ Đại Vũ Vương triều im ắng kết thúc. Chương 1517, trong ngộng tiêu hùng chương 1517, trong ngộng tiêu hùng cuối thu mưa bụi nghiêng nghiêng lướt qua thải miếu mái cong, Cơ Tử Vân nắm chặt kia quyển vàng sáng tê văn, đầu ngón tay lại có chút phát run. Đồ lễ chương 12, văn bị ánh đến phản chiếu chớp tắt, lại không thể che hết hắn đáy mắt tiêu điều, cái này thân y phục trùng quy là quá rộng, rộng đến có thể rót vào cả tòa cung thành Hàn Phong. Thêm son hạ bách quan túi đầu mà đứng, màu đen triều phục như ngưng kết một đoàn. Hắn nhận ra hàng trước nhất cái kia thẳng tắp thân ảnh, Hoàng Phổ Vân hướng quan ngọc châm tại đèn đuốc hạ hiện ra lênh quang, lại ngay cả khỏe mắt liếc qua cũng không từng nhìn về phía hắn vị này thiên tử. Lư hương bên trong Long Tiên Hương chốc cắt, trong thoáng chốc lại cùng 3 năm trước đây đêm đó Lang Yên trùng điệp, khi đó hắn nghe tin sẵn luôn, muốn đem binh phủ từ Hoàng Phổ Vân trong tay thu hồi, lại không biết mình thu là hộ quốc thuẫn, thả chính là vệ sơn sói. Bệ hạ, nên đi á dâng tặng lễ vật. Nội thị lanh lảnh tiếng nói đâm rách tiếng lặng. Cơ Tử Vân đống nhiên hoàn hồn, cái này mới phát giác rượu trong tay tước sớm đã lạnh bớt. Hắn nhìn qua bàn thờ bên trên liệt tổ liệt tông bài vị, những cái kia mạ vàng chữ lớn trong màn mưa mơ hồ thành một mảnh huyết sắc, hắn từng lòng nghi ngờ Hoàng Phổ Vân tay cầm trọng binh sẽ mưu phản, lòng nghi ngờ Thái Phó Tư Thông ngoại thích, lòng nghi ngờ cả triều văn võ đều có hai lòng. Thằng đến Bắc địch gõ có lúc, chỉ có bị hắn gọt đi binh quyền Hoàng Phổ Vân mặc giáp xuất trình, mà hắn nghệ trọng thân tín lại vòng quanh quốc khố ngân hương trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tế khí va chạm giòn vang kinh bay mái hiên trung đồng. Cơ Tử Vân lảo đảo lui lại nửa bước, màu son đế dày tại gạch xanh bên trên vạch ra cản ấn. Trên bàn kia chồng đợi phê tấu chương còn bày ra, phía trên nhất là lại bộ hiện lên tới huyện lệnh nhận đuổi danh sách. Hắn từng coi là những này quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm là Hoàng Phổ Vân cho hắn ban ân, thẳng đến đêm qua trông thấy nội thị bưng lấy Hoàng Phổ Vân thủ dụ điều binh hộ phụ, mới giật mình cầm bất quá là chi vô dụng bút son. Mưa rơi gấp hơn, gõ vào ngói lưu ly bên trên đôm đốt rung động. Cơ Tử Vân nhìn qua ngoài điện mênh mông màn mưa, chợt nhớ tới Hoàng Phổ Vân trước khi đi ánh mắt, khi đó hắn bị tù tại Ngọc Hoa Cung, cách song sắt đưa ra nửa khối gặm thừa bánh nếp, nói bệ hạ như tin thần một lần, thần nguyện bảo đảm đại hạ trăm năm không ngại. Nhưng cái kia lúc chỉ cảm thấy ánh mắt kia làm như phản lòng lang dạ thú, sai người đem bánh nếp dẫm vào trong bùn. Khúc miệng ngai ngái phun lên cổ họng, Cơ Tử Vân cuốn quýt dùng tay áo lau đi khỏe môi vết máu. Bàn thờ bên trên thanh đồng tức đông nhiên quỳ đảo, rượu dịch ở ngoại sáng hoàng tế văn bên trên nhân ra màu đậm vết tích, cực kỳ giống năm đó bị hắn ban được chết thái phó cần cổ tràn ra máu. Dưới thêm bách quan vẫn như cũ cúi đầu, không người ngẩng đầu, không người kinh hô, phản phất hắn cái này tiền tử chỉ là thái miếu trên xà nhà một đạo dâu ria vết dạng. Tiếng mưa rơi bên trong, hắn nghe thấy mình khô câm thở dài. Nguyên lai cái gọi là quân vương quyền hành, sớm tại hắn dùng nghi kỵ làm bữa, lấy hồ nghi vì lúc đã bị mình tự tay chém thành một miệng. Bây giờ còn lại điểm ấy quyền tế tự, bất quá là Hoàng Phổ Vân lưu cho hắn một điểm cuối cùng thể diện, để cho hắn tại liệt tổ liệt tông trước mặt, không đến mức quá mức chật vật. Thần Vũ sơ nghỉ, mái hiên còn mang theo óng ánh giọt nước, bàn đá xanh đường nhân đến tỏa sáng. Hoàng Phổ Vân vừa phủ thêm áo bào, chỉ nghe thấy ngoài viện truyền đến tiếng bước chân rộn rập, quản gia đội mưa chạy tới, đại tướng quân, Điền tổng dịch thần ở bên ngoài phủ cầu kiến. Trong lòng của hắn run lên, Điền tổng dịch thần thế nhưng là đã 90 tuổi, sớm đã không hỏi dịch sự tỉnh tại Lạc Thần Cốc, sao lại đột nhiên đến nhà? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Hoàng Phổ Vân nắm lên cây dù liền đi ra ngoài. Cửa hiên dưới, già dịch thần người khoác màu đen dịch thừa bảo, râu tóc bạc trắng, nhưng như cũ lưng thẳng tắp. Nước mưa làm ướt đầu vai của hắn, trong tay gấp siết chặt cái bao vải dầu bao lấy hộp gỗ, gặp Hoàng Phổ Vân ra, đục ngầu con mắt bày ra, "Đại tướng quân, lao đầu tử tới nhìn ngươi một chút, chúng ta Vân Châu từ biệt nhiều năm không thấy." Hoàng Phổ Vân gặp Điền tổng dịch thần run rẩy đứng ở đường dưới, vận điệu bước nhanh về phía trước đỡ lấy hắn, giả ý giận tái mặt nói, "Điền bá, ngài làm cái gì vậy?" Đầu ngón tay hắn chạm đến lão nhân khô gầy như que tuổi cánh tay, thô lệ làn da giống như vỏ cây già cơ tay, trong lòng không khỏi siết chặt. Ngài đã là 90 tuổi người, tại Lạc Thần trong cốc đủ loại trúc, dưỡng dưỡng hạt, cỡ nào tự tại. Hoàng Phổ Vân bịn hắn tại trên ghế bành ngồi xuống, tự tay bưng qua chén trà, giọng nói mang vẻ mấy phần oán trách, trong kinh thành rét cắt da cắt thịt, ở đâu là ngài bộ xương già này chịu được. Điên tổng dịch thần khô gầy tay thật chặt nắm chặt bên hông phai màu cũ lệnh bài kia cạnh góc đã bị vớt ve đến tỏa sáng. Hắn đục ngầu con mắt nhìn qua đường bên trong treo tinh trung báo quốc tấm biển, đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng nhạt, lão giả nghe nói đại tướng quân tại Quân Châu gặp khó xử. Một đường chạy tới, tại Quân Châu nghe nói ngươi đi tới kinh thành, không nghĩ tới đại tướng quân đem kinh thành đều đánh xuống. Hắn ho hai tiếng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, năm đó nếu không phải đại tướng quân đem lão nô tử trong đống người chết đẩy ra ngoài, ta bộ xương giả này đã sớm cho ăn chó hoang. Bây giờ nghe nói Bắc địch dị động, ta còn muốn vì đại tướng quân lại đưa một lần tin tức. Hoàng Phổ Vân nhìn qua hắn hoa dâm sợi râu bên trên dính lấy phong trần, cổ họng đột nhiên có chút đau buồn. Ngoài cửa sổ gió bấc vòng quanh lá khô lướt qua dưới hiên, Điền Tổng Dịch thần đơn bạc bóng lưng tại trong ánh nến có chút lay động, lại giống gốc cây tùng già lộ ra cố không chịu vốn cong dẻo dai. Điền Tổng Dịch thần tổng cực lực đòi hỏi việc phải làm, Hoàng Phổ biết hắn không phải tham nghiệm về lực, mà là nghĩ vì chính mình làm chút chuyện. Hoàng Phổ Vân vẫn là rất tín nhiệm đem kinh thành lương thảo điều hành giao cho Điền Tổng Dịch thần. Nhẹ khẽ đẩy quá khứ, Điền Tổng Dịch thần khô gầy tay bỗng nhiên nắm lấy con bài ngà, đốt ngón tay trắng bệch như trúc già dễ. Ánh đến tại hắn che kín khe danh trên mặt bỏ ra lắc lư quang ảnh, cặp mắt kia lại sáng đến kinh người, phản phất 30 năm trước cái kia tuyết dạng, tại dịch trạm bên ngoài tiếp nhận mật tín lúc sáng rực ánh mắt. "Lão Điền," Hoàng Phổ Vân thanh âm câm thành tây kho lúa chìa khóa, buổi sáng tại ngươi trên bàn. Điền Tổng Dịch thần bỗng nhiên đứng dậy, cái eo lại thẳng tắp, tiểu tụy trên mặt nổi lên đường hồng, "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ cái này đi kiểm nghiệm kho sách, minh thần giờ mã mở kho." Hắn quay người lúc, màu đen quan bảo đảo qua mặt đất lá khô, lại mang ra mấy phần năm đó khoái mã truyền hịch lưu loát. Hoàng Phổ Vân nhìn qua kia còn xuống lại kiên định bóng lưng biến mất tại hành lang cuối cùng, trên bàn chén trà sớm đã lạnh gấu. 30 năm gian nan vất vả khắc vào Điền Tổng Dịch thần trên mặt, lại không mài rơi trong cặp mắt kia hòa tình, kia là so lương thảo càng quý giá đồ vật, tại cái này cuối thu trong đêm, chính theo đi xa tiếng bước chân, khẽ vấp mà lộ ra. Sương sớm chưa hi, Điền Tổng Dịch thần đã đạp trên đá xanh ngõ hẻm mỏng sương đi hướng hộ bộ kho lúa. Màu đen cẩm bào bên trên ám văn bị nắng sớm dắt lên một tầng ấm kim, mặc dù qua tuổi cựu tuần, lưng vẫn như cũ thẳng tắp, bên hông đai lưng ngọc treo lấy thanh đồng tính châu theo vững vàng đi lại nhẹ vang lên, lại so với người thiếu niên hoàn bội càng lộ vẻ tinh thần. Kho lúa trước cửa vệ binh gặp người tới là vị tóc bạc lão giả, vừa muốn tiến lên ngăn cản, lại bị hắn ống tay áo lộ ra mạ vàng hổ phù cả kinh thu chân. Kia hổ phù biên giới đã bị vớt ve đến tỏa sáng, chính là đại tướng quân thân truyền thụ lương thảo điều hành lệnh bài. Điền Tổng Dịch thần không nhìn vệ binh sợ hai thần sắc, trực tiếp đi hướng khắc lấy thiên hạ kho lẫm cự một bài. Cô gầy ngón tay mơn trớn bài bên trên lõm sâu chữ viết, giống nuốt ve lão hưu bên tay. Mở tây kho, nghiệm thu cốc. Thanh âm hắn khàn khàn lại trung khí mười phần, quay người lúc gặp được bưng lấy sổ sách tiểu lại, ánh mắt đảo qua đối phương run rẩy ngòi bút, đột nhiên đưa tay điểm hướng sổ sách bên trên chu sa phê bình chú giải, nơi này hao tổn suất không đúng, đem năm ngoái nhập kho sổ sách mang tới. Tiểu lại cuốn quýt đi lấy sổ sách lúc, Điền Tổng Dịch thần đã bước đi thong thả đến kho lúa trung ương la bàn nghỉ trước. Thanh đồng la bàn môi trôi chính chỉ hướng tây bắc, nơi đó chất đống tân thu nô. Hắn túi người nắm lên một thanh hạt tóc, lòng bàn tay ép qua sung mãn hạt tròn, đống nhiên đối trên xà nhà treo lấy ra châu đèn lồng cất cao giọng nói, nói cho các thương tạo, buổi trưa trước ta muốn gặp tất cả đội trưởng, quá hạn không đến người, quân pháp xử trí. Ánh nắng xuyên thấu qua cao cửa sổ nghiêng cắt tiền đến, tại hắn ngân bạch bím tóc bên trên dệt ra vầng sáng. Ai cũng không có chú ý tới, hắn giấu ở trong tay áo tay trái chính bóp lấy tính châu nhanh chóng kích thích, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, kia là lúc tuổi còn trẻ tại dịch trạm ngày đêm bàn sổ sách rơi xuống cũ tập, giờ phút này lại so bất luận cái gì hổ phụ đều càng có thể chấn trụ tòa này chữ hàng lấy trăm vạn thạch lương thảo kho lúa. Cuối thu hàn ý thẩm thấu kinh thành, chu tước trên đường cái đường lát đá hiện ra lênh quang. Hoàng Phổ Vân đứng tại trấn quốc công phủ trên đài cao, nhìn qua dưới đáy đen nghịt đám người, đây đều là hắn mười mấy năm qua bày ra quân cờ, bây giờ là thời điểm để bọn hắn động. Trong vòng 3 ngày, quan ở kinh thành danh sách một lần nữa định ra. Thanh âm hắn không cao, lại giống trọng truy đập vào mỗi người trong lòng, nhớ kỹ, các ngươi mũ ô xà, giữ tại trong tay ai. Dưới đáy đám quan chức ngoan ngoãn vâng lời, không dám thở mạnh. Thị lang bộ hộ run rẩy nâng bên trên danh sách, Hoàng Phổ Vân tiếp nhận, bút son ở phía trên dấu chấm phát họa, mỗi một bút đều có thể quyết định sinh tử của một người binh lục. Trong điện dưỡng tâm, hoàng đế Cơ Tử Vân khô tọa tại trên long ỷ, trong tay nắm đuốt kia phần bị lui về tấu chương. Ngoài cửa sổ lá rụng rì rào rung động, giống như là đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Thái giám tiến đến bẩm báo, nói Hoàng Phổ Vân đã bắt đầu đổi các bộ quan viên, hoàng đế chỉ là khoát tay áo, nhắm mắt lại. Màn đêm buông xuống lúc, kinh thành từng cái nha môn đều thắp sáng đèn dầu. Mới nhậm chức đám quan chức trong đêm giao tiếp, cựu thần nhóm thì vòng quanh che phủ, trong gió rét tạm đạm rời đi. Hoàng Phổ Vân đứng ở trên thành lầu, nhìn xem tòa này sắp hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình thành trì, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tử Cấm Thành Vọng Lâu ở dưới ánh trăng trầm mặc đứng sừng sững, chứng kiến lấy trận này bất động thanh sắc quyền lực thay đổi. Hoàng đế trẻ một mình đứng tại Thái Hòa điện trước, nhìn qua tinh đầu đầy trời, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết, từ tối nay trở đi, Đại Chu triều triều đình sắp biến thiên. Các châu phong cương đại lại phủ đệ đồng thời nhận được kinh thành truyền đến cấp báo. 800 dặm khẩn cấp quân báo tại mấy ngày bên trong liền vượt qua Thiên Sơn và Thủy, đem Hoàng Phổ Vân nhập chủ trung tâm, bắt đầu chỉnh đốn quan ở kinh thành tin tức đưa đến các nơi châu mục, bố chính sứ trên bàn. Khúc Châu Châu phủ trong nha môn, râu tóc bạc trắng Lý Châu Mục đem mật báo đập vào trên bàn, lạnh hư một tiếng, một giới vũ phu cũng dám vọng nghị triều chính. Chỉnh đốn quan ở kinh thành chính là nội các cùng lại bộ chức quyền, hắn Hoàng Phổ Vân bất quá là lãnh binh phá thành, dám bao biện làm thay. Tây Ngọc bố chính sứ tại phòng nghị sự triệu tập dưới trướng tướng lĩnh, chỉ vào dư đồ bên trên kinh thành vị trí cả giận nói, chúng ta thế thủ hoàng ân, há có thể ngồi nhìn võ tướng tham gia vào chính sự. Đây không phải chỉnh đốn lại trị, là muốn đem triều đình biến thành hắn Hoàng Phổ nhà tài sản riêng. Sau 3 ngày, các châu mật tín tại dịch trạm ở giữa xuyên thẳng qua. Riêng có Nam Trương Bắc Lý danh xưng hai vị tổng đốc liên danh phát ra hồi văn, liệt kê từng cái Hoàng Phổ Vân tam đại tội trạng, trong đó dùng võ thần thân phận cơ quan văn chức quyền bị liệt là thủ tội. Các tướng quân phủ bên trong trong quân trướng, khôi giáp tiếng va chạm không dứt, các trấn tổng binh bắt đầu triệu tập tiêu binh, lương đạo bên trên sa mã đi cả ngày lẫn đêm. Tay hắn nắm kinh kỳ binh quyền liền dám cản rỡ như vậy, nếu không lập tức xuất binh, ngày sau chúng ta đốc phủ chẳng lẽ không phải chịu lấy một giới vũ phu tiết chế. Tại triệu tập tam ti nghị sự lúc vỗ bàn đứng dậy, trên bàn chén trà chấn động đến đinh đương rung động. Giờ phút này, hơn 10 phong tìm từ nghiêm khắc hịch văn đang từ các tỉnh phát ra, dịch trạm bên ngoài khoái mã giơ lên bụi đất, đem thanh quân trác, Chu Quyền Gian tiếng gầm truyền khắp đại giang nam bắc. Hoàng Phổ Vân tại Bùi Lao tướng quân phủ trong phòng khách ngủ thật say, trong thoáng chốc lại đưa thân vào nguy nga cung quyết. Hắn thân mang màu đen vương bảo, lưng đeo ỷ thiên kiếm, dưới thềm bách quan túi đầu sưng thần, trên long ỷ thiếu niên thiên tử ánh mắt trống rỗng. Mình lập tức thành Tào Thao. Phụ thiên tử chiếu, san bằng quân hùng. Hắn vung cánh tay hô lên, trên bàn dư đồ lập tức nổi lên kim quang, ù, cũng, ký, thanh bốn châu cờ xí thứ tự biến sắc, tận về nguy thổ. Kim qua thiết mã âm thanh còn tại bên hai, đảo mắt đã là 3 năm. Hắn đứng ở nghiệp thành đài cao, nhìn qua bờ ruộng dọc ngang tung hoành đồng ruộng, mới đúc châu cày tại thần hy bên trong hiện ra đồng quang. Đồn điền ra lệnh, lưu dân trở lại quê hương người miễn thuê 3 năm. Hắn khẽ vuốt sợi râu, nhìn xem chủ bộ trình lên hộ tịch sách, mới tăng đinh miệng số lượng vết mực chưa khô. Hoàng bên bờ sông, công trình trị thủy nhóm chính ra cố đê đập, bài ca đầm đất cùng tiếng nước xen lẫn thành khúc. Chợt nghe ngoài trướng truyền đến tiếng trống canh âm thanh, Hoàng Phổ Vân đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo trong. Ngoài cửa sổ trăng lên giữa trời, dưới hiên thiết kích ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, cùng trong ngộng ý thiên kiếm dần dần trùng điệp. Hắn đứng dậy đẩy ra cửa sổ, đùi phủ hoa lên hương hòa với sương đêm bay vào, nơi xa phu canh gõ ba canh cái mõ, bình an, tiếng hô tại yên tĩnh đường phố bên trong du du quanh quẩn. Trong ngộng cảnh, trong trướng dưới ánh nến, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên ngồi dậy, tim còn tại kịch liệt chập trùng. Dưới thân giường nằm xúc cảm thô lệ, đúng là trong quân doanh thường gặp cứng rắn phản tấm đệm, chóp mũi quanh quẩn lấy thuộc da cùng han huyết hỗn hợp mùi tanh. Hắn đưa tay muốn vỗ trán, đã thấy đốt ngón tay trắng kiện, hổ khẩu chỗ kết lấy vết chai dày, rõ ràng là song lâu dài nắm cầm binh khí tay. Minh công, thế nhưng là hiểm lấy rồi. Manh lều bị xốc lên, một người khoác huyền giáp tiểu tướng không người mà vào, giáp la tiếng va chạm tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Minh công. Hoàng Phổ Vân cổ họng nhấp nhô, đang muốn mở miệng nói mình là đại vũ hướng đại tướng quân Hoàng Phổ Vân, đã thấy tiểu tướng nâng bên trên thanh trong gương đồng, chiếu ra một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lông mày xương cao đột, mắt như chim ưng, dưới hàm ngắn râu như châm, rõ ràng là trong sử sách cái kia trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng bộ dáng. Tào Thao. Ngoài trướng trận truyền xong âm thanh, ba ngắn một dài, là đi tiểu đêm tín hiệu. Hoàng Phổ Vân khoác áo khoản chi, gió bắc vòng quanh cắt bụi đập vào mặt, nơi xa đống lửa liên miên như sao, giáp trụ tại ánh lửa chiếu dọi xuống hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Càng xa xôi, mơ hồ có thể thấy được chữ đại kỳ trong gió bay phất phới, dưới cờ binh sĩ chính mượn ánh sáng nhạt lao qua mâu, giáp lá bên trên vết dị cùng mới ngấn giao thoa, cực kỳ giống hậu Hán thư bên trong miêu tả Hán mạt khói lửa. Minh công, ký châu cấp báo. Thân binh đưa lên thẻ tre, vết mực chưa khô chữ viết ở giữa chờ chữ đâm vào hắn lạ mắt đau. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận thẻ tre sát na, một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn đống nhiên vào tới, phản động chắc lúc dùng huyết phân chiến, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu quyền mưu tính toán, còn có đêm qua trong trướng chén kia trộn lẫn an thần thuốc canh nóng, nguyên lai ngay cả ác mộng đều là thật. Hắn nhìn trong tay chiếu nặng hồ phủ, đống nhiên hiểu được, đây không phải mộng. Khi hắn tại đại vũ hướng trong thư trai vì tam quốc chí phê bình chú giải như phụng nhiễu tại, không để cô đến tận đây lúc, cái nào đó thời không bánh răng đã sai chỗ, hắn thành Tào Thao, mà cái này thái bình trăm năm đại vũ triều, sớm đã hóa thành long xà cùng nổi lên hán mạt giang sơn. Nơi xa truyền đến gà gáy, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, một ngày mới bắt đầu mà hắn hành trình, mới vừa vặn cất bước. Chương 1518, lại gặp được ám sát chương 1518, lại gặp được ám sát đêm xuân gió mang theo mới liêu hơi ẩm, từ vọng lâu mái cong hạ chui vào. Cơ tử Vân dựa vào lan can trông về phía xa, đáy mắt là cả tòa chính tại thuế biến kinh thành. Cấm đi lại ban đêm cái mỏ âm thanh so 3 tháng trước thưa thớt, đông tây hai thị ngụy trang lại so lúc trước sáng rõ, ngay cả thủy vận bến tàu nước bùn đều thanh sạch sẽ, thương thuyền vãng lai lúc tóe lên bọt nước bên trong, có thể trông thấy bạc vụn ánh trăng. Sương sớm chưa tan hết, Thái Hòa điện đồng hạc đã mất một lớp mỏng manh sương. Cơ tử Vân ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, chương 12, Văn Long bảo nổi bật lên sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Dưới thềm bách quan theo phẩm cấp đứng trang nghiêm, áo bào tím Hoàng Phổ Vân đứng tại ngự tọa chi bên cạnh, trong tay bạch ngọc khuê tấm hiện ra lênh quang. Khởi bẩm bệ hạ, Giang Nam thủy vận thay đổi tuyến đường sự tình, hộ bộ thượng thư lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Phổ Vân một ánh mắt ngăn lại. Áo bào tím quyền thần có chút trong mắt, thanh âm không cao lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, việc này hôm qua đã nghị qua ấn quân châu quân lương đạo điều lệ xử lý. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua chúng thần, cái bữa vụ xuân chức cần phải hoàn thành, đến chế người lấy quân pháp xử trí. Cơ tử Vân ngón tay vô ý thức đuốt ve long ỷ lan can, lạnh buốt xúc cảm thuận đầu ngón tay lan tràn đến tim. Hắn nhìn xem Hoàng Phổ Vân quay người tiếp nhận nội thị đưa tới tấu chương, bút son ở phía trên vạch ra lăng lệ vết đỏ. Kia chu sa sắc cực kỳ giống thành cung bên ngoài mới đổi quân châu quân giáp trụ bên trên chùm tua đỏ. Ngoài điện đống nhiên truyền đến giáp lá va chạm giòn vang, là đổi cương vị vệ binh chính đạp trên đường lát đá trải qua. Những binh lính kia mặc trang phục màu đen, lưng đeo loan đao, chính là Hoàng Phổ Vân từ quê quán mang tới quân châu quân. Tiếng bước chân của bọn họ đều nhịp, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Cơ tử Vân trong lòng. Bệ hạ có gì dị nghị không? Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cùng trên long ỷ người trẻ tuổi đối đầu. Cơ tử Vân bỗng nhiên hoàn hồn, trông thấy bách quan đều đang lén lén dò xét hắn, những cái kia trong ánh mắt có đồng tình, có e ngại, lại duy trì có không có kính sợ. Hắn giật giật khóe miệng, nghĩ gạt ra một cái đế vương nên có mỉm cười, cuối cùng chỉ hóa thành nhất thanh mấy không thể nghe thấy thở dài. Hoàng Phổ Vân hài lòng gật đầu, đem phê tốt tấu chương đưa còn trong hầu. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ chiếu vào, tại gạch vàng trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, lại chiếu không tiến Cơ tử Vân đáy mắt hàn đàm. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, cái này Thái Hòa điện triều hội, bất quá là hắn cái này nửa hoàng đế bù nhìn, vì Hoàng Phổ Vân quyền thế làm một trận y mắng lời chú giải. Mà những cái kia thành cung bên ngoài quân châu quân, đang dùng băng lánh lưỡi đao, thủ hộ lấy trận này hoang đường náo kịch. Kinh thành ngói lưu ly tại Tà Dương hạ hiện ra lênh quang, Hoàng Phổ Vân Huyền Giáp vệ đã tiếp quản cửu môn, cấm quân chế thức trường mâu tại dưới tường hoàng cung dệt thành xâm nhiên lưới sắt. Càn Thanh cung mạ vàng đồng hạc trước, hoàng đế bù nhìn vàng sáng long bảo giống máng lên móc áo sắc hồng, ngự tọa chi bên cạnh, màu đen máng văn áo khoác chủ nhân chính vuốt vuốt một viên máu nhẫn ngọc, ngoài điện túi đầu nội thị liền hô hấp đều bọc lấy bụi băng. Nhưng hoàng hôn vừa thẩm thấu chợ phía tây tự kỳ, mặc bài thô đoạn đả người bán hàng rong ngay tại chỗ góc cua bóp tắt giữa ngón tay lân hỏa. Đoàn kia u lam ngọn lửa cũng chưa tắt, mà là hóa thành tinh điểm không có vào khe gạch, ba bên ngoài trăm bước, thanh lâu lầu hai đạn tỷ bà nữ tử bỗng nhiên phát đoạn một cây dây cung, đàn đứt dây rì rào rung động, đem ba đạo kình khí vô hình mang đến hoàng thành phương hướng. Phu canh gõ qua canh đầu lúc, sông hộ thành ngọn nguồn nổi lên tinh mịn bong bóng. Màu xanh đen cây rong ở giữa, hai cái thân mang gợn nước đạo bảo bóng người chính dán lòng sông di động, bọn hắn búi tóc bên trong cất giấu tôi thực cốt chú ngân châm, đế giày khắc lấy tránh nước phủ. Mà giờ khắc này hoàng cực đỉnh điện, một mảnh bị sương đêm ướt nhẹp ngói lưu ly chính chậm rãi nhúc đích, cuối cùng hóa thành cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên, hắn mở ra lòng bàn tay nằm nửa mảnh lá khô, gân lá bên trong chạy xuôi truy tung chú ánh sáng nhạt. Hoàng Phổ Vân tại phủ tướng quân đọc qua mật báo lúc, trên bàn thanh đồng thú lô thuốc lá bỗng nhiên đánh cái xoáy. Hắn hứng hờ ngẩng lên mắt, ánh mắt xuyên thấu tam trọng thành cùng, rơi vào chợ phía tây con kia ngay tại gặm ăn tiêu cơm láo cậu trên thần, xuất sinh kia trong mắt lóe lên một cái chớp mắt tinh hồng, lập tức bị càng đậm hoa mắt ù thải bá phủ. Huyền Giáp vệ thống lĩnh quỳ một gối xuống ở ngoài điện, giáp la tiếng va chạm kinh bay mái hiên trung đồng. Chủ tử, các phường thị đã theo thuật pháp trận đồ bố phòng, tối nay phòng thủ thuật sư đoàn đều là phá vọng ti lão nhân. Gió đêm vòng quanh cuối thu hàn ý lướt qua vọng lâu, đem vài miếng lá khô đưa hướng Hoàng Phổ Vân chỗ buồng lò sưởi. Giấy dán cửa sổ chiếu lên ra hắn ngón tay con dài, chính nhẹ nhàng đập gỗ tử đàn mặt bàn, tiết tấu cùng 300 dặm bên ngoài tòa nào đó trong miếu hoang, đạo sĩ kích thích mai rùa tiếng vang, lại ẩn ẩn tương hợp. Đêm lạnh như nước lúc, hai đạo mỏng manh cái bóng dán màu nâu xanh thành cung dễ trượt. Bọn hắn mũi chân chia xuống đất lúc ngay cả mảnh ngói cũng không từng rung động, ẩn độn thuật để thân hình hóa thành dung nhập bóng đêm mực, chỉ có nhìn về phía hoàng thành góc tây bắc thái phó phủ đệ ánh mắt tôi lấy hàn mang. Đây là hai tên đỉnh tiêm thuật pháp sư, trong ngực ngâm độc cốt nhận chính theo nhịp tim nhẹ nhàng bù bù, chỉ cần lại xuyên qua ba đầu đường phố, liền có thể đem Hoàng Phổ Vân đầu lâu lấy xuống. Ngay tại lúc bọn hắn lướt qua phủ tướng quân viện sơn son đại môn sát na, dưới chân bỗng nhiên nổi lên nhỏ vụn ngân quang. Kia là chôn ở gạch xanh trong khe hở chậm nhãn, ngày bình thường cùng bụi bặm không khác, giờ phút này lại như bị quấy nhiều chấm nhỏ thứ tự sáng lên. Ông trầm thấp cộng minh âm thanh từ lòng đất dâng lên, bảy đạo mắt thường khó phân biệt tia sáng từ phương hướng khác nhau phong tới, tại thích khách đỉnh đầu sen lẫn thành hơi mở lưới ánh sáng. Không được, bên trái thích khách vừa muốn cắn chốt lưới bước ra ẩn độn chân khí, lưới ánh sáng đã nắm chặt, vô số phủ văn tại mắt lưới ở giữa lưu chuyển, đem thân hình của bọn hắn từ trong hư không ngạnh sinh sinh tú ra. Màu đen y phục dạ hành tại ngân quang trong không chỗ che thần, ngay cả mặt nạ hạ xuất ra mồ hôi lạnh đều thấy rõ. Cái này đúng là Hoàng Phổ Vân các đệ tử bày ra thất tinh lưới trận, nhìn như lỏng lẻo cảnh giới cái cọc kỳ thực giấu giếm sinh khắc lý lẽ. Bọn hắn ẩn độn khí kình vừa sát qua đệ tam trọng trận cước, đã xúc động toàn bộ kinh thành phòng ngự cơ chế. Lưới ánh sáng phóng lên tận trời sát na, 12 tòa cửa thành lầu bên trên thanh đồng chung đồng thời oanh minh. Tiếng chung đụng nát giả bụ, cả kinh nghỉ lại tại vọng lâu đêm lộ bịch bịch bay lên một mảnh. Tuần tra ban đêm vũ hầu bên hông còi cảnh sát liên tiếp xé rách bầu trời đêm, chu tước đường cái hai bên đèn lồng bị thú binh cấp tốc thắp sáng, hồng quang dọc theo đường đi lan tràn, đảo mắt liền đem cả tòa kinh thành chiếu lên giống như ban ngày. Trong lúc ngủ mơ bách tính bị lúc thức tỉnh, chính trông thấy phương hướng bốn phương tám hướng đồng thời dâng lên ba đạo xích hồng lang yên, tại màu xanh mực màn trời hạ bút đơn giản là như thương. Thái phó phủ ngói xanh bên trên, kia hai tên thuật pháp sư đang bị càng thu càng chặt lưỡi ánh sáng xiết đến xương cốt rung động, mà trong phủ đã có vài chục đạo nhân ảnh rút kiếm xung ra, tay áo mang theo phong thanh so trùng vang gấp hơn. Bóng đêm như mực, Hoàng Phổ Vân đứng ở kinh thành phụ cận đỉnh núi cự thạch phía trên, tay áo tại gió núi bên trong bay phất phới. 500 thân vệ huyền giáp cầm qua, kết thành ba tầng phòng ngự đại trận, giáp la tiếng va chạm tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. 50 tên đệ tử thì giải bốn phía, hoặc kết pháp quyết, hoặc theo hồ kiếm, quanh thân ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, đem phiến khu vực này bao phủ tại vô hình linh áp phía dưới. Đột nhiên, phương tây chân trời xẹt qua một đạo lục lưu quang, như là như quỷ hỏa thẳng rơi mà tới. Địch tập, thân vệ thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, trong tay trường qua bỗng nhiên điện, một tiếng vang giòn, ba tầng đại trận đồng thời sáng lên phủ văn màu vàng. 50 tên đệ tử phản ứng càng nhanh, người cầm đầu hai tay kết ấn, há mồm phun ra một đạo kiếm khí màu xanh, những người còn lại hoặc ném ra phù lục, hoặc tế ra pháp khí, chỉ một thoáng cắt sát hào quang ngút trời mà lên, cùng cái kia đạo lục lưu quang đâm vào một chỗ. Tiếng nổ bên trong, mấy chục đạo bóng đen giống như quỷ mị từ khói lửa bên trong thoát ra, trong tay dao găm hiện ra ngâm độc cu quang, lao thẳng tới Hoàng Phổ Vân. Những người này thân pháp quỷ dị, có thể tại các đệ tử thuật pháp khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua, hiển nhiên là trải qua huấn luyện đặc thù tử sĩ. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hoàng Phổ Vân lạnh hừ một tiếng, đứng chắc tay, thậm chí không có mắt nhìn thẳng những cái kia vọt tới bóng đen. Bên cạnh hắn các đệ tử ánh mắt ngưng tụ, quanh thân linh quang tăng vọt, chỉ gặp một người tế ra một mặt bát quái kính, kính quang quét tới, mấy bóng đen kêu thảm hóa thành cho bụi. Một người khác thì hai tay vung lên, vô số băng truy chống rông xuất hiện, đem mấy bóng đen đóng đinh trên mặt đất. Nhưng mà thích khách số lượng viễn siêu tưởng tượng, càng nhiều bóng đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, thậm chí có người không tiếp dẫn bạo tự thân tu vi, y đồ nổ tung phòng ngự trận. Đám thân vệ ra sức đón đỡ, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đỉnh núi. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, những này thích khách bên trong ẩn giấu đi vài luồng không kém khí tức, hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột phá trùng điệp trở ngại, như là như mũi tên rời cùng bắn về phía Hoàng Phổ Vân, trong tay dao găm mang theo một cỗ làm người sợ hãi khí tức tử vong. Hoàng Phổ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, đối đạo hắc ảnh kia hư không một điểm. Một đạo nhỏ không thể thấy kim sắc chỉ mang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng bóng đen mi tâm. Bóng đen động tác trì trệ, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Giữa sườn núi gió lôi cuốn lấy tiếng thông reo ầm thành, Hoàng Phổ Vân các đệ tử trường kiếm cùng phụ lục đan dệt ra kín không kẽ hở lưới ánh sáng. Trận tâm chỗ, hai tên áo bào đen thuật pháp sư lưng tựa lưng đứng ở trên tảng đá, mũ trùm hạ khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối, chỉ có đầu ngón tay ngưng kết u lam linh quang tỏ rõ lấy nguy hiểm. Chư vị bày trận bất bại. Bên trái thuật pháp sư bỗng nhiên cười khẽ, thanh âm giống băng châu lọt vào khay ngọc, đáng tiếc, lời còn chưa dứt, hai người quanh thân bỗng nhiên tràn ra hơi mở kết giới, phù văn như vật sống tại kết giới mặt ngoài lưu chuyển, đem các đệ tử bổ tới kiếm khí đều bắn ra, cả kinh hàng phía trước mấy tên đệ tử hổ khẩu run lên. Kết giới màn sáng chưa tán, phía bên phải thuật pháp sư đã đưa tay kết ấn. Trong núi bỗng nhiên nổi lên hắc phong, trong gió cuồn cuộn lấy vô số nhỏ bé huyết sắc phù văn, lại xuyên thấu các đệ tử trận hình phòng ngự, thẳng lao thẳng về phía đỉnh núi phương hướng. Kia là Hoàng Phổ Vân chỗ Thanh Hư Điện phương hướng. Không được, hộ sơn đại trận. Ngoài trận chuyển đến trưởng lão gầm thét, nhưng hắc phong đã hóa thành cự mãng hình thái, lôi cuốn lấy xé rách không khí rít lên, không nhìn kết giới cùng kiếm trận cách trở, thế muốn đem ở xa đỉnh núi mục tiêu kéo vào u minh. Bị kết giới vây khốn các đệ tử trơ mắt nhìn xem cái kia đạo hắc khí đột phá chúng đây, chỉ hận trong tay đao kiếm chém không đứt hư không. Cơn gió vụ vụ đỉnh núi, Hoàng Phổ Vân nhìn qua phía dưới bị màu lam nhạt màng ánh sáng bao phủ các đệ tử, hai mắt bỗng nhiên xích hồng. Hai tên áo bào đen thuật pháp sư chính kết ấn nhập chú, kết giới biên giới phủ văn giống như rắn độc du tẩu, đem giam ở trong đó các đệ tử bước đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn mũi chân tại vách đá đá xanh một điểm, màu đen đạo bảo như chim bằng dương cánh, mang theo thế như vạn tấn đáp xuống. Phần tiên quyết liệt ngục lồng giam, giàn mua tiếng quát đánh rách tạ tơi tầng mây, quanh thân chân khí bỗng nhiên sôi trào thành xích hồng hỏa đoàn. Kia hỏa đoàn tại rơi xuống bên trong kịch liệt bành trướng, lôi cuốn lấy lưu hình cùng dung nham khí tức, như thiên thạch vũ trụ ẩm vàng đánh tới hướng kết giới. Lam nhạt màng ánh sáng trong nháy mắt bị xí diễm nuốt hết, phát ra miệng thủy tinh nứt giòn vàng. Áo bào đen thuật pháp sư cả kinh chú văn lỗ hồng, đốt ngón tay ở giữa rỉ ra hắc khí bị ngọn lửa thiêu đốt đến từ từ rung động. Bị nhốt các đệ tử trong mắt giấy lên hy vọng, đã thấy Hoàng Phổ Vân tay trái bấm quyết, hỏa đoàn lại hóa thành chín đầu hỏa long, thuận kết giới vết rách điên cùng đông. Phúc, trong đó một tên người áo đen bỗng nhiên phun ra máu đen, màng ánh sáng ứng thanh xuất hiện giống mạng nhện vết rách, mà một tên khác thuật pháp sư áo bào đen đã bị hỏa tinh cháy ra tiêu động, lộ ra khô gầy như que tuổi cổ tay. Kết giới linh quang ảm đạm như nến tàn trong gió, giống mạng nhện vết rách đang từ Hoàng Phổ Vân quyền ấn chỗ lan tràn, xích hồng diễm quang xuyên thấu qua khe hở đem hai cái thuật pháp sư cái bóng kéo đến bặm mẹo. Dưới hắc bào bảy còn đang bốc khói, một người trong đó nửa bên mặt trái gò má che kín bỏng bong bóng, lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới cái kia dục hỏa thân ảnh, khô gầy ngón tay kết ấn càng nhanh, quanh thân quanh quẩn nhạt linh lực màu xanh như nến tàn trong gió, mỗi một lần độ nhập kết giới đều nương theo lấy cổ họng ngai ngái. Không chịu nổi, phía bên phải thuật pháp sư đột nhiên hoẹ ra một ngụm máu đen, tung tóe đang run rẩy kết giới màn sáng bên trên, trong nháy mắt bốc hơi thành sương trắng. Hắn tay áo bên trong bay ra bảy viên chuông đồng đồng thời nổ tung, hóa thành đầy trời sắc bén lá bừa bướm, lại tại chạm đến sóng lửa trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Hoàng Phổ Vân nắm đấm đã gần trong gang tấc, kết giới mặt ngoài vết rách đột nhiên phát ra chói tai giòn vang, hai cái thuật pháp sư con ngươi đồng thời co vào, cái kia đạo xuyên qua toàn bộ kết giới trong khe hở, chính chiếu ra một đôi thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm con mắt. Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên, tay phải đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Cánh phải 20 tên đệ tử tuân lệnh, chỉ một thoáng tay áo tung bay, quanh thân linh lực phồng lên, hóa thành đạo đạo bạch quang phóng lên tận trời. Bọn hắn hai tay kết ấn, trong miệng gấp tụng pháp quyết, 20 đạo linh lực giữa không trung hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ, dẫn tới phong vân biến sắc. Chân trời bỗng nhiên ngầm hạ, mây đen như mực cuộn, ẩn có lôi quang lấp lóe. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thần mây vỡ ra một đường vết rách, vô số ngân xà thiểm điện toán loạn, ngưng tụ thành một trường to lớn lôi võng, hướng phía hai tên áo bào đen thuật pháp sư vào đầu chụp xuống. Áo bào đen thuật pháp sư sắc mặt kỳ biến, muốn tế ra pháp bảo chống cự, cũng đã không kịp. Lôi võng mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đè xuống, những nơi đi qua không khí đôm đốt rung động, mặt đất rạn nứt ra. Hai người chỉ tới kịp phát ra nhất thanh ngắn ngủi kinh hô, liền bị lôi quang thôn phệ. Bạch quang chói mắt qua đi, nguyên địa chỉ để lại hai cái cháy đen hô sâu, áo bào đen thuật pháp sư đã tung tích hoàn toàn không có. Hoàng Phổ Vân lạnh hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua chiến trường, không dám chút nào thư giãn. Một người đệ tử trông thấy một cái phát sáng đồ vật, đi qua xem xét, nguyên lai là kiện pháp khí. Hắc hố bên cạnh pháp khí bất quá lớn chừng bàn tay, mặt ngoài lại chiếm cứ một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long, vảy rồng phảng phất tại ánh sáng nhạt bên trong chậm rãi mấp máy. Hắn nhìn trộm lườm liếc bên cạnh Hoàng Phổ Vân, vị này ngày bình thường luôn luôn cười tủm tỉm sư thúc, giờ phút này chính cau mày, đầu ngón tay khẽ vuốt qua long văn mỗi một đạo khe rãnh. Sư phụ, thứ này. A bụi thanh âm phát run, thái dương còn mang theo mồ hôi lạnh. Nửa canh giờ trước, hắn tại hắc bờ hố phát hiện cái này mai pháp khí lúc, bên cạnh chỉ có hai đống còn phả ra khói xanh màu đen cho tàn, gió thổi qua liền tán làm một biển. Kia hai cái người áo đen tiếng kêu thảm thiết tựa hồ còn tại bên thai quần quần. Chương 1518, tìm đại núi phái tính sổ sách chương 1518, tìm đại núi phái tính sổ sách Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay đột nhiên dừng lại, pháp khí bên trên long văn lại nổi lên một tầng huyết sắc hồng quang. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia hồi hộp, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, pháp khí đột nhiên chấn động kịch liệt, A Bụi chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn chi lực thuận lòng bàn tay bay thẳng đỉnh đầu. Phản phất có vô số oan hồn tại tiêu gạo. Chấn. Hoàng Phổ Vân khẽ quát một tiếng, bấm tay tại lệnh bài mặt sau lỗ khảm chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh một tiếng giòn vang, long văn bên trên hồng quang đống nhiên ảm đạm, hóa thành một đạo khói xanh bị hút vào lệnh bài nội bộ. A Bùi lúc này mới ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đây là Chấn Hồn Long Văn, Hoàng Phổ Vân tướng lệnh bài tiến đến dưới đèn nhìn kỹ, chân mày nhíu chặt hơn, đầu rồng trố mắt dọc. Là U Minh Tông tỏa hồn kiến. Khó trách kia hai cái thuật pháp sư trước đó kết giới như thế lợi hại. Đầu ngón tay hắn phất qua mắt rồng, nơi đó lưu lại một tia như có như không hắc khí, xem ra lần này vào kinh ám sát, quả nhiên có U Minh Tông một phần. A Bùi kinh ngạc nhìn viên kia pháp khí, giờ phút này nó an tĩnh nằm tại Hoàng Phổ Vân lòng bàn tay, phảng phất chỉ là một khối phổ thông thanh đồng cổ vật. Nhưng hắn bệnh viện bên không được vừa rồi kia cố cơ hồ muốn đem linh hồn xé rách đâm hàn, còn có kia hai đầu tại hắc bờ hố hôi phi yên diệt bóng đen. Hoàng Phổ Vân đem pháp khí thu nhập hộp ngọc, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, việc này không thể coi thường, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. A Bùi lấy ấy đáp ứng, chỉ nghe sau lưng chuyển đến cái than thở một tiếng, sen lẫn pháp khí va chạm hộp ngọc nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Đêm gió lay động song cửa sổ, Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vân vê nửa viên nhuốm máu độc châm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cái này đã là 3 tháng bên trong lần thứ 2 tao ngộ ám sát. Ánh chiều tà le lói lúc, Hoàng Phổ Vân đứng ở nhìn thần mái nhà, đầu ngón tay vướt về bên hông ngọc bội. Dưới chân kinh thành đã khôi phục trật tự, tuần tra ban đêm thân vệ giáp lá âm thanh theo cơn gió chuyển đến, uy luật giống san sắt gác chuông bảy. 3 ngày trước hắn vừa bình định lại bộ thị lang phản loạn, giờ phút này trên bàn khẩn cấp văn thư lại chất thành núi, nhất chướng mắt chính là kia phong đến từ Đại Châu mật báo, đại núi phái lại tham dự lần này nhằm vào hắn ám sát. Hắn nhớ tới mấy năm trước bình định Đại Châu thời điểm, đại núi trưởng môn từng cùng mình định ra không có can thiệp lẫn nhau quyết định, đại núi phái một trưởng lão còn đưa qua mình một kiện áo choàng, ống tay áo còn treo lên đại núi đặc hữu thanh tùng văn. Những năm này hai phái mặc dù cách vài trăm dặm, nhưng cũng tính nước giếng không phạm nước sông, năm ngoái bọn hắn còn thông qua phong thư. Vì sao đảo mắt liền thành đao binh tương hướng? Truyền ta lệnh, Hoàng Phổ Vân quay người lúc, màu đen áo choàng quét xuống mái hiên tuyết động, ngày mai giờ bão, điều 3000 cấm quân cùng 500 đệ tử lao tới Đại Châu. Nói cho Lý Triều Nam tướng quân, ta muốn vây khốn đại núi. Gió xoáy lây tuyết động cướp qua hắn mặt, hắn nhớ tới vài thập niên trước Trịnh Tiên Sinh đã nói, giang hồ cùng triều đình chưa hề đều là một trang giấy hai mặt. Hoàng Phổ Vân cũng không theo quân tiến về Đại Châu, mà là tọa trấn hậu phương, điều động Lý Triều Nam tướng quân xuất bộ vây khốn đại núi phái. Đại quân vu đại núi phái sơn môn ngoài 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời, liên miên doanh trướng như tường sắt đem trọn tòa đại núi vây chật như nêm cối, nhưng thủy trung án binh bất động, chỉ lấy cường cung ngạnh nọ giữ nghiêm các nơi yếu đạo. Sơn môn bên trên, đại núi phái đệ tử ngày đêm canh gác, gặp quan quân cũng không cường công chi ý, đều cảm thấy sinh nghi. Lý Triều Nam đứng ở trung quân trước trướng, nhìn qua mây mù lượn lờ đại sơn chủ phong, trong tay cầm Hoàng Phổ Vân tự tay viết mật tín, vây mà không công, đợi tự loạn. Kia như động trước, liền mất đạo nghĩa, ta thì sư xuất nổi danh. Hắn biết rõ chủ soái dụng ý, cái này 30 cửa mới điều vận tới hỏa pháo chính là lực lượng. Đen nhánh họng pháo dưới ánh chiều dương hiện ra lênh quang, các pháo thủ sớm đã điều chỉnh thử thỏa đáng, chỉ đợi hiệu lệnh. Gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua doanh trại, Lý Triều Nam khẽ bước bên hông bội kiếm, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn biết, trận này đi mắng rằng co, so đấu chính là ai trước không giữ được bình tĩnh. Đại núi phái lương thảo có hạn, đoạn thủy cạn lương thực bất quá 10 ngày, đến lúc đó bọn hắn mở thành đầu hàng, vẫn là bí quá hóa liệu. Mà kia 30 ổ hỏa pháo, chính là treo tại đỉnh đầu bọn họ thanh kiếm đà mồ cơ, chỉ chờ đối phương bước ra một bước kia, liền muốn đem sơn môn nổ vỡ nát. Giờ phút này, đại núi phái trong phòng nghị sự đã là một mảnh sầu vân. Trưởng môn nhìn qua dưới núi doanh trướng, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, quan quân vây mà không công tư thái, so như mưa rông gió bao tấn công mạnh càng làm cho người ta trong lòng run rẩy. Hắn không biết, Lý Triều Nam chính theo Hoàng Phổ Vân phân phó, tại kiên nhận chờ đợi một cái để bọn hắn vạn kiếp bất phục thời cơ. Đại núi phái Vọng Hải lâu lại sáng lên thứ 3 ngọn đèn báo hiệu. Màu nâu xanh sơn môn tại Tà Dương hạ hiện ra lênh quang, thủ sơn đệ tử nắm chặt bên hông pháp kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Dưới núi 10 dặm chỗ, lít nha lít nhít doanh trướng như bầy kiến bày khắp lòng chảo sông. Đen nhánh hỏa pháo trận liệt trong bóng chiều hiện ra kim loại hàn quang, hoàng pháo hết thể nhắm ngay đại sơn chủ phong. Hôm qua có đệ tử mạo hiểm xuống núi điều tra, mang về tin tức để các trưởng lao trắng đêm khó ngủ, quân địch không chỉ có 30 cửa áo đỏ đại pháo, còn có 3 chi thuật pháp tiểu đội ngay tại dựng lôi hỏa trận. Đông, đông, tiếng trống trầm trầm từ quân doanh truyền đến, kinh bay đỉnh núi Hàn Nha. Đây là quân châu quân đội mỗi ngày thông lệ thị uy, mỗi một âm thanh nhịp trống cũng giống như trọng truy đện ở đại núi đệ tử trong lòng. 3 ngày trước Tây Phong thử bắn hỏa lực đến nay khiến người ta run sợ, nửa tòa vách đá ầm vang đổ sụp, đá vụn vẩy ra đến quan tinh đài lúc, ngay cả trưởng môn phất trần đều chấn động rất xuống 3 viên ngọc châu. Canh giữ ở trận nhãn tam sư Minh đột nhiên mẹ ra một đũa máu, nhuộm đỏ trước người trận kỳ. Hộ sơn đại trận linh quang đống nhiên ảm đạm, trận văn bên trong du tẩu quang hoa giống sắp chết như du ngư lấp loé không yên. Bọn hắn tại hao tổn tinh thần của chúng ta. Nhị trưởng lão bóp lấy pháp quyết thở dốc nói, hoa dâm sợi dâu bên trên dính lấy mồ hôi, kia lôi hỏa trận một khi đã có thành tựu, phối hợp hỏa pháo tề hoành, sơn môn kết rơi sống không qua nửa canh giờ. Gió đêm vòng quanh mùi máu tanh từ dưới núi bay tới, kia là sáng nay ý đồ phá vòng vây hai tên đệ tử lưu lại. Bọn hắn pháp y mảnh vỡ giờ phút này chính treo ở quân doanh trước trên cờ, trong gió bay phất phới. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là quân địch trong trận những cái kia như ẩn như hiện màu đen pháp bảo, nghe nói cầm đầu thuật pháp sư có thể dẫn động địa hỏa, năm đó từng một đêm san bằng qua 3 tòa sơn trại. Sư phụ, bọn hắn vì sao còn không tiến công? Mới tới tiểu sư đệ thanh âm phát run, gắt gao nắm chặt vừa dẫn tới phù lục. Trường môn nhìn qua dưới núi như quỷ hỏa lấp lóe doanh đèn, trong mắt vằn bệnh tiêm máu, vây mà không công, là muốn chịu làm chúng ta cuối cùng một tia nhuệ khí. Lời còn chưa dứt, dưới núi đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng ngâm sướng, nương theo lấy địa mạch chấn động, Hộ Sơn đại trận màn sáng lại nổi lên tinh mịn vết rạn. Đại núi phái Hộ Sơn đại trận xanh mờ mờ lồng ánh sáng trong bóng chiều lúc sáng lúc tối. Trường môn đứng ở trận nhãn đài cao, ngân tu không gió mà bay, nhìn qua dưới núi đen nghị huyền giáp kỵ binh, trong tay kiếm sắt trùng điệp bỗng nhiên, hôm nay chính là ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không để Lý Triều Nam đạp phá núi cửa. Ngoài trận, Lý Triều Nam phong lôi trận đã vải liệt sẵn sàng. Ba vạn huyền giáp kỵ binh cờ đen phân phật, tiếng vó ngựa chấn động đến sơn cốc ông ông tắc hưởng, tiên phong 20 chiếc sông xe đang đội mưa tên chậm rãi thúc đẩy, bánh xe ép qua chỗ đá vụn bày ra. Kết địa mạch đấn. Trường môn nhất thanh gào to, sau lưng 12 tên trưởng lão đồng thời cắn chốt lưới, đem tinh huyết phun trong tay ngọc phù bên trên. Trong chốc lát, cả tòa đại núi phảng phất sống lại, lồng ánh sáng bên trên hiện ra lít nha lít nhít phù văn, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, trước trận trăm mét bên trong thổ địa như sóng lớn chập trùng, sông đội xe liệt lập tức loạn trận cước, ba chiếc sông xe ầm vang ngã lật, trên xe binh sĩ kêu thảm bị văng ra. Bắn tên. Lý Triều Nam tại trung quân trước trướng giơ lên lệnh kỳ, xếp sau cùng tiễn thủ lập tức bắn ra mưa tên. Nhưng Hộ Sơn đại trận lồng ánh sáng giờ phút này cứng như bàn thạch, mũi tên đụng ở phía trên nhau nhau bẻ gãy, hóa thành kim phấn bay xuống. Đột nhiên, đại sơn chủ phong truyền đến một tiếng vang thật lớn, mấy khối cự thạch ngàn cân thuận đường núi lăn xuống, nện đến phong lôi trước trận sắp xếp kỵ binh người ngã ngựa đổ, cờ đen đổ một mảnh. Lý Triều Nam con người đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới cái này Hộ Sơn đại trận có thể dẫn động ngọn núi chi lực. Hắn bỗng nhiên rút kiếm chỉ thiên, truyền lệnh cánh trái, thả thiên lôi. 30 cỗ thanh đồng pháo xa đồng thời châm lửa, tiếp nổ tư tư thiếu đốt, sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng nổ tại giữa sơn cốc quanh quẩn, ánh lửa ngút trời mà lên, Hộ Sơn đại trận lồng ánh sáng kịch liệt lay động, lại xuất hiện từng tia vết rạn. Trường môn tim một buồn bực, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng. Hắn xóa đi khỏe miệng vết máu, hai tay kết ấn càng nhanh, đầu ngón tay bắn ra kim mang cơ hổ ngưng tụ thành thực chất, động, núi dao. Theo tiếng hô của hắn, cả tòa đại núi kịch liệt rung động, trước trận mặt đất đột nhiên sụp đổ, hình thành một đạo rộng chừng 10 trượng hồng câu, ngay tại công kích kỵ binh vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người lẫn ngựa rơi vào trong đó. Phong lôi trận trận hình trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, cờ đen vương trận loạn cả một đoàn. Nhưng Lý Triều Nam phản ứng cực nhanh, hắn nắm lên lệnh kỳ dùng sức vung dậy, trung quân biến trận, trường thương đội lấp lỗ hổng, cùng tiễn thủ áp chế. Tiếng kèn vang lên lần nữa, huyền giáp binh sĩ cấp tốc điều chỉnh trận hình, trường thương như dừng đẩy về phía trước tiến, mưa tên càng thêm dày đặc, Hộ Sơn đại trận lồng ánh sáng vết nứt càng ngày càng lớn, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Trường môn nhìn qua dưới núi một lần nữa tập kết quân đội, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thiêu đốt tự thân tinh huyết, Hộ Sơn đại trận lồng ánh sáng đột nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang, cả tòa đại núi chấn động càng thêm mãnh liệt, cả thiên không đều phảng phất tối xuống. Lý Triều Nam ngẩng đầu nhìn kia phiến hồng quang, trong lòng lại sinh ra một hơi khí lạnh. Hắn biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Đại núi trưởng môn nhân đứng ở thiên cơ đỉnh núi, màu đen đạo bảo bị gió núi rót đến bay phất phới. Phương đông chân trời bỗng nhiên sáng lên một điểm tinh hồng, lập tức là cồn lôi oanh minh, Lý Triều Nam hỏa pháo lại đến. Sinh hồng hỏa đạn kéo lấy đuôi lửa đánh tới hướng trận bích, nhặt lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt rung động, hôm qua vẫn chỉ là tế ngân vết dạn giờ phút này như mạng nhện lan tràn biên giới thậm chí nổi lên nhỏ vụn vụn ánh sáng. Thủ trận đệ tử sắc mặt trắng bệnh, cầm pháp quyết tay không ngừng run rẩy, linh lực giống như thủy triều tràn vào trận nhãn, nhưng như cũng ngăn không được kia ngày qua ngày đánh mất. Vòng thứ ba oanh kích rơi xuống lúc, lồng ánh sáng bỗng nhiên hướng vào phía trong lõm, một tiếng băng giòn, trận trên vách lại vỡ ra đạo tấc hơn rộng lỗ hổng, mặc dù thoáng qua bị linh lực bổ sung, cũng đã lộ ra bên trong màu nâu xanh núi đá. Trường môn, sườn núi truyền đến đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở la lên, tây trận nhãn linh lực dự trữ chỉ còn 3 xong rồi. Trường môn nhân nhìn qua dưới núi liên miên doanh trướng, Lý Triều Nam muốn chưa từng là phá trận, mà là hao hết trận pháp linh lực, hao hết đại núi tổ lương, hao hết lòng người cuối cùng một tia tính bền dẻo. Hắn nhớ tới trong khố phòng ngày càng thấy đáy đan dược, nhớ tới đêm qua tuần sơn đệ tử mang về tin tức, quân châu quân đội tại chân núi đào danh sâu, đoạn mất một đầu cuối cùng bí ẩn nguồn nước. Hỏa đạn còn tại liên tiếp rơi xuống, mỗi một lần va chạm đều để cả tòa đại núi nhẹ nhàng lay động. Trường môn nhân chậm rãi nắm chặt phất trần, đốt ngón tay trắng bệnh, Hộ Sơn đại trận quang văn tại hỏa đạn nổ tung trong nháy mắt, lại thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương vết rách. Đối mặt khốn cảnh như vậy, đại núi phái trưởng môn không có cách nào. Liên xem như thuật pháp cao cường, đồng dạng không có đất dụng võ. Ngày ngày bị hỏa pháo áp chế, đối phương thuật pháp sư cũng không có nghỉ ngơi, không ngừng công kích tới Hộ Sơn đại trận. Trường môn nhân quyết định phái đệ tử tiến đến đánh lén Lý Triều Nam doanh địa. Gió đêm vòng quanh đất cắt đánh vào trại trên tường, tuần tra ban đêm đệ tử thanh đồng kiếm đã xuất vỏ tam thốn, kiếm tuệ trong bóng tối vạch ra ngân hồ. Phía sau hắn, 30 tòa quân trướng đồng thời chọn đèn sáng lửa, màu quýt quang sóng bên trong luồn lên từng cái thanh lam linh lực, như quần long cấp nước tụ hợp vào trung ương xoay kỳ. Phía đông nam ba dặm, tháp canh bên trên trinh sát giật ra cuốn họng, trung đồng trong gió nổ vang. 300 tên mặc giáp thuật pháp sư đồng thời kết ấn, đầu ngón tay lưu chuyển linh quang đem mặt của bọn hắn chiếu lên lúc sáng lúc tối, màu đen áo choàng hạ lộ ra hộ tâm kính phản xạ tàn nguyệt lạnh uy. Doanh địa ngoại vi cự cọp buộc ngựa đột nhiên rung động, chôn dưới đất trận kỳ không gió mà bay, chu sa vẽ liền phù văn tại mặt đất hợp thành hơi mở lưới ánh sáng. Kết khóa trời trận. Giáo uy tiếng giống xé mở màn đêm, 12 cây khắc đầy tinh đồ cột đá từ lòng đất dâng lên, chủ đỉnh dạ minh châu bỗng nhiên sáng rõ, đem phương viên 10 dặm chiếu lên giống như ban ngày. Vị linh quang kinh động thỏ rừng bọt qua bụi cây thấp, lại tại chạm đến lưới ánh sáng sát na hóa thành cho bụi, trong không khí lập tức tràn ngập lên khét lạnh mùi. Tên kia trước hết nhất cảnh báo đệ tử chính gắt gao nhìn chằm chằm phía đông nam hắc ám, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi tại trên chuôi kiếm ngưng tụ thành sương hoa. Mới kia sợi âm lãnh linh lực ba động cũng không tiêu tán, ngược lại giống thủy triều từ bốn phương tám hướng ập tới, mang theo khe núi hàn băng lạnh thấu xương khí tức. Đông, đông, Đông. Trong doanh địa thạch cổ bị linh lực thôi động, tiếng vang trầm nặng chấn động đến mặt đất rì rào giới thổ. Tất cả tu sĩ đồng thời hấp khí, trong đan điền linh lực như sôi trào nổi sắt cuộn cuộn, bên hông phù lục trong túi bùa vàng bắt đầu nóng lên, mơ hồ có thể thấy được trên lá bùa nhảy vọt kim hỏa. Trong bóng tối, một loại nào đó tiếng bước chân nặng nề chính đạp nát cánh khô, từ xa mà đến gần. Tên kia đại núi phái cao thủ thân mang xám xanh pháp bảo, kiếm trong tay vạch phá bầu trời đêm, đầu ngón tay ngưng kết linh lực đoàn lại mang theo kim hồng sắc lưu quang. Hộ doanh đại trận thổ lồng ánh sáng màu vàng tại hắn liên tiếp ba cái nước nhạc ấn xuống kịch liệt rung động, mặt ngoài phù văn như trong nước lục bình sáng tối chập chờn. Trong trận hơn 30 tên thuật pháp sư chán nổi gân xanh lên, hai tay kết ấn đốt ngón tay trắng bệnh, linh lực thuận trận nhãn rót vào đường ống phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hắn mũi chân một điểm nền đá gạch, thân hình như diều hâu cấp đến trận nhãn ngay phía trước, kiếm đột nhiên hóa thành dài hơn một trượng linh quang cự kiếm. Đại tông như nào dám bước dâu hùm. Lý Triều Nam phó tướng tại tháp quan sát bên trên gầm thét, đã thấy cao thủ kia kiếm thế đã lên, quanh mình hơn trượng bên trong không khí đều bị linh lực nén đến đôn đốt rung động. Nhất thanh thanh hát đánh rơi xuống ngọn cây tuyết động, linh quang cự kiếm lôi cuốn lấy núi lở chi thế chạm tại lồng ánh sáng yếu kém nhất chỗ. Thổ lồng ánh sáng màu vàng ứng thanh xuất hiện mạng nhện vết rách, trong trận thuật các pháp sư đồng thời phun ra máu tươi, linh lực phản phệ để bọn hắn ngã trái ngã phải. Ngay tại lồng ánh sáng sắp vỡ nát sát na, tám tên áo bào đen thuật sư từ trận nhãn hốc tối bên trong cá nhảy ra, trong tay xiềng xích màu đen xen lẫn thành lưới, lại ngạnh sinh sinh đem linh quang cự kiếm cuốn giữa không trung. Đại núi cao tay kêu lên một tiếng đau đớn, đạo bào ống tay áo đã bị đánh rách tả tơi, hắn nhìn qua trên xiềng xích nhúc nhích hắc khí, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chợt hóa thành quyết tuyệt. Kiếm vô đảo quang hoa tăng vọt, lại muốn cùng cái này tà môn xiềng xích đồng quy vô tận, lại nghe doanh địa chỗ sâu chuyển đến một ngạt trung vang, ba cỗ bảng bạc linh lực giống như thủy triều vào tới. Chương 1520, chớ xem thường đại núi phái. Chương 1520, chớ xem thường đại núi phái. Canh ba sáng phủ tướng quân thư phòng, dưới ánh nến bên trong, Hoàng Phổ Vân đang theo dõi trên bàn dư đồ. Chợt nghe trong phòng cuốn lên một trận âm phong, trong gió lôi cuốn lấy mấy không thể nghe thấy hoa lan hương, kia là tô thành đặc hữu tín hương. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một đạo hắc khí, đem giữa không trung bay xuống lá liễu tiêu vững vàng tiếp được. Tiêu thân vụ vụ lấy đinh nhập bàn trà, mấy điểm u lam lân hỏa tại tiêu nhọn ngừng tụ thành chữ, sư phụ, đại núi phái thuật pháp quỷ quyệt. Đệ tử xuất 300 người cùng lý tướng quân 3000 tinh binh khốn núi nửa tháng, 13 lần phá trận đều bị cản về. Hôm qua giờ hợi, đối phương lại có áo trắng tu sĩ đạp trên kiếm cương sông phá phong tỏa, hướng trong núi đưa lương đường, tay áo tung bay như kinh hồng, chúng ta tên nọ ngay cả hắn cái bóng đều không đụng tới. Như vậy xuống dưới, đừng nói cạn lương thực, chỉ sợ bọn họ còn có thể từ trong núi vận ra lương thực tiếp tế người bên ngoài, quả thực là tại phiến đệ tử cái tát. Hoàng Phổ Vân nắm nuốt lá liêu tiêu đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhớ tới mình ra lệnh cho bọn họ vây khốn đại trước núi núi, lại trước mắt cái này viết mấy chữ viết bên trong lộ ra nôn nóng, đáy mắt dâng lên sát khí. Chợt nghe ngoài trướng truyền đến giáp trụ tiếng va chạm, hắn nắm lên trên bàn cái chặn giấy hung hăng đập xuống đất, để lão ngũ mang tỏa linh đinh đi. Nói cho Tô Thanh, để bọn hắn không nên gấp, cùng đại núi đánh đánh lâu dài. Cái chặn giấy vỡ vụn trong nháy mắt, trên bàn dư đồ đống nhiên không gió mà bay, chu sa bút vòng ra đại núi phái sơn một chỗ, lại chảy ra từng tia từng sợi huyết quang. Chính Hoàng Phổ Vân đều biết, đại núi phái thế nhưng là lâu đời thuật pháp môn phái, có thâm hậu nội tình. Làm sao có thể lập tức liền đem bọn hắn đinh phải chết? Tô Thanh túi đầu đứng ở trong tĩnh thất, trang phục màu đen còn dính lấy trong núi sương sớm. Án sau lão giả đẩy ra chén trà, đốt ngón tay gõ gõ đàn một mặt bàn, đông nam đường núi màn sương, là đại núi phái khóa vân quyết đệ tử vô năng. Tô Thanh nắm chặt bên hông ngọc bội, đêm qua giờ hợi rõ ràng bố trí xong thất tinh trận, tảng sáng thời gian lại bị một cô âm hỏa phá trận nhãn. Phá trận thế nhưng là cái thiếu niên mặc áo xanh. Vương Liệt Mây Vân trưởng lão đánh gãy hắn, đầu ngón tay vân vê nửa viên khô chẳng ngại. Ngoài cửa sổ trúc ảnh lượn quanh, phản chiếu hắn thái dương xương sắc càng thêm dày đặc, kia là đại núi trưởng môn quan môn đệ tử, tu ly hỏa huyền băng công, thủy hỏa cùng lô thể chất, bình thường pháp khí cuốn không được. Tô Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trưởng lão lại nhận biết hắn. 20 năm trước tại Đỗ Trọng núi luận kiếm gặp qua. Lão giả nhìn qua trà khói lượn lờ, đứa bé kia đầu ngón tay có 3 cái chu sa nốt rồi, đúng không? Gặp Tô Thanh gật đầu, hắn khẽ cười một tiếng, đại núi phái 72 phong hướng bắt đầu trận, năm đó ngay cả Bắc Vũ thất tử đều phá đến phí sức. Các ngươi có thể vây khốn 3 ngày, đã tính có được. Hắn đứng dậy bước đi thong thả đến bên tường. Khẽ vuốt treo thanh đồng kiếm, ta để các ngươi vây núi, là muốn ép bọn hắn gật đầu nhận thua, không phải để các ngươi đi chịu chết. Sáng nay dưới núi truyền đến tin tức, Tây Phong Ngai có 3 vị sư đệ. Thanh em dừng một chút, thi thể tìm khắp trở về ngực có kẽ nước băng tuyết. Tô Thanh hầu kết nhấp đô, hốc mắt phím hồng. Hoàng Phổ Vân xoay người, giá nua bàn tay đặt tại trên vai hắn, nhớ kỹ, đại núi phái am hiểu nhất mượn xác hoàn hồn chi thuật, gặp gỡ mi tâm có điểm đỏ thi thể, lập tức dùng phù hỏa phân đốt. Còn có, bọn hắn U Minh bộ có thể tại cái bóng bên trong ghé qua, trong đêm giá trị cương vị chớ có đơn độc hành động. Nhưng trưởng lão, chẳng lẽ liền để bọn hắn gấp cái gì? Lão giả bấm tay gõ gõ hắn cái chán chờ tiết xương dáng về sau, tông chủ khẳng định sẽ tiếp tục phái người tới vây khốn đại núi, bọn hắn tổn lương hao hết, tự nhiên sẽ xuống núi. Các ngươi mấy ngày nay thay phiên canh giữ ở vọng nguyệt bãi, mỗi ngày giờ mạo gõ tam thông đồng la, kia là nói cho bọn hắn chúng ta vẫn còn ở đó. Hắn bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra cái bao vải dầu quy tức hoàn, mỗi người mang 3 hạt, gặp gỡ đánh không lại cao thủ nuốt vào giả chết. Tô Thanh tiếp nhận gói thuốc, đầu ngón tay chạm đến ấm áp vải sừng. Nắng sớm chiếu vào song cửa sổ, đem hai người cái bóng quăng tại gạch xanh trên mặt đất, giống hai gốc gắn bó cổ tùng. Đại núi phái trưởng môn gặp dưới núi Lạc Thần Cốc phái đệ tử cùng quân đội hiện lên vây kín chi thế, như muốn đem bọn hắn vây chết ở trên núi, quyết định thật nhanh khởi động cổ lão hộ sơn đại trận. Trong chốc lát, đại núi chỗ sâu truyền đến trận trận trầm thấp quanh mình, phảng phất ngủ say ngàn năm thạch long đống nhiên thức tỉnh. Dưới núi đám người chỉ cảm thấy chân xuống mặt đất rung động, một luồng áp lực vô hình từ đỉnh núi chút xuống, kinh đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, một đạo thanh màn ánh sáng màu xám từ sườn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc lan tràn lên phía trên, cho đến đem toàn bộ đại sơn chủ phong bao phủ trong đó. Màn sáng như thanh đồng cổ kính nặng nề, mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo phù văn sắc trạch kim hoàng, dường như sống tới sao trời, tại tường ánh sáng bên trên chậm rãi du tẩu. Dưới núi mũi tên bắn về phía màn sáng, chạm đến trong nháy mắt liền đứt thành từng khúc, hóa thành một mịn. Các binh sĩ đẩy công thành truy ra sức va chạm, cũng chỉ đổi lấy màn sáng rất nhỏ gần sóng, sau đó liền bị lực vô hình đánh bay, ngã xuống đất. Lạc Thần Cốc phái các đệ tử tế ra pháp khí, các loại linh quang đánh vào màn sáng bên trên, lại như châu đất xuống biển, ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Màn sáng bên trên phủ văn bộ phát sáng rực, ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ đó truyền ra, doa đến dưới núi chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại không dám tùy tiện tiến lên. Màn sáng bên trong, đại núi phái các đệ tử nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Bọn hắn nhìn về phía cái kia đạo không thể phá vỡ tường ánh sáng, lại nhìn về phía đỉnh núi chính trường môn, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Gió núi xuyên qua rừng tùng, mang đến trận trận tiếng thùng reo, cùng màn sáng bên ngoài ồn ào náo động ngăn cách ra, đại núi phía trên, phảng phất giống như một cái khắc bình yên vô sự thiên địa. Mây mù lượn lờ ở giữa, kia thanh màn ánh sáng màu xám như là một đạo lệch trời, đem ngoại giới phân tranh cùng giết chóc triệt để ngăn tại ngoài núi. Dưới núi vây khốn chi thế, giờ phút này ngược lại thành mua dây buộc mình, bọn hắn nhìn qua màn sáng sau như ẩn như hiện đại núi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mà đại núi phía trên, tiếng chuông du dương, tại biển mây bên trong quanh quẩn, xa xăm mà an bình. Bóng đêm như mực, đại núi phái trước sơn môn hộ sơn đại trận đã hoàn toàn khởi động. Kia màn sáng hiện ra thanh lãnh ngân quang, như là nguyên một khối ngưng kết nguyệt hoa, đem cả tòa sơn môn bao phủ trong đó, màn sáng bên trên ba quang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn ở trong đó chìm nổi, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Tô Thanh cùng bên cạnh bốn vị sư minh đệ phân lập vũ phương, riêng phần mình vận khởi suốt đời tu vi, trường kiếm trong tay linh lực khuấy động, phát ra ông ông kiếm minh. Đại sư minh dẫn đầu làm khó dễ, trường kiếm vung lên, một đạo cô đọng linh lực màu xanh tấm lụa như kinh hồng bắn ra, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hung hăng chém về phía kia màn ánh sáng màu bạc. Ầm. Một tiếng vang trầm, linh lực tấm lụa đâm vào màn sáng bên trên, lại như châu đất xuống biển, màn sáng chỉ hơi hơi nhộn nhạo một chút, nổi lên từng vòng màu bạc gợn sóng, kia gợn sóng khuyết tán ra đến, đem linh lực màu xanh tấm lụa tầm tầm bao khỏa, tăng dã, qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm tích, phảng phất chưa từng tồn tại. Vô dụng. Nhị sư minh khẽ quát một tiếng, song trưởng kết xuất, hai cỗ hùng hồn trưởng phong chồng chất lên nhau, hóa thành một con to lớn kim sắc trưởng ấn, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, chụp về phía màn sáng. Kết quả vẫn như cũ, kim sắc trưởng ấn rơi vào màn sáng bên trên, như là đập tại trên đông, màn sáng nhẹ nhàng bắn ra, trưởng ấn liền bị tan mất tất cả lực đạo, chậm rãi tiêu tán. Tô Thanh cao mày, hắn có thể cảm giác được, cái này màn sáng cũng không phải là lấy cương mãnh lấy sừng, ngược lại tính bền dẻo mười phần, như là ẩn chứa vô tận biển sâu chi lực, vô luận cường đại cỡ nào công kích đánh lên đi, đều sẽ bị xảo diệu hóa giải, hấp thu. Liên tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời khắc, dị biến nảy sinh. Kia màn ánh sáng màu bạc đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, không còn là bị động phòng ngự. Chỉ thấy hết màn bên trên ngân quang đống nhiên tăng gọn, vô số điểm sáng màu bạc từ màn sáng bên trong bay ra, trên không trung ngưng tụ thành từng nhánh trường thương màu bạc. Không được, bọn hắn muốn phản kích. Tam sư minh cả kinh kêu lên. Lời còn chưa dứt, những cái kia trường thương màu bạc tựa như mưa rào bắn ra, mục tiêu cũng không phải là Tô Thanh bọn người, mà là phía sau bọn họ cách đó không xa, tòa kia dùng để vây khốn đại núi phái khóa núi trận trận nhãn. Tô Thanh đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn khóa núi trận bốn cũng không như đại núi phái hộ sơn đại trận tinh diệu, giờ phút này bị nhân tinh chuẩn đả kích trận nhãn, lập tức trận cước đại loạn. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy tiếng giòn vang truyền đến, khóa núi trận màn sáng ứng thanh vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong không khí. Đã mất đi trận pháp che chở, Tô Thanh đám người nhất thời bại lộ tại đại núi phái đệ tử trong tầm mắt. Màn sáng bên trong, mười mấy tên đại núi phái đệ tử ngư quán mà ra, từng cái khí thế như hồng, cầm đầu trưởng lao ánh mắt băng lãnh, mang theo một tia trào phúng, chỉ bằng các ngươi điểm ấy không quan trọng mạnh khỏe, cũng dám đến ta đại núi dương ai. Tô Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, hôm nay bọn hắn sợ là không chiếm được quả ngon để ăn. Cái này đại núi phái hộ sơn đại trận, xa so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Hàn vụ bao phủ trong sân gốc, Tô Thanh cùng bốn vị sư đệ lưng tựa lưng kết thành phòng ngự trận, quanh thân ba thước đã kết lên miếng băng mỏng. Đại núi phái đệ tử bày ra huyền băng tỏa hồn trận chính phát ra yêu ớt lang quang, mấy chục cây băng lăng trụ tại trận cất xoay chậm chậm, đem khí lạnh đến tận xương không ngừng ép hướng trận tâm. Đại sư Minh Lý mặc bộ kiếm đã ngưng ra vụ băng, hắn cắn răng đem linh lực rót vào bọc hành lý, đã thấy băng vụ bên trong đột nhiên bay ra mấy đạo băng tiễn. Sát nhị sư đệ đầu vai đinh nhập đất tuyết, trong nháy mắt đồng kết thành băng điều. Tô sư minh, dùng hỏa trùng. Tam sư đệ khàn khàn nhắc nhở, đã thấy Tô Thanh đầu ngón tay ngọn lửa vừa giấy lên liền bị hàn khí dập tắt. Ngoài trận truyền đến đại núi phái trưởng sự tình đệ tử cười lạnh, buổi trưa vừa đến, trận này liền có thể đông lạnh nát hồn phách của các ngươi. Lời còn chưa dứt, hướng tây bắc đột nhiên truyền đến một tiếng sét gầm hét, đại núi tiểu bối, dám đả thương chúng ta đệ tử. Lời còn chưa dứt, một đạo xích ảnh lôi cuốn lấy sóng nhiệt vọt tới băng trận. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Liệt Vân trưởng lão màu đen đạo bảo không gió mà bay, ngón tay khô gầy lẳng không một chảo. Trôi này nương theo hắn 40 năm xích hà kiếm lại từ trong vỏ kiếm hóa thành một đạo hừng hực lưu quang, thẳng tắp bổ về phía trận nhãn băng trụ. Một tiếng vang dọn, chừng ba người ôm hết thu huyền băng trụ lại từ đó vỡ ra, trong trận hàn khí bỗng nhiên tán loạn. Đại núi đệ tử kinh hô lui lại, đã thấy Vương trưởng lao thân hình như điện, đầu ngón tay liên tục bắn ra 7 đạo chân hỏa phụ triện, tinh chuẩn khắc ở còn thừa trận cước bên trên. Phù văn bạo liệt trong ngọn lửa, toàn bộ huyền băng tỏa hồn trận như là vỡ vụn như lưu ly từng khúc tan rã, lộ ra ngoài trận mười mấy tên sắc mặt trắng bệnh đại núi đệ tử. Tô Thanh năm người lúc này mới phát hiện, mình áo bào sớm đã kết đầy băng hoa, như lại trễ một lát, chỉ sợ thật muốn bị đông thành băng tố. Tàn trận linh quang mảnh vỡ tại Tô Thanh lòng bàn tay tốc tốc phát run, hắn nhìn qua đại núi phương hướng đứt gãy bất khí, phần gáy bỗng nhiên nổi lên ý lạnh. Hôm qua bảy trận lúc, đầu ngón tay hắn xẹt qua trận đồ cuối cùng một bút, còn nghe thấy Lý Triều Nam tướng quân thân binh tại sau lưng mài đao, kia là 30 tên kinh nghiệm xa trường vệ sĩ, đeo lấy có thể chạm phá thuật pháp sư cương khí huyền thiết loan đao. Nhưng giờ phút này gió núi xoắn tới khói lửa bên trong, lại trộn lẫn lấy một sợi như có như không đàn hương. Không phải man lực phá trận. Tô Thanh bóp nát trong tay trận kỳ tàn thiến, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhớ tới 3 ngày trước chui vào đại núi ngoại vi sư đệ mang về tin tức, sơn môn chỗ linh khí lưu chuyển của quái, giống có vật sống tại thổ nạp. Lúc ấy hắn chỉ coi là bình thường hộ sơn đại trận động tĩnh, giờ phút này mới giật mình vậy căn bản không phải trận pháp, là một loại nào đó sinh linh hô hấp. Lý Triều Nam huyền giáp quân tại ngoài núi kết thành phòng ngự trận, giờ phút này nên đã hóa thành một biển. Tô Thanh bỗng nhiên nắm chặt trong tay áo đưa tin phủ, lá bùa biên giới bỏng đến kinh người, kia là nửa canh giờ trước cuối cùng một đạo đưa tin, chỉ có 3 chữ, người áo xám. Hắn từng coi là đại núi phái bất quá là ỷ vào tổ tiên truyền xuống vài tòa linh mạch kéo dài hơi tàn, giờ phút này mới nhìn rõ những cái kia quanh năm lượn lờ núi trong sương mù, cất giấu nhiều ít hắn xem không hiểu thủ đoạn. Phá trận đạo kiếm khí kia rõ ràng mang theo Đông Hải Đồng Lai Triều Thí, nhưng lại so điện tịch ghi lại càng lăng lệ 3 phần, mà mới chấn vỡ hắn bản mệnh pháp khí đúng là hắn chưa từng thấy qua thổ hành bí thuật, kia lực đạo đủ có thể dung chuyển cơ quan cửa thành ngàn cân áp. Nguyên lai chúng ta mới là hết ngồi đại giếng. Tô Thanh nhìn qua lòng bàn tay dần dần làm lạnh cho tàn, chợt nhớ tới 7 ngày trước phái đi điều tra thám tử hồi bẩm, nói đại núi đệ tử thần lên luyện kiếm lúc, kiếm tuệ bên trên tổng dính lấy chút kim sắc 7 phấn. Lúc ấy chỉ coi là trong núi dị thú lân phiến, giờ phút này nghĩ đến, kia rõ ràng là một loại nào đó thượng cổ linh cầm vũ mảnh. Gió núi đột nhiên chuyển hướng, mang theo đại núi phương hướng bay tới tiếng trung, réo rắt giống là tại gõ hắn linh đài. Tô Thanh dùng mình, rốt cuộc minh bạch những cái kia bị vây ở trong trận sư huynh đệ, chỉ sợ ngay cả mặt của đối phương đều không có gặp liền đã thành cho bụi. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng rừng rậm, nơi đó vốn nên là Lý Triều Nam tướng quân dự bị phục binh, giờ phút này lại tính đến nỗi ngay cả côn trùng kêu vang đều biến mất. Cái này lại núi. Tô Thanh hầu kết nhấp đô, lần thứ nhất cảm thấy hơi lạnh thấu xương, dấu sợ sợ không chỉ một tòa khốn tiên trận. Hắn bóp nát đưa tin phủ, quay người không có vào chỗ rừng sâu, trong tay áo la bản kim đồng hồ đang điên cuồng chuyển động, chỉ hướng cùng lúc đến hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Gió bắc vòng quanh tuyết mặt lướt qua đại sơn chủ phòng, Bách Linh mang theo 1000 đệ tử đạp trên vụn băng liệt thạch mà tới. Huyền giáp ngưng xương đội ngũ tại trên đường núi xếp chỉnh tề phương trận, kiếm tuệ bên trên còn mang theo chưa hóa băng tinh, xa xa nhìn lại như là một đạo di động sắt thép dài tường. Nàng phi thân rơi vào Tô Thanh trước mặt lúc, giáp trụ bên trên xương hạt rơi lạ chã, lộ ra dưới đáy bị hàn khí cong đến đỏ lên gương mặt. Tô Thanh đứng trước tại một khối che tuyết vách đá, bên tóc mai ngưng kết xương hoa, màu đen đạo bảo bị cương phong kéo ra mấy đạo vết nước. Trông thấy Việt Quân, trong mắt nàng rốt cục nổi lên một tia ấm áp, lại khi nhìn đến các đệ tử bên hông treo la bàn lúc đông nhiên chìm xuống dưới. Bách Linh mau nhìn, nàng đỗng nhiên bắt lấy đối phương cổ tay chỉ hướng phía tây mây mù quần quận sơn cốc, kia phiến sương mù tím chính là hộ sơn đại trận diện ngoài, mới 3 cái sư đệ nghị quấn sau tập kích, vừa bước vào trong sương mù liền không một tiếng động. Chương 1521, không nghĩ tới Bách Linh mạnh như thế. Chương 1521, không nghĩ tới Bách Linh mạnh như thế. Bách Linh thuận Tô Thanh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp sương mù tím bên trong ẩn có kim qua giao kích thanh âm truyền đến, nhưng thủy chung không thấy nửa cái bóng người. Trận này, nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong sương mù đột nhiên rỗi ra vô số trắng bệnh cánh tay, đem một ý đồ đến gần đệ tử trong nháy mắt kéo vào, chỉ còn lại một nửa nhuốm máu kiếm tuệ bay xuống tại trong đống tuyết. Trận này lấy đại núi long mạch làm dẫn, có thể thôn vệ sinh hồn hóa là trận nhãn linh lực. Tô Thanh thanh âm mang theo bù băng, để các đệ tử kết thành thất tinh trận, không lệnh không được bước vào tây phong ba dặm bên trong. Nhìn thấy những cái kia khảm tại trên vách đá thanh đồng đầu thú sao? Mỗi cái đầu thú hơi thở chỗ đều có 3 hơi khẽ hở, kia là duy nhất có thể mượn trận lực mà đi sinh lộ. Nàng nhấc tay gạt đi bên môi vết máu, đem một viên khắc đầy phù văn ngọc bội nhét vào Bách Linh lòng bàn tay, cầm này ngọc bội nhưng tạm lánh trong trận sát khí, nhưng nhớ lấy, chớ có nhìn thẳng những cái kia đầu thú con mắt. Gió núi đột nhiên chuyển lệ, cuốn lên đầy trời tuyết mặt nhào vào giáp trụ bên trên vang xào xạc, phản phất có vô số oan hồn ở trong trận nói nhỏ. Bách Linh nắm chặt lòng bàn tay ấm áp ngọc bội, nhìn qua Tô Thanh bị sương tuyết mơ hồ bên mặt, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến các đệ tử hút không khí thanh âm, sương mù tím công chính chậm rãi hiện ra mấy trăm cái người khoác giáp trụ hư ảnh, trường thương trong tay trực chỉ bọn hắn mà tới. Đại núi phái hộ sơn đại trận như một đầu thức tỉnh hồng hoang cự thú, màn trời hạ quần quật lấy màu nâu xanh luồng khí xoáy, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Bách Linh chỉ cảm thấy tim bị vô hình cự thú nắm chặt, cái kia trận pháp biên giới vặn mèo quang văn bên trong, 3 tên sư đệ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành mấy điểm vái quang bị nuốt vào trận nhãn. Nàng bên cạnh Tô Thanh đã nắm nát kiếm tuệ, trắng thuần đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, trận này dẫn động địa mạch tâm khí, xông vào chính là tử lộ. Lời còn chưa dứt, lại một đường hắc khí giống như rắn thoát ra, cuốn về phía gần nhất nữ đệ tử. Bách Linh vung tay áo vung ra 3 cái phù lục, kim quang nổ tung trong nháy mắt kéo về vậy đệ tử nửa cái cánh tay, đã thấy nàng đầu vai đã ngưng thượng tầng hắc xương, đau đến toàn thân có rút. Bách Linh quyết định thật nhanh, dắt lấy Tô Thanh hướng về sau cực nhanh, tay áo tại cường phong bên trong bay phất phới, lưu được núi xanh, đi phía đông miếu sơn thần. Tô Thanh tiếp lời lúc thanh âm phát run, hai người mũi chân tại vách đá một điểm, mượn lực tối lui đến ngoài 10 dặm khu vực an toàn. Nhìn lại kia phiến bị trận pháp bao phủ đại núi, hắc vụ đã tràn qua giữa sườn núi, mấy ngày liền quang đều bị nhuộm thành quỷ dị màu đỏ tía. Bách Linh xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, từ trong ngực lấy ra nửa khối đứt gãy ngọc bội, Lý tướng quân bảng chủ ạ doanh liền đâm dưới chân núi, chúng ta phải đem trận pháp hư thực nói cho hắn biết, lại làm so đo. Tô Thanh nhìn qua lòng bàn tay dần dần biến thành màu đen chỉ ấn, dùng sức chút đầu, hai người quay người không có vào rừng rậm, sau lưng chỉ còn lại đại núi phương hướng mơ hồ truyền đến làm cho người dùng mình hút vào âm thanh. Lý Triều Nam đứng tại đại núi phái sơn môn nơi xa, nhìn qua tòa kia mây mù lở lở, hào quang lưu chuyển hộ sơn đại trận, cau mày. Hắn một thân huyền giáp, thân hình thẳng tắp, vốn nên là chiến trường chi thượng quát tháo phong vân nhân vật, giờ phút này đối mặt cái này biến ảo khó lường trận pháp, lại có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Ánh mắt của hắn tại trận môn bên trên biến ảo phù văn cùng lưu chuyển quang mang trên băng văn, ý đồ từ đó nhìn ra một chút môn đạo, nhưng này chút hoa văn phức tạp cùng khí tức huyền ảo, để hắn vị này chỉ hiểu mang binh đánh giặc võ tướng nhức đầu không thôi. Cái đồ chơi này, Lý Triều Nam chật chật lưỡi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bách Linh cùng Tô Thanh, cười khổ nói, ta lão Lý lời này, liên hệ đều là đao quang kiếm ảnh, bài binh bố trận, loại này quang ảnh biến ảo, linh khí lưu chuyển đồ vật, thật sự là nhất khiếu bất thông. Hắn thẳng thắn thiếu sót của mình, không có chút nào nhăn nhó. Bách Linh cùng Tô Thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Lý Triều Nam dũng mãnh thiện chiến các nàng lòng dạ biết rõ, nhưng thuật pháp trận pháp xác thực không phải sở trường của hắn. Lý Triều Nam hít sâu một hơi, dứt khoát khoát tay, Bách Linh, Tô Thanh, thuật pháp một đạo, ta là người ngoài ngành. Cái này hộ sơn đại trận môn đạo, ta là nhìn không rõ. Hai người các ngươi tinh thông đạo này, liền từ các ngươi tới làm chủ, nhìn xem làm sao phá, hoặc là làm sao phòng. Cần ta làm cái gì, cứ mở miệng, ta Lý Triều Nam khác không được, lãnh binh đánh trận, xông pha chiến đấu vẫn là không có vấn đề, cam đoan phối hợp đúng chỗ. Hắn giọng thành khẩn, ánh mắt kiên định nhìn xem hai người, đem quyền chủ đạo hoàn toàn nộp ra. Bách Linh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, Tô Thanh cũng khẽ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền không khách khí. Bách Linh mở miệng nói, Lý tướng quân, ngươi chưa ổn định trận cước, bảo vệ sau lưng đám người, chớ để ngoài trận tà ma có cơ hội để lợi dụng được. Ta cùng Tô Thanh trước hợp lực thôi diễn trận pháp điểm yếu. Không có vấn đề. Lý Triều Nam không chút do dự đáp ứng, quay người đối bọn lính phía sau trầm giọng hạ lệnh, tất cả mọi người, nguyên địa chờ lệnh, kết thành trận hình phòng ngự, mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Bách Linh cô nương cùng Tô Thanh cô nương. Các binh sĩ tề thanh đồng ý, cấp tốc hành động. Lý Triều Nam thì cầm trong tay trường thương, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng hắn biết, bảo vệ cẩn thận người đứng phía sau chính là hắn giờ phút này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Bách Linh nghĩ từ bản thân trước khi lên đường, Hoàng Phổ Vân tông chủ liên tục căn dặn mình, lần này để ngươi mang theo đệ tử tiến đến Đại Châu đại núi, là để ngươi cùng Tô Thanh Lý Triều Nam bọn hắn cùng một chỗ vây khốn đại núi phái, mà không phải đi tiền đánh. Chỉ bằng các ngươi những người này là đấu không lại đại núi phái. Hoàng Phổ Vân còn nói mình năm đó ở đại núi phái kinh ngạc sự tình. Bách Linh đem những này cùng Tô Thanh nói, Tô Thanh biểu thị chính mình lúc trước đến thời điểm, sư phụ cũng là như thế nói với chính mình, bất quá lại tới đây về sau, thường xuyên lọt vào đại núi phái đánh lén, cho nên mới nghĩ đến phản kích một chút. Ba người bọn họ lần nữa thương lượng làm sao vây khốn đại núi phái. Cái này vừa thương lượng chính là một buổi tối. Ngày thứ hai, Bách Linh tìm chặt dây cương, nhìn qua phía trước mây mù lượn lờ đại sơn phong loan, bên tai lại vang lên Hoàng Phổ Vân trước khi đi nhắc nhở. Hắn nói lời này lúc, đầu ngón tay chính vuốt ve bên hông ngọc bội, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một năm. Bách Linh dưới đáy lòng mặc niệm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên chuôi kiếm cuốn dây thừng. Sau lưng, hơn 300 tên đệ tử xếp đội ngũ chỉnh tề, màu đen áo bào tại gió bắc bên trong có chút chập trùng. Tô Thanh dục ngựa đi tại bên người, sắc mặt trầm tĩnh như nước, chỉ có ngẫu nhiên chuyển động con mắt cho thấy nàng đang quan sát địa hình xung quanh. Đội ngũ tại chân núi gò đất dừng lại. Bách Linh tung người xuống ngựa, từ bọc hành lý bên trong lấy ra bản đồ địa hình trải rộng ra. Nơi đây hạ trại, nàng chỉ hướng một chỗ cản gió khe núi, cánh trái thiết cung tiễn thủ cùng 100 tên đệ tử, cánh phải đào chiến hào, không được thả bất luận cái gì người xuất nhập đại núi. Ngoại trừ quân đội vây quanh, bọn hắn còn thiết hạ không ít thuật pháp cả bẫy. Các đệ tử động tác cấp tốc, chưa tới một canh giờ, liên miên doanh trướng liền tại chân núi dựng đứng lên. Sương Hiệu cùng cự ngựa đem đại núi phái sơn môn bao bọc vây quanh, nhưng lại chưa dựng lên máy ném đá cùng công thành nỏ. Bách Linh đứng tại nhìn trên lầu, nhìn lấy đóng chặt đại núi phái sơn môn, kia sơn son trên cửa chính vòng đồng trong bóng chiều lóe lánh quang. Bách Linh sư thúc, Tô Thanh đưa tới một kiện áo choàng, trên núi dạ hàn. Bách Linh tiếp nhận phụ thêm, ánh mắt vẫn không có rời đi kia phiến sơn môn. Hoàng Phổ Tông chủ yếu là khốn, không phải giết. Nàng nói khẽ, mỗi ngày chỉ cho phép một người đưa nước, ba ngày đưa một lần lương, thời gian còn lại bất kỳ người nào không được đến gần. Tô Thanh gật đầu, quay người truyền lệnh đi. Bóng đêm dần dần dày, đại núi phái sơn môn bên trên đèn lồng phát sáng lên, mở nhạt vầng sáng tại dạ vụ bên trong chói mở, như là sắp chết sao trời. Bách Linh biết, trận này y mắng rằng cò vừa mới bắt đầu. Nàng đưa tay phủi nhẹ rơi ở đầu vai lá khô, vọng lâu gió mang theo hàn ý, thổi đến nàng áo bào bay phất phới. Dưới núi doanh trướng dần dần an tĩnh lại, chỉ có tuần tra đệ tử tiếng bước chân tại trong yên tĩnh quanh quẩn. Bách Linh nhìn qua nơi xa lông mày sắc dây núi, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Thời gian một năm rất dài, nhưng nàng có là kiên nhẫn. Nàng sẽ giống một khối đá, một mực canh giữ ở cái này chân núi, thẳng đến đại núi phái người rốt cuộc nhịn không được ngày đó. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, tia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây, chiếu vào đại núi phái sơn môn bên trên. Bách Linh ngáp một cái, vuốt vuốt có chút cứng ngắc cái cổ. Một ngày mới bắt đầu mà trận này vây khốn, cũng mới vừa vặn mở màn. Nàng quay người đi xuống vọng lâu, bước chân kiên định, phảng phất đã thấy một năm sau, đại núi phái sơn môn mở rộng cảnh tượng. Đại núi trưởng môn huyền thiết lệnh bài đống nhiên địa, bậc đá xanh trên 110 tên đệ tử giáp trụ tươi sáng, hộ kiếm vụ vụ ở giữa đã xếp anh em trận. Cầm đầu chấp pháp trưởng lão vung tay hô to, kiếm khí hóa cầu vồng bay thẳng dưới núi, nơi đó, thanh loa khóa núi trận chính xương mù nặng nề, đem trọn tòa đại núi vây như thùng sắt. Phá trận. Trên dưới 100 đạo kiếm khí hóa cầu vồng vọt tới trận nhãn, ầm ầm tiếng vang bên trong, thanh loa hư ảnh kịch liệt rung động, ngàn vạn sợi đằng như nộ long hù dọa. Đại núi đệ tử kiếm thế như hồng, đã thấy trong trận đột nhiên tràn ra đóa đóa hoa sen màu máu, cánh hoa rơi chỗ, đúng là ngâm kịch độc đuổi gai dây leo. Coi chừng, là mục nát tâm đâm. Có người gào thét huy kiếm chặt đứt quấn lên mắt cá chân sợi đằng, mũi kiếm cũng đã nổi lên đốm đen. Trường môn đứng ở đỉnh núi lực trận, trong tay áo la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, chợt thấy trận phía đông bắc xương mù dần dần tán, lộ ra bách linh trôi này khảm bảy viên phỉ thúy pháp trượng. Dương đông kích tây. Trường môn gầm thét, đã thấy bách linh pháp trượng điểm nhẹ, trong trận đột nhiên cuốn lên đầy trời cát vàng. Đại núi đệ tử bị gió cắt mê mắt, thoáng chốc liền có hơn 10 người bị sợi đằng xoắn đứt kinh mạch, tiếng kêu thảm thiết trong sơn cốc quanh quẩn không dứt. Nhưng vào lúc này, chấp pháp trưởng lao tê ra tông môn chí bảo định nhạc trung, thanh đồng cổ trung huyền không vang lên, sóng âm chấn động đến sợi đằng đứt thành từng khúc. Nhưng kia thanh loa trận lại như vật sống tự hành chữa trị, đứt gãy chỗ sinh ra mới chồi non, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài sơn môn bàn đá xanh bị máu nhuộm đến pha tạm, bách linh trắng thuần đạo bảo bên trên lại không một chút vết bẩn. Nàng đứng ở trước thềm đá, trong tay ngọc phất trần búng khẽ, ba búi tóc đen theo linh lực ba động có chút dơ lên. Những cái kia mới còn khí thế hung hăng đại núi đệ tử, giờ phút này chính chen tại sơn môn về sau, cầm pháp khí tay không ngừng run rẩy. Tô Thanh ở phía xa trong rừng tùng, thấy trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế linh lực, không phải liệt hỏa liệu nguyên bá đạo, mà là như ngày xuân mưa phùn vô thanh vô tức liền xuyên thủng đối phương phòng ngự. Mới tên kia xông vào trước nhất đại sơn trường giả, rõ ràng tế ra tổ chuyển quy giáp thuẫn, lại tại bách linh sư thúc đầu ngón tay bắn ra một điểm linh quang dưới, thuẫn nát người tổn thương, miệng hẹ máu tươi bay ngược mà quay về. Còn muốn đánh sao? Bách linh thanh âm réo rắt như ngọc thạch tấn công, rõ ràng âm lượng không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Nàng có chút nghiêng đầu, ánh nắng xuyên thấu qua nàng trong tóc ngân sức, trên mặt đất bỏ ra nhỏ vụn bừng sáng, lại mang theo vài phần hồn nhiên ngây thơ ý vị, cùng nàng thời khắc này thân phận không hợp nhau. Tô Thanh chú ý tới, nàng bên chân thanh trong khe đá, vài quặng bị linh lực dư ba chấn động đến uốn cong cỏ dại, chính đang chậm rãi thẳng tắp cái eo, thậm chí toát ra xanh nhạt mầm non. Phần này đối linh lực tinh vi trường khống, để hắn nhớ tới sư phụ từng nói qua phản pháp quy chân cảnh giới. Sơn môn sau đại núi đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không người dám tiến lên. Mới kia ngắn ngủi một nén nhang giao phòng, đã có hơn 20 người trọng thương, không người tử vong, lại so tử thương thảm trọng càng khiến người ta sợ hãi. Bách Linh hiển nhiên lưu lại tay, nếu không giờ phút này sơn môn chỗ sớm đã là thời nàng cấp động. Thôi. Bách Linh thu hồi phất trần, quay người nhìn về phía Tô Thanh nhận thân phương hướng, nhếch miệng lên một vòng rào hoặc cười. Tiểu Thanh, còn không ra? Muốn sư thúc tự mình đi mời sao? Tô Thanh giật mình trong lòng, lúc này mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã thấy ngây dại, ngay cả khí tức đều quên tu liễm. Hắn ngượng ngùng từ phía sau cây đi ra, nhìn qua cái kia đạo không nhiễm trần thế bóng lưng, đột nhiên cảm giác được vị này đến trợ giúp sư thúc, có lẽ so trong truyền thuyết còn muốn thần bí khó lường. Bách Linh đã bế quan vài chục năm, chuyện này là toàn bộ Lạc Thần Cốc phái người đều biết, lần này không phải Hoàng Phổ Vân bảo nàng đến trợ giúp Tô Thanh vây khốn đại núi, nàng có thể sẽ không xuất quan. Cho nên nàng thuật pháp cảnh giới chính là một điều bí ẩn. Tô Thanh hôm nay xem như kiến thức Bách Linh lợi hại. Đại núi phái trước sơn môn trên thềm đá, mấy cái toàn thân đẫm máu đệ tử chính dắt dịu nhau gian nan trèo lên trên. Cầm đầu đại đệ tử một cái cánh tay vô lực buông phóng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gặp đến đứng tại sơn môn chỗ trưởng môn, môi hắn mấp máy mấy lần, rốt cục chống đỡ không nổi, phù phù nhất thanh quỷ giảm xuống đất, sau lưng các sư đệ cũng nhao nhao sủi lơ xuống tới, máu nhuộm đạo bào trong bóng chiều nhìn thấy mà giật mình. Trưởng môn Huyền Chân đạo nhân con người đột nhiên co lại, bước nhanh về phía trước đỡ lấy đại đệ tử, đầu ngón tay chạm đến vết thương của hắn chỗ truyền đến mùi khét lẹt, trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện gì xảy ra? Dưới núi quân đội không phải phổ thông quan binh cùng một chút cấp thấp thuật pháp sư sao? Thanh âm hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Sư phụ, là đại đệ tử ho ra một búng máu, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Trong bọn họ có mấy cái lợi hại thuật pháp sư, lòng bàn tay có thể dẫn lôi, phất tay có thể kết băng. Chúng ta hộ thân trận bị phá, tam sư đệ cùng ngũ sư đệ không có thể trở về tới. Huyền Chân đạo nhân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hán nguyên lai tưởng rằng bằng vào đại núi nơi hiểm yếu cùng các đệ tử mấy chục năm khổ tu ngăn cản một chi phàm nhân quân đội dư xài, lại không ngờ tới đối phương lại giấu giếm khủng bố như thế thuật pháp cao thủ. Những đệ tử kia từng cái đều là hắn nhìn xem lớn lên, kiếm pháp tinh xảo, bình thường trăm người chớ gần, bây giờ lại rơi đến như vậy thê thảm bộ dáng. Lôi pháp, băng thuật. Huyền Chân đạo nhân cao mày, tay không tự giác nắm chặt bên hông phát trần, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhớ tới 3 ngày trước phái đi ra tìm hiểu tin tức đệ tử hồi báo, nói dưới núi quân đội tuy nhiều, nhưng đều là chút bình thường tướng sĩ, liền không có để ở trong lòng, chỉ làm cho các đệ tử giữ vững đường núi là đủ. Bây giờ xem ra, là hắn quá bất cẩn đánh giá thấp triều đình quyết tâm, càng không ngờ tới đối phương có thể mời được cao cường như vậy thuật pháp sư. Gió núi nghẹn nào, cuốn lên trên đất vết máu, mang theo mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Huyền Chân đạo nhân nhìn qua chân núi mơ hồ có thể thấy được doanh trướng đen đuốc, lần thứ nhất cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Những cái kia thuật pháp sư thủ đoạn, hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của hắn, xem ra trận này đại núi nguy hiểm, xa so với hắn tưởng tượng muốn hung hiểm được nhiều. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Nhanh, trước tiên đem thương binh mang tới đi chữa thương. Những người khác, theo ta đến diễn võ trường tập hợp." Trong thanh âm mang theo một tia chưa bao giờ có ngưng trọng. Chương 1522, tùy tiện hỏi đến tục sự chương 1522, tùy tiện hỏi đến tục sự cuối thu mưa lạnh bọc lấy gió núi, đại núi phái trưởng môn Huyền Thành chân nhân màu đen đạo bào đã bị ướt nhẹp hơn phân nửa. Hắn lảo đảo đạp vào phía sau núi cuối cùng ba bậc thêm đá, khô gầy ngón tay gấp siết chặt bên hông ngọc bội kia bên trên khắc hai chữ đã bị nhiệt độ cơ thể ngộ đến ấm áp. Cửa động nửa đậy, lá tùng hòa với cỏ xỉ rêu khí tức đập vào mặt, hắn nghe thấy mình đục ngầu thở dốc tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Nhất thanh đẩy ra đá xanh cửa, thạch trên bàn thanh đồng đăng ngọn đống nhiên chập chờn, đem lão tổ khô tọa thân ảnh quăng tại trên vách đá, giống một đoạn cây tùng giả cái quọc. Huyền Thanh phủ phụ quỳ rạp xuống đất, đầu gối đụng nát trên đất vụ băng, sư tôn. Hoàng phổ vân tên kia thủ hạ mang theo quân châu thiết kỵ, còn có bọn họ hạ 300 đệ tử, đem lại núi vây chật như nêm cối. Bên ngoài sơn môn đã phá, ba vị sư đệ. Lời còn chưa dứt, động chỗ sâu truyền đến gốm ấm rơi xuống đất giòn vang. Lão tổ chậm rãi xoay người, ngân bạch trường mi bên trên còn mang theo ngưng kết giọt nước, tiểu thụy tay chính vân vê nửa mảnh cháy đen lá trà. Thanh âm giản mua như bị núi xương mù thấm qua, cái kia dùng độc châm đả thương ta mắt trái tiểu tử, bây giờ dám mang binh mã lai rồi. Huyền Thanh ngẩng đầu, gặp lão tổ đục ngầu trong đồng tử bỗng nhiên sáng lên hai điểm hàn quang, lại so ngoài động mưa bụi còn muốn lạnh thấu xương. Hắn chợt nhớ tới 50 năm trước lão tổ bế quan trước, cũng là như thế này vân vê lá trà, sau đó một kiếm bổ ra thiên lôi nhai. Phía sau núi mật đạo có thể thông. Lão tổ đứng người lên, khớp xương phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Thông là thông, nhưng không cần phải nói. Lão tổ nắm lên thạch trên bàn kiếm sắt, trên vỏ kiếm gì sắt gì rào rơi xuống, ngươi đi triệu tập còn lại đệ tử, sau nửa canh giờ, theo ta đi phía trước núi pha trà. Ta dương phản chiếu đại núi phái sơn môn tàn phá tấm biển càng thêm tinh hồng. Hộ sơn đại trận linh quang ảm đạm như nến tàn trong gió, ngoài sơn môn, quân châu thiết giáp cùng lạc thần cốc thanh sam tu sĩ đã vây núi 3 tháng, kiếm khí cùng khói lửa sen lẫn thành tử vong lưới. Các đệ tử dựa lưng vào tường đổ, cầm kiếm tay dừng không ngừng run rẩy, tuổi trẻ chút đã bắt đầu thấp giọng khóc nức nở, bọn hắn đều coi là hôm nay chính là đại núi mấy trăm năm cơ nghiệp điểm cuối cùng. Đột nhiên, phía sau núi phương hướng truyền đến từng tiếng càng trung vang, cũng không phải là thần trung mộ cổ, lại mang theo xuyên thấu thần hồn lực lượng. Đang tuyệt vọng các đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp thông hướng cấm địa mây mù bị một cỗ vô hình chi lực phá vỡ, một đạo thanh sam thân ảnh đạp không mà tới. Người đến hạc phát đồng nhan, bên hông treo lấy nửa khối hư hại ngọc bội, dưới chân giày vải dính lấy một chút rêu xanh, rõ ràng là bình thường lão giả bộ dáng. Nhưng khi hắn đứng tại sơn môn phế tích bên trên lúc, kia lung lay sắp đổ hộ sơn đại trận lại bỗng nhiên ổn định lại, linh quang lưu chuyển ở giữa phát ra kim thạch thanh âm. Là lão tổ. Có tuổi quá một giáp trưởng lão run giọng kinh hô, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lão tổ xuất quan, chúng ta được cứu rồi. Tiếng kinh hô như là liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt đốt lên tĩnh mịch đại núi. Nguyên bản mặt xám như cho các đệ tử trong mắt bắn ra mừng như điên quan, có người kích động đến lệ rơi đầy mặt, có người đem kiếm chống trên mặt đất chống đỡ lấy mệt là thân thể, nhìn về phía thanh sam ánh mắt của lão giả bên trong là mất mà được lại tín ngưỡng. Thanh sam lão tổ cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tàn phá sơn môn bên trên. Trong chốc lát, cả tòa đại núi phảng phất sống lại, trong núi cổ tùng không gió mà bay, phát ra trận trận long ngâm tiếng sóng. Ngoài sơn môn liên quân trong trận doanh, Lạc Thần cốc chủ sắc mặt đổi biến, quân châu tướng quân nắm chặt bội kiếm bên hông, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, phảng phất trước mắt không phải một người, mà là một tòa từ khai thiên tích địa lúc liền đã tồn tại sơn nhạc. Đại núi các đệ tử nhìn xem lão tổ khoan hậu bóng lưng, lúc trước sợ hãi cùng tuyệt vọng giống như thủy triều thối lui. Bọn hắn đứng thẳng lên sống lưng, nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt một lần nữa dấy lên tên là hy vọng hỏa diễm. Có lão tổ tại, ai cũng không diệt được chúng ta đại núi. Không biết là ai trước hô lên câu nói này, lập tức hóa thành như núi kêu biển gầm gầm thét, vang tận mây xanh. Ta dương dưới, thanh sam lão tổ nhìn qua ngoài núi trận địa địch, chậm rãi đưa tay, nửa khối ngọc bội tại lòng bàn tay lưu chuyển ra ôn nhuận quang trạch. Thanh âm của hắn cũng cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái đại núi đệ tử trong hai, chớ sợ, theo ta, thủ sơn. Đại núi lão tổ cũng chỉ vào không trung, đầu ngón tay lóe ra tử kim lưu quang không có vào sơn môn chỗ huyền quang tăng gọn, hóa thành to lớn lồng ánh sáng đem trọn tòa đại núi bao phủ. Hắn nhìn qua lồng ánh sáng bên trên lưu chuyển phù văn, xác nhận hộ sơn đại trận đã vững như bàn thạch, lúc này mới thân hình hóa thành một đạo thanh hồng lướt xuống đỉnh núi. Nửa nén hương về sau, quân châu bên ngoài trại lính 10 dặm sườn núi, một cái trọn củi gánh lao nông phu chính nghỉ chân. Vải xám áo ngắn, dây cỏ bên trên dính lấy bùn điểm, bên hông cài lấy cái hồ lô rượu, hiển nhiên cái trong núi tiểu phu. Hắn híp mắt nhìn về phía nơi xa liên miên doanh trướng, ánh mắt lại xuyên thấu tầng tầng quân trướng, rơi vào tầng kia màu vàng kim nhạt hộ doanh trên đại trận. Trận kỳ tại doanh trại bốn góc bay phất phới, mấy chục mặt huyền thiết kỳ phiên ở giữa lưu chuyển lên mắt thường khó phân biệt linh khí tia sáng. Lão nông phu khô gầy ngón tay tại trong tay áo bấm đốt ngón tay, lông mày cau lại, đại trận này dẫn động địa mạch long khí, kỳ phiên bên trên vẽ canh kim sắt trận phù văn cùng long khí xen lẫn, hình thành phòng ngự có thể so với nguyên anh tu sĩ bày ra cấm chế. Mới hắn đã phát giác trận nhãn chỗ có 3 tên trận pháp cao siêu thuật pháp sư tọa trấn, linh lực lưu chuyển hòa hợp không khẽ hở. Ngược lại là hạ tiền bốn. Lão nông phu chép miệng một cái, đem củi gánh đổi cái bay. Nếu là cưỡng ép phá trận, không phải vận dụng bản mệnh pháp bảo không thể, đến lúc đó kim quang ngút trời, định sẽ kinh động trong quân nguyên anh. Hắn sờ lên bên hông hồ lô rượu, miệng hồ lô bay ra một sợi mùi rượu tại đầu ngón tay ngưng tụ thành cái hơi vòng xoáy nhỏ, chợt lại tan đi. Nơi xa truyền đến lính tuần tra đinh tiếng bước chân, lão nông phu còn lưng lưng, chậm rãi bước lên tuổi gánh đi trở về, giày của giẫm tại đường đá bên trên phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Gió núi cuốn lên hắn trên trán tóc xám trắng, lộ ra cặp kia dấu ở nếp nhăn bên trong con ngươi, thâm thúy như đậm. Ai cũng không có lưu ý, lão nông cặp kia đục ngầu trong mắt, ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang. Hắn nhìn như tùy ý vòng quanh tuần dài ba bên trong quân doanh xoay một vòng, bước chân bước qua đông nam tốn bị lúc, Dưới chân bùn đất đột nhiên nổi lên một tầng cực kỳ nhạt thanh mang, chợt biến mất. Lao nông khỏe miệng mấy không thể xem xét ngắc ngắc, chỗ kia hộ doanh đại trận cho mượn địa mạch linh khí, lại bởi vì đêm qua mưa to cọ rửa, trận cước hơi có bưng lỏng, vừa lúc toàn bộ mậu thổ huyền hoàng thạch trận khí không chỗ. Thần niệm như tơ, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu dò xét, trong quân doanh tình hình thu hết vào mắt, 3000 giáp sĩ thao luyện say sưa, tinh kỳ như rừng, giáp trụ phát quang, trong không khí tràn ngập máu và lửa túc sát chi khí. Trung quân trước trướng đứng thẳng 8 cái bàn long trụ, trụ đỉnh treo lấy thanh đồng linh đan, gió thổi qua lại không nghe thấy trùng reo, lộ vẻ bị trận pháp cầm giữ âm thanh. Lao nông sờ lên bên hông thuốc lá sợi cán, khói trong nồi chớp tắt. Hắn nhìn ra cái kia trận pháp là tiền triều truyền xuống quân trận, bố phòng nghiêm cẩn, sát phạt chi khí cực nặng, như cưỡng ép phá trận, cho dù có thể giết ra một đường máu, cũng tất nhiên sẽ kinh động trong quân cao thủ. Hắn chuyến này cũng không phải là vì xung vào, chỉ là muốn làm rõ triều đình này đại quân vì sao đột nhiên vây khốn cái kia đại núi hang ổ hử, gà đất chó sành, cũng là có mấy phần môn đạo. Lao nông trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra nhát gan chi sắc, đối tuần tra binh sĩ rụt cổ một cái, quay người đi trở về. Hắn biết giờ phút này động thủ được không bù mất, giết đi vào dễ, nghĩ toàn thân mà lui bước khó. Thú chi trong quân tất có cao nhân tọa chấn, nếu không đại trận này không sẽ như thế tinh diệu. Hắn đem cuối cùng một cây cành khô ném vào hầu bao, còn lưng lưng hướng phía quân doanh phía đông nhà bếp phương hướng đi đến. Nơi đó khói bếp lượn lờ, có lẽ có thể từ hỏa đầu quân miệng bên trong moi ra chút hữu dụng đến. Dù sao cái kia đại núi tuy có chút mỏ, nhưng lại chưa bao giờ cùng thế tục là địch, cái này trong hồ lô muốn làm cái gì dù sao cũng phải làm cái minh bạch. Đại núi lao tổ còn lưng thân thể rách dưới bào bên trên dính lấy bụi cỏ, trong tay còn nắm nuốt nửa khối gặm thừa bánh nếp. Hắn hoảng du đến ngay tại bờ củi hỏa đầu quân trước mặt, nước bọt thuận khỏe miệng chảy xuống, mơ hồ không rõ hỏi: quân già, các ngươi tốt nhiều người nhà, là đến trên núi hái năm sao? Kia hỏa đầu quân dừng lại lưỡi búa, trên dưới dò xét hắn một phen, thấy là cái điên lao đạo, không kiên nhẫn xì miệng: hái cái gì cây nấm? Chúng ta là quân châu quân, đến bắt phản tặc. Phản tặc? Lao tổ nhãn tình sáng lên, xích lại gần mấy bước, là trên núi thằng ngu này thành tinh sao? Hỏa đầu quân đem lưỡi búa hướng thất gỗ bên trên một chặt, là các ngươi đại núi phái những cái kia yêu tà, dám đi đâm chúng ta đại tướng quân. Hiện tại toàn bộ Đại Châu đều đang lùng bắt đại núi phái Dương Nghiệt. Hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, nghiêm nghị quát hỏi: ngươi là cái nào trong khe núi chui ra ngoài? Nhìn ngươi cái này cách ăn mặc, chẳng lẽ đại núi phái? Lao tổ dọa đến khẽ run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt cầu xin: quân gia tha mạng. Tiểu lão đầu chính là một nông phu, ta chính ở đằng kia trồng trọt, bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Hắn vừa nói vừa hướng nơi xa bò, trong ngực bánh nếp rơi trên mặt đất cũng không nói hoài tới nhặt: ta lúc này đi, lúc này đi. Nhìn xem lao đạo lộn nhào biến mất tại trong rừng cây, hỏa đầu quân xì ngụm nước bọt, một lần nữa vung lên lưỡi búa. Mà dừng chỗ sâu, đại núi lao tổ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, trong tay áo phất trần không gió mà bay, vài miếng lá khô tại hắn lòng bàn tay hóa thành một biển. Quân châu tiết độ sứ gặp chuyện, đại núi phái khi nào từng có như vậy động tác? Hắn thân ảnh nhoáng một cái, lặng yên không một tiếng động không có vào rừng rậm, hướng phía đại núi phái tổng đàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại núi lao tổ mũi chân đạp trên vân khí, màu đen đạo bào tại gió núi bên trong có chút xoay tròn. Mới tại chân núi quân châu quân doanh địa, kia hai cái hỏa đầu quân còn ở bên hai, đại núi phái phái người ám sát đại tướng quân, thích khách đúng là đại núi phái người. Chúng ta lần này là đến báo thủ. Lao tổ phi thường kinh ngạc: thật hay giả? Ta nghe nói đại núi chỉ trích chưa từng dính phạm trần sự tình sao? Đầu ngón tay hắn vân vê phất trần dừng một chút, thơ bạc gì rào trượt xuống. Đại núi lập phái 300 năm, lịch đại tổ sư đều lấy không hỏi tục sự, dốc lòng tu đạo vì huấn, trong môn đệ tử ngay cả dưới núi phân tranh đều không thèm liếc mắt nhìn lại, như thế nào đi hành thích mệnh quan triều đình. Gió núi dần dần gấp, lôi cuốn lấy tiếng thông reo nghẹn nào. Lao tổ dương mắt nhìn hướng mây mù lượn lờ đại đỉnh núi, nơi đó tam thanh điện mái hiên trùng gió nên lại thêm mới gì. Là đệ tử nào tự mình sơn môn trọc sự tình? Vẫn là có người cố ý vu oan, muốn đem đại núi kéo vào vũng nước đục. Hắn tay háo khẽ nhúc nhích, vân khí bỗng nhiên gia tốc, lướt qua dốc đứng vách đá. Nếu thật là đệ tử mất quy củ, nhất định phải theo môn quy xử trí, nhưng nếu có người muốn mượn đại núi chi danh sinh sự. Lao tổ mắt sắc chìm chìm, phất trần tại lòng bàn tay lượn quanh cái vòng, thơ bạc kéo căng thẳng tắp. Mặc kệ là loại nào, đều phải tra cái rõ ràng. Hắn đại núi có thể không hỏi tục sự, lại không thể để cho người ta không duyên cớ dơ bẩn trăm năm danh dự. Mây mù chỗ sâu, tam thanh điện hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Lão tổ thân ảnh như một đạo màu đen tiềm điện, thoáng qua liền chui vào sơn môn. Tà Dương chính đem đại núi nhiễm đến một mảnh huyết hồng, lão tổ vừa bước vào trước sơn môn điện, mái hiên kỵ binh còn trong gió phát ra cuối cùng vài tiếng giòn vang, liền âm thanh lạnh lùng nói: gọi trưởng môn tới. Trưởng môn quỳ gối lạnh buốt nền đá gạch bên trên, màu đen đạo bảo bị mồ hôi lạnh thấm đến tái đi. Lão tổ ngồi tại thủ tọa, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông nửa viên ngọc bội, kia là năm đó mình nhún nhường trưởng môn, trước nhâm trưởng môn đưa cho hắn. Lư hương bên trong ba trụ mùi thơm ngát trước cát, đem trưởng môn cái bóng ở trên tường kéo đến vừa mảnh vừa dài. Phái đi quân châu người, nhưng còn sống. Lao tổ thanh âm giống ngoài điện cây gỗ khô, nghe không ra cảm xúc. Trưởng môn lưng run lên bần bật, thái dương chống đỡ mặt đất, gạch xanh hàn ý xuyên thấu qua đạo quan thâm tiến đến. Đệ tử biết sai. Đại núi lao tổ đứng ở thanh hư điện đan bệ phía trên, tóc bạc đứng đấy, màu đen đạo bảo không gió mà bay. Trong tay hắn phất trần đập ầm ầm tại gạch xanh bên trên, thơ bạc tung bay ở giữa, bàn thờ bên trên thanh đồng lư hương ông tác hưởng. Trưởng môn huyền bụi quỳ gối dưới thềm, vải xanh đạo quan nghiêng lệch, lưng cong thành một cây cung, cái chán chống đỡ lấy lạnh buốt nền đá gạch. Trưởng môn, ngươi quên môn quy sao? Lao tổ tiếng như hồng trung, chấn động đến lương trụ ở giữa tích bụi gì rào rơi xuống. Chúng ta đại núi phái không hỏi thế tục, ngươi đã quên sao? ngươi còn phái môn nhân đi ám sát Quân Châu đại tướng quân. Huyền Bụi bờ môi run rẩy, ống tay áo hạ thủ gắt gao nắm chặt nắm tay, giả, lao tổ bất giận. Kia đại tướng quân lạm sát kẻ vô tội, chúng ta không thể không xuất thủ, môn phái khác đồng dạng muốn trị hắn vào chỗ chết. Đại núi lao tổ ngón tay vân vế hoa dâm sợi dâu, ánh mắt rơi vào trưởng môn thanh niên gầy gò trên vai. Ngoài điện gió xoáy lấy mưa thu, gọi đến mái hiên kỵ binh loạn hưởng, cực kỳ giống dưới núi truyền đến tiếng chém giết. Trưởng môn đạo bào vạt áo dính chút bùn điểm, là mới từ sơn môn phòng quan sát hạ khi trở về cọ, nơi đó có thể trông thấy quan đạo tuần tra Quân Châu binh sĩ. Trưởng môn cảm thấy, lao tổ thanh âm hòa với trong điện xoay quanh đàn hương, chìm giống khối giang ngọc, chúng ta trong đan phòng ngưng thần đan, nên cầm đi cho những cái kia gãy chân thương binh tụ xương. Vẫn là kiếm chủng bên trong pháp khí, nên cấp cho tướng quân đi trạm thủ lĩnh quân địch. Trưởng môn xuôi ở bên người tay nắm thật chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn đêm qua tại Quan Tinh Đài khô tọa đến thiên minh, tử vi viên cái khắc sắt tinh sáng đến trước mắt, dưới núi mùi máu tươi theo cơn gió nổi lên đến, ngay cả thanh tu đệ tử đều đang ngồi lúc nhíu chặt lông mày. Thế nhưng là sư lão tổ, loạn thế chính là như thế. Lão tổ đánh gãy hắn, dương mắt nhìn về phía bàn thờ bên trên tổ sư bài vị, 300 năm trước chi loạn, Hoa Dương thành phá lúc, chúng ta đại núi không phải cũng đóng sơn môn. 50 năm trước hỏa loạn, dưới núi thây chất thành núi, tổ sư ra như thường tại đan phòng luyện hắn đan. Hắn dừng một chút, sợi râu rung động nhẹ nhẹ, thuật pháp là dùng đến khám phá tự thân, thủ hộ đạo thống không phải cho thế tục đương đào thương dùng. Trường môn hầu kết giật giật, không có lại nói tiếp. Ngoài điện mưa càng lớn, mơ hồ có thể nghe thấy nơi xa truyền đến tiêu khóc, bị phong thanh xé thành phá thành mảnh nhỏ. Lão tổ một lần nữa nhắm mắt lại, ngón tay tiếp tục tay vuốt trồng râu, phản phất lại biến trở về cái kia cả ngày khô tọa bổ đoàn lão nhân. Lư hương bên trong tàn hương tích thật dày một tầng, cực kỳ giống dưới núi những cái kia không người vùi lấp bạch cốt. Chương 1523, túi đầu cầu hòa chương 1523, túi đầu cầu hòa lão tổ huyền chân tử thanh nhâm giống ngàn năm loại băng hàn không có một tia nhiệt độ. 50 năm trước ngươi tiếp nhâm trưởng một lúc, ta liền nói qua, đại núi phái lây tu đạo làm gốc, không thể vọng liên quan thế tục phân tranh. Hắn run rẩy dập đầu ba cái, nền đá mặt nhiễm mở điểm điểm huyết hoa, lão tổ. Nhưng Quân Châu quân 3000 giáp sĩ chú đóng ở ngoài sơn môn, rõ ràng là khi dễ chúng ta đại núi phái. Lạc Thần Quốc đệ tử còn tại phía tây thiết hạ không trận, lại không ra tay, mấy trăm năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Động màn khẽ nhúc nhích, Huyền Chân Tử khô gầy ngón tay vân vê chẳng hạn, hổ phách chuỗi hạt tại hắn lòng bàn tay hiện ra lấy quang, hôm nay ta đi ra ngoài một chuyến, đánh nghe được tình huống thế nhưng là cùng ngươi nói khác biệt, các ngươi thế mà phái bản môn môn nhân đi đâm giết cái kia Hoàng Phổ Vân đại tướng quân, sao không suy nghĩ hôm nay? Lão đạo đột nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh quang bắn thẳng đến tại thanh hư trên thân, Lạc Thủy Tiên Tử sư minh là thế nào chết tại ngươi kia bảo bối đồ đệ dưới kiếm ngươi làm thật quên rồi. Sơn môn bên ngoài, là ngươi gieo xuống nhân quả. Huyền Chân Tử một lần nữa nhắm mắt, chàng hạt chuyển động âm thanh tại yên tĩnh trong sơn động phá lệ rõ ràng, đạo tâm bị long đong, dù có ngàn năm tu vi cũng bảo hộ không được phương này tức đạo trường. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Đại núi phái trưởng môn nhìn qua lão tổ bay là tả tay áo, rốt cục ngồi liệt trên mặt đất. Vách đá đón khách lòng bị chiến hỏa thiêu đến đôm nốt rung động, phản chiếu hắn trắng bệch mặt lúc sáng lúc tối, giống một tôn sắp vỡ vụn tượng bùn. Đại núi phái trưởng môn đứng ở tổ sư ngoài động trong đống tuyết, xám xanh đạo bào rơi xuống tầng mỏng bạch, gió xoáy lây tuyết bọt nhào ở trên mặt, giống nhỏ bé vụ băng. Trong động bay ra nhàn nhạt đàn hương, hòa với lao tổ lâu dài tĩnh tọa trầm một khí tức, lại ép không được trong lòng hắn quẩn quẩn buồn bực lửa. Lao tổ cách lấy cánh cửa tấm chỉ ném ra câu, sơn môn thanh tịnh, vốn cũng không nên dính hồng trần nhân quả. Hồng trần nhân quả. Trường môn thấp giọng lặp lại, tay không tự giác xoa lên bên hông bội kiếm. Trôi kiếm bị nhiệt độ cơ thể ngộ đến ấm áp, nhưng đầu ngón tay hắn lại lạnh đến phát run. Ngoài sơn môn trăm trượng, thanh được tường ánh sáng bắt ngang thiên địa. Kia là đại núi phái truyền thừa ngàn năm hộ sơn đại trận, giờ phút này đang phát ra làm người sợ hãi uy áp. Tường ánh sáng bên trên lưu chuyển thượng cổ phù văn như vật sống tới lui, trận nhãn chỗ biển mây của quận, ẩn có long hổ hư ảnh xoay quanh. Bách Linh mang theo 50 tên thân truyền đệ tử đứng ở trước trận, tay áo tại gió núi bên trong bay phất phới. Nàng tố thủ đặt tại bên hông cổ pháp ngọc quyết bên trên, ánh mắt đảo qua trận trên bách tinh mịn phù văn đường vân. Năm đó sư tôn bày ra trận này lúc từng nói, không phải hợp ngũ hành linh căn người liên thủ không thể dung chuyển trận cơ. Sư phụ, trận pháp này. Bên cạnh đệ tử nhịn không được mở miệng, lời còn chưa dứt liền bị trận pháp tự phát uy áp bước lui nửa bước. Bách Linh đưa tay ngừng lại đệ tử, đầu ngón tay ngưng ra một sợi chân khí bắn về phía tường ánh sáng. Suy một tiếng vang nhỏ, chân khí tại chạm đến tường ánh sáng trong nháy mắt liền bị tan rã hầu như không còn. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trận này dẫn đại núi long mạch vì nguyên, trừ phi đoạn tuyệt địa mạch, nếu không chính là hao hết chúng ta toàn bộ tu vi cũng chỉ có thể xé mở thoáng qua liền mất lỗ hổng. Vừa dứt lời, trong trận đột nhiên truyền đến nhất thanh trầm muộn anh minh, tường ánh sáng bên trên phủ văn đống nhiên sáng lên, như đầy sao sáng chói. Đại núi bị một tầng màu xanh nhạt vầng sáng bao phủ, trong vầng sáng phủ văn lấp lóe, thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua, đem cả ngọn núi hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Bách Linh đứng tại đối diện đỉnh núi, đi theo phía sau mười mấy tên đệ tử, bọn hắn đều mặc thống nhất phục sức, thần sắc trang nghiêm nhìn chăm chú lên phía trước hộ sơn đại trận. Sương sớm chưa tan hết, đem đại núi bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong, chỉ có kia hộ sơn đại trận vầng sáng ở trong sương mù lộ ra phá lệ rõ ràng. Bách Linh dáng người thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú phía trước hộ sơn đại trận, nàng biết, nhiệm vụ của mình không phải phá trận, mà là vây khốn. Chỉ cần không cho đại núi phái người ra, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau lưng các đệ tử có thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, có thì nắm chặt trong tay pháp khí, trong mắt lóe lên một tia kích động. Bách Linh quay đầu lại, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tâm chớ đội. Nàng biết, những đệ tử này trẻ tuổi nóng tính, nhìn thấy như thế tinh diệu trận pháp, khó tránh khỏi sẽ có chút kìm nén không được. Nhưng nàng rõ ràng hơn, cái này Hộ Sơn đại trận trải qua mấy trăm năm tu sửa, sớm đã vững như thành đồng, cưỡng ép phá trận sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Không cần vội vàng sao động, Bách Linh thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng, chức trách của chúng ta là thủ ở nơi này, không cho một người một ngựa rời đi đại núi. Cái này Hộ Sơn đại trận vững như thành đồng, cưỡng ép phá trận sẽ chỉ tăng thêm thương vong, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Các đệ tử nghe vậy, đều an tĩnh lại, một lần nữa đưa ánh mắt về phía kia Hộ Sơn đại trận. Vầng sáng vẫn như cũ đang lưu chuyển chậm chậm, phù văn lấp loé không yên, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Bách Linh biết, cái này Hộ Sơn đại trận càng là bình tĩnh thì càng nguy hiểm, nàng nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không thể có mảy may thư giãn. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời dần dần lên cao, sương sớm tan đi, đại núi hình dáng trở lên rõ ràng. Hộ Sơn đại trận vầng sáng dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm lóa mắt, phù văn tốc độ lưu chuyển cũng tựa hồ nhanh thêm mấy phần. Bách Linh ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi đại trận, nàng đang quan sát, đang chờ đợi lấy trận pháp xuất hiện một chút kẽ hở, chờ đợi lấy đại núi phái người kìm nén không được. Đột nhiên, Hộ Sơn đại trận vầng sáng đột nhiên một cơn chấn động, phù văn lấp lóe tần suất tăng tốc, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong ra. Bách Linh ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt trong tay phất trần, sau lưng các đệ tử cũng lập tức cảnh giác lên, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà, kia ba động chỉ là kéo dài một lát, liền lại khôi phục bình tĩnh. Bách Linh nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt phất trần tay. Nàng biết, đây chỉ là đại núi phái thăm dò, bọn hắn cũng đang quan sát tình huống bên ngoài. Mọi người không cần khẩn trương, Bách Linh thanh âm vang lên lần nữa, đây chỉ là đối phương thăm dò. Chúng ta chỉ cần thủ tốt vị trí của mình, không muốn cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Các đệ tử nghe vậy, đều đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Bọn hắn biết, Bách Linh nói đúng, trận này vây khốn, so đấu không chỉ là thực lực, càng là kiên nhẫn. Mặt trời dần dần ngã về tây, Hộ Sơn đại trận bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Bách Linh đứng tại đỉnh núi, thân ảnh ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài. Nàng biết, trận này vây khốn còn sẽ kéo dài thật lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, thậm chí càng lâu. Nhưng nàng có kiên nhẫn, cũng có lòng tin, chỉ cần mình cùng các đệ tử kiên thủ tại chỗ này, đại núi phái người liền vĩnh viễn đừng nghĩ ra được. Bóng đêm giáng lâm, đầy sao lấp lánh. Hộ Sơn đại trận bừng sáng ở trong màn đêm lộ ra càng thêm nhu hòa, lại cũng càng thêm thần bí. Bách Linh cùng các đệ tử đốt lên đống lửa, trên đỉnh núi thay phiên phòng thủ. Ánh lửa tỏa ra khuôn mặt của bọn hắn, trên mặt của mỗi người đều mang kiên định thần sắc. Bách Linh nhìn qua xa xa đại núi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng biết, trận này y mắng rằng co vừa mới bắt đầu. Sương sớm bao phủ đại núi, chân núi vây khốn đã tiếp tục mấy tháng. Đại núi phái núi cửa đóng kín, chỉ có tinh kỳ tại vách đá bay phất phới. Ngày hôm đó buổi chiều, ba đạo bóng đen đột nhiên từ đường núi vội sông mà xuống, chính là đại núi phái trưởng môn đích thân chọn tinh nhuệ đệ tử, bọn hắn lôi cuốn lấy gió núi nhuệ khí, lao thẳng tới Bách Linh bày ra đạo thứ nhất phòng tuyến. Kết trận, Bách Linh đệ tử tề thanh ứng hòa, trang phục màu đen tại dưới ánh mặt trời hiện ra lấp quang. Bọn hắn cấp tốc kết thành trận hình phòng ngự, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, như là một đạo di động tường sắt. Cầm đầu đại núi đệ tử trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lăng lệ, lại bị ba tên Bách Linh đệ tử đồng thời rời ra, binh khí tấn công phát ra trầm muộn sắt thép va chạm. Đỉnh núi quan chiến Bách Linh đầu ngón tay vướt khẽ phất trần, ánh mắt rơi vào chiến đấu chỗ. Nàng trắng thuần ống tay áo bị gió núi nhấc lên, thanh âm thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, giữ vững cửa ải là được, chớ có tổn thương tính mạng người. Đại núi đệ tử thay nhau xung kích, đao quang kiếm ảnh tại đường núi ở giữa dệt thành một lưới. Bách Linh đệ tử lại như là bản thạch vững chắc, mũi kiếm đều ở trong gang tấc tránh đi yếu hại, chỉ lấy xảo kình tan mất đối phương thế công. Mỗi khi đại núi đệ tử ý đồ đột phá cánh, liền có áo xám thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, dùng dao găm tại đối phương binh khí bên trên vạch ra tinh hỏa, khiến cho lui về trong trận. Ánh chiều tà le lói lúc, một tên sau cùng đại núi đệ tử mang theo vài tổn thương lui về sân môn. Chân núi rằng có yên tĩnh như cũ, chỉ có binh khí va chạm dư âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Bách Linh nhìn qua vách đá chập chờn bó đuốc, nhẹ nhàng kích thích phát trần, tối nay tăng thêm gấp 3 trạm gác, để phòng dạ tập. Sau lưng nàng đệ tử không người lĩnh mệnh, màu đen thân ảnh cấp tốc dung nhập dần dần dày bóng đêm, chỉ để lại đống lửa tại sương mù bên trong chớp tắt, tỏa ra trận này y mắng đỏ sức. Đại núi phái sơn môn đã bị mây đen đè ép 3 tháng, đã từng treo tại đỉnh núi đại tông nhìn nhạc kim biển, bây giờ được lớp bụi bại sương mù, ngay cả khắc vào trên đá thuật pháp chính tông 4 chữ lớn đều giống như bị bên ngoài sát khí gặm đi cạnh góc. Ai còn nhớ rõ trăm năm trước, đại núi đệ tử bước trên mây mà đi, thuật pháp quang diễm có thể chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. Khi đó trước sơn môn trên thềm đá, mỗi ngày đều có chuyện nhờ đạo giả quỳ đầy 18 ná rẽ, ngay cả hoàng thất đều muốn đi sứ người bưng lấy ngọc khuê đến thỉnh giáo chân ý, nhưng hôm nay 300 đệ tử vây ở trong tông môn, ngay cả sơn môn vòng đồng cũng không dám đụng. Phía ngoài trận nhãn cách mỗi một canh giờ liền sẽ phun ra hắc phong, thổi đến kết giới ông tác hưởng. Mấy ngày trước đây đại trưởng lao xuất 12 tên hoạch tâm đệ tử muốn phá trận phá vây, bị tiêu Bách Linh xử xuất. Hắc phong bay tới nửa cái cánh tay, khi trở về bạch bào nhuốm máu, cầm kiếm tay đều đang run. Đệ tử trẻ tuổi nhóm tụ tại diễn võ trường, ngày xưa luyện kiếm lúc chấn động đến đất đá sinh văn khí thế không có, cầm pháp quyết ngón tay trắng bệnh, có nhìn qua sơn môn phương hướng đỏ mắt, sư phụ, chúng ta thật muốn giống con chuột giống như bị phá hỏng trong núi. Bên cạnh trưởng lão thở dài, từ trong ngực lấy ra khối rách ra khe hở đưa tin ngọc phù, kia là 3 tháng trước phát ra thư cầu cứu, đến nay không có hồi âm. Gió núi xuyên qua trống rông gắt trùng, gõ ra đông một tiếng vang trầm, giống miệng trung đập ầm ầm tại mỗi người trong lòng. Thế này sao lại là vây khốn, rõ ràng là án lấy đầu hướng trong buồn dẫm, đã từng thuật pháp đại phái, ngay cả thở một ngụm đều phải nhìn phía ngoài sắc mặt, không phải vô cùng nhục nhã, là cái gì? Đại núi phái trước sơn môn, ngày xưa thương tùng đón khách ngoài sơn môn bây giờ bị lít nha lít nhít quân châu quân giáp trụ bao trùm. vết dỉ loang lổ sau cửa sắt, trưởng môn tiểu tụy ngón tay gắt gao móc lấy tường thành khét lệch, đốt ngón tay trắng bệnh như quỷ trảo. Hắn nhìn qua dưới núi như bảy kiến nhúc nhích quân đội, giáp trụ chiếu đến lanh quang, tinh kỳ tại trong gió thu bay phất phới, mỗi một âm thanh cũng giống như roi quất vào tâm hắn bên trên. Mấy tháng trước, môn phái khác sứ giả tại trong mật thất nâng chén, nói Hoàng Phổ Vân làm thuật pháp môn phái tông chủ, còn tại triều đình làm đại tướng quân, bây giờ lại nghĩ lật đổ hoàng đế, chính là thuật pháp đồng đạo thanh quân chắc cơ hội tốt. Khi đó hắn bị cùng chia quân công hứa hẹn mê tâm hồn, phái đi 10 tên tinh nhuệ đệ tử, bây giờ hải cốt không còn, đổi lấy lại là cái này đầy khắp núi đổi thiết giáp binh lây. Trường môn, Tây Phong kho lúa mau hết sạch. Đệ tử khàn giọng kêu khóc từ phía sau truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trông thấy trên đường núi siêu siêu vẹo vẹo vết máu, kia là sáng nay phá vây báo tin đệ tử lưu lại. Dùng bồ câu đưa tin sớm đã đoạn tuyệt, các môn phái về văn kiện như đá ném vào biển rộng, chỉ có gió núi đưa tới nơi xa quân doanh điều đầu âm thanh. Hối hận a. Hắn đôi mắt giản mua vẫn đục nhìn qua phía đông nam, nơi đó từng là phát ra minh ước phương hướng. Giờ phút này các núi cửa đóng kín, chớ nói biệt quân, ngay cả cái tìm hiểu tin tức thám tử cũng không thấy. Gió thu cuốn lên hắn hoa dâm sợi râu, lộ ra trên cổ bạo khởi gân xanh, muốn ta đại núi phái trăm năm cơ nghiệp. Lời còn chưa dứt, dưới núi đột nhiên truyền đến chấn thiên chống trận, cửa sắt tại tiếng va đập bên trong ông ông tác hưởng. Hắn trong cổ ngọn ngọn, một búng máu phun tại phai màu môn phái trên cờ lớn, nhuộm đỏ chữ cuối cùng một bút. Trường môn bây giờ hối hận không thôi a. Ngoài sơn môn quân đội không công, rất rõ ràng muốn vây chết bọn hắn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem đại núi phái ba vị trưởng lao thân ảnh kéo đến cách bên ngoài thon dài. Bọn hắn đứng tại bách linh doanh địa bên ngoài, trên quần áo còn dính lấy trong núi hạt xương cùng bụi đất, sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng cũng có đủ. Cầm đầu thanh phong trưởng lao hít sâu một hơi, đối cửa doanh cất cao giọng nói, đại núi phái thanh phong, trăng sáng, tinh huy ba vị trưởng lão, cầu kiến bách linh trưởng lão, nhìn có thể gặp mặt nói chuyện. Ba vị trưởng lão là thụ trưởng môn ủy thác, đến đây hướng Bách Linh cầu hòa. Doanh cửa đóng kín, chỉ có tuần tra lính gác lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, phản phất tại nhìn ba cái râu ria của gỗ. Nửa ngày, mới có một cái thanh thúy lại không có chút nào nhiệt độ giọng nữ từ trong doanh truyền ra, Bách Linh trưởng lão có lệnh, bận rộn quân vụ, không gặp khách lạ. Ba vị trưởng lão mời trở về đi. Tinh Huy trưởng lão tính tình nhất gấp, nhịn không được tiến lên một bước nói, chúng ta là vì hai phái hòa bình mà đến, còn xin thông báo nhất thanh. Đáp lại hắn, chỉ có nghiêm mật hơn để phòng cùng yên tĩnh như chết. Thanh Phong trưởng lão thở dài, hắn biết Bách Linh tâm ý đã quyết, trong mắt nàng chỉ có vây khốn đại núi phái cái này một cái nhiệm vụ, bất kỳ cái gì cầu hòa cố gắng tại lúc này đều lộ ra tái nhợt bất lực. Ba người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được thật sâu bất đắc dĩ. Trời chiều triệt để chìm vào tây sơn, màn đêm bắt đầu bao phủ đại địa, đem thân ảnh của bọn hắn cùng cái này trầm mặc doanh địa cùng nhau thôn phệ tại vô biên hắc trong bóng tối. Mà trong doanh, Bách Linh chính đối xa bàn bên trên đại biểu đại núi phái cơ sĩ, ánh mắt sắc bén như ứng, không có chút nào dao động dấu hiệu. Vây khốn vừa mới bắt đầu, đại núi đường núi gập ghềnh. Ba vị thân mang áo bào xám trưởng lão, giờ phút này đi nghiêm dày trầm trọng leo về phía trước. Trong ngày thường khí độ tiên phong đạo cốt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại không thể che hết mọi bệnh cùng người bại. Cầm đầu trưởng lão sắc mặt vàng như nến, hoa dâm sợi râu run nhẹ nhẹ, hắn nhớ tới tại ngoài trướng khổ đợi ba ngày quan cảnh, nhớ tới Bách Linh trưởng lão cặp con mắt kia bên trong không che giấu chút nào khinh miệt. Trưởng môn như hỏi, bên cạnh sư đệ thanh âm khàn khàn, lời còn chưa dứt liền bị sư minh khoát tay đánh gãy. Tình hình thực tế nói đi. Cầm đầu trưởng lão thở dài, trong thanh âm tràn đầy đắng chát, kia Bách Linh trưởng lão liên doanh không có cửa đâu để chúng ta bước vào nửa bước, chỉ làm cho đệ tử truyền câu nói, nói là thần cốc cùng chúng ta đại núi phái không có quan hệ. Gió thu vòng quanh lá khô, tại bọn hắn bên chân đánh lấy xoáy, phát ra tiếng vang xào xạc, giống như là tại vô tình cười nhạo bọn hắn chuyến này phí công. Ba vị trưởng lão nhìn nhau không nói gì, chỉ có bước nhanh hơn, hướng phía mây mù lượn lờ đại sơn chủ phong đi đến. Bọn hắn biết chờ đợi tại sơn môn sau, chính là trưởng môn thất vọng ánh mắt, cùng cả môn phái càng thêm tình cảnh khó khăn. Lần này xuống núi chuyến đi, không chỉ có chưa thể biến chiến tranh thành tơ lụa, ngược lại giống như là tại vốn là căng cứng trên dây, lại thêm một phần lực đạo.